Chương 63, Đan Thánh lại ra tay. Chương 63, Đan Thánh lại ra tay. Tần Vô Vi lặng lẽ trở về phủ thành chủ. Ngoài nha hoàn thân cận Nam Cung Miểu biết ra, không ai biết Tần Vô Vi từng rời đi, mà ngay cả Nam Cung Miểu cũng không biết chủ nhân rốt cuộc đi làm gì. Nam Cung Miểu thông minh ngoan ngoãn, tự nhiên sẽ không nhiều lời hỏi han gì, chỉ có chút động lòng. Lúc này, nàng như một con mèo nhỏ nép vào lòng Tần Vô Vi, một tay không an phận, thỉnh thoảng lại vẽ vòng tròn trên ngực chủ nhân. "Chủ nhân, ta muốn có một hài tử của chúng ta." Nam Cung Miểu má đỏ bừng, nhưng lại mạnh dạn ngẩng đầu nhìn Tần Vô Vi, đôi mắt đẹp chứa đầy mong đợi. Là một nha hoàn, nàng muốn không có tư cách đưa ra yêu cầu, huống chi là chuyện lớn như sinh con. Nhưng ở bên chủ nhân lâu ngày, nàng biết chủ nhân rất hòa nhã, cũng rất cởi mở, không câu nệ chủ tớ tôn ti, luôn dành cho nàng sự tôn trọng chân chính. "Xem ra ngày thường không cho ngươi ăn no đủ rồi." Tần Vô Vi hơi sững sờ, sau đó bật cười. Hắn cũng không nói nhiều, trực tiếp ôm Nam Cung Miểu đi về phía phòng ngủ. Sau một nén hương, Tần Vô Vi gối đầu lên cánh tay trắng nõn của Nam Cung Miểu, khẽ cười nói, "Ta đã cố gắng hết sức rồi, có mang được hay không thì phải xem trời, cái này không thể cưỡng cầu." Có một câu, hắn không nói, nếu có thể mang thai, e rằng đã mang thai từ lâu rồi. 10 năm thị tẩm, theo lý mà nói bụng Nam Cung Miểu sớm đã phải có động tĩnh. Sở dĩ mãi không có động tĩnh, một mặt là hắn là tu chân giả, tỷ lệ sinh sản vốn đã thấp, mặt khác là nguyên nhân sâu xa hơn, nếu không đoán sai, có lẽ có liên quan đến đạo chủng và thần đỉnh bí ẩn. Hắn hiện tại bề ngoài nhìn qua chỉ là luyện khí tầng 1, phế vật trong phế vật, nhưng tu vi thực tế và sức chiến đấu lại vượt xa tu sĩ trúc cơ kỳ bình thường. Sau khi thu Ngụy Bát Hoang làm phân thân thứ hai, hắn càng có thể tùy thời sở hữu sức chiến đấu kim đan kỳ đáng sợ. Như vậy, muốn Nam Cung Miểu mang thai càng khó hơn, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng, chỉ là tỷ lệ khá thấp, cần phải cố gắng nhiều hơn. "Ta thấy ngươi vẫn còn quá rảnh rỗi." Tần Vô Vi khỏe miệng hơi nhếch lên, muốn một người ít suy nghĩ lung tung, cách hiệu quả nhất không gì khác hơn là tìm cho họ một việc gì đó để làm. Nhìn cha mẹ bên kia thì biết, từ khi mở trường, hầu như ngày nào cũng ở bên học viện trùng động, rất nhiều khi cả ngày không thấy người. Không chỉ vậy, hai người còn mở lớp, làm thầy dạy học, bận rộn không ngừng. "Thế này đi, ngươi không phải đã lập kế hoạch muốn mở một thương hành sao?" "Ta đồng ý." Tần Vô Vi ánh mắt khẽ động, cười nói, "Ngay từ 5 năm trước, Nam Cung Miểu đã đề xuất với hắn việc mở một thương hành và đã lập ra kế hoạch cụ thể. Tuy nhiên, hắn đã bác bỏ, bởi vì lúc đó thời cơ chưa chín muồi. Đừng nói là thương hành, ngay cả việc mở một cửa hàng ở phường thị tu chân phía Đông thành, e rằng cũng có thể khiến các gia tộc tu chân lớn cảnh giác, từ đó gây ra nhiều phiền phức không cần thiết." Tần Vô Vi sợ phiền phức nhất, không muốn gây thêm chuyện. Thế nào là cầu đạo? Tinh túy chính là không bao giờ làm những việc vượt quá khả năng của mình. Nhưng thời thế đã khác, và phiền phức cũng là tương đối. Sau khi thu phục Ngụy Bắc Hoang, Tần Vô Vi thật sự không sợ các gia tộc tu chân lớn gây chuyện, cùng lắm thì giết gà dọa khỉ. Quan trọng là, sau khi để Thác Bạt Thuần chờ đợi 10 năm, cũng đã đến lúc sử dụng tên này và để cực phẩm dẫn linh đan thực sự ra mắt. Có thể dự đoán, đến lúc đó Tiềm Long Thành chắc chắn sẽ dậy sóng, thu hút sự chú ý của nhiều thế lực, thậm chí gây ra một cơn bão quét khắp Hạ Quốc. Nếu các gia tộc tu chân lớn ở Tiềm Long Thành không sợ bị cuốn vào, vẫn muốn nhúng tay vào, thì cứ việc nhúng tay. Dù sao hắn chỉ ẩn mình sau màn, nếu tình hình vượt ngoài tầm kiểm soát, cùng lắm thì để Thác Bạt Thuần gánh tội. Hát gì? Có câu nói, niệm niệm không quên nát có hồi âm. Chẳng lẽ hôm nay có chuyện vui gì xảy ra? Lò đan này sắp thành công rồi. Học viện Trục Mộng phía Tây Thành, Thác Bạt Thuần đang luyện đan có vẻ mê tín, chăm chú nhìn lò đan trước mặt, vẻ mặt đầy mong đợi. 10 năm nay, hắn vẫn luôn cải tiến công thức dẫn linh đan. Hắn có một dự cảm, mình đã ngày càng gần thành công. Nhưng điều khiến hắn thất vọng và buồn bực là, đúng lúc này, trong lò đan truyền ra một tiếng động trầm đục. Dựa vào kinh nghiệm luyện đan phong phú trước đây, Thác Bạt Thuần biết lò đan này lại luyện hỏng rồi. Quả nhiên, mở nắp ra, một mùi khét sộc vào mũi, trong lò đan chỉ có vài viên bi đen không đều, căn bản không đáng để nhặt. Rốt cuộc là chỗ nào xảy ra vấn đề vậy? Chẳng lẽ tỷ lệ phối hợp của mỗi loại linh dược còn phải tiếp tục điều chỉnh? Thác Bạt Thuần nhíu mày, khổ sở suy nghĩ. Buổi tối, Thác Bạt Thuần nằm trên giường trằn trọc, thao thức không ngủ được. Thế nhân đều coi hắn là kẻ điên, nhưng hắn biết mình là một kỳ tài luyện đan. Nếu không phải vì chấp niệm với dẫn linh đan, mà là luyện chế các loại linh đan bình thường khác, thì hắn đã sớm là luyện đan tông sư rồi. Từ trước đến nay, hắn chỉ thiếu một cơ hội thực sự chứng minh bản thân. Nhiều năm trôi qua, dù hắn có ý chí kiên định, cũng không khỏi có chút dao động, trở nên không còn tự tin nữa. Ngay khi Thác Bạt Thuần đang vô cùng buồn bực và bắt đầu nghi ngờ bản thân, trước mắt đột nhiên hoa lên, một lao già mập mạp đeo mặt nạ xương trắng dữ tợn đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. "Chủ nhân." Thác Bạt Thuần hơi sững sờ, sau đó lật người đứng dậy, cúi người hành lễ. Những năm này, tên tự xưng đan thánh này thỉnh thoảng lại đến tìm hắn đòi dẫn linh đan. Đối với điều này, Thác Bạt Thuần cũng không đau lòng lắm, rất vô tư, dù sao cũng là một ít phế đan, không có công hiệu thực sự, cho thì cho, hắn tự mình giữ cũng vô dụng. Trong lòng, Thác Bạt Thuần càng thêm thầm mắng, nghĩ lại lúc trước đan thánh này từng nói qua lác, nói rằng có thể luyện chế ra cực phẩm dẫn linh đan. Kết quả đã 10 năm trôi qua, cực phẩm dẫn linh đan đâu rồi? Nếu không phải chúng chú linh phủ, sợ chọc giận đối phương, với tính cách của hắn, đã sớm châm chọc rồi. Cái gọi là đan thánh cũng chỉ đến thế mà thôi. Đan thánh Tần Vô Vi mơ hồ đoán được tâm tư nhỏ của Thác Bạt Thuần, cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, "Phế vật. Bổn thánh đã cho ngươi 10 năm thời gian, vốn muốn ngươi tự mình luyện chế, nhưng ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Nếu ngươi vẫn không luyện chế ra được, vậy thì đành để ta tự mình ra tay vậy." Dứt lời, Tần Vô Vi lấy ra 10 viên cực phẩm dẫn linh đan, tiện tay ném xuống trước mặt Thác Bạt Thuần. Mặc dù hắn hiện tại có rất nhiều cực phẩm dẫn linh đan, nhưng một lúc cho quá nhiều thì không tốt. Có câu nói, vật hiếm thì quý. nếu một lúc cung cấp quá nhiều, cực phẩm dẫn linh đan ngược lại sẽ không còn quý giá nữa. Hơn nữa, có 10 viên cực phẩm dẫn linh đan này, Thác Bạt Thuần cũng coi như đã thực sự chứng minh bản thân. Mặc dù không phải do hắn tự mình luyện chế, nhưng ít nhất có thể chứng minh một điều, đó là lý niệm của hắn không sai, dẫn linh đan thật sự tồn tại, có thể hóa phàm thành tiên, khiến phàm nhân thế gian cũng có thể bước lên đại đạo tu chân. Chương 64, tiếng sét giữa trời quang. Chương 64, tiếng sét giữa trời quang đạo văn. Đây là đạo văn đặc trưng của cực phẩm linh đan. Con mùi linh đan nồng nàn này, vừa người đã biết, tuyệt đối là dẫn linh đan, lại còn là cực phẩm dẫn linh đan. Thác Bạt Thuần cúi người xuống, nhanh chóng nhặt lấy cực phẩm dẫn linh đan trên đất, cẩn thận xoa năm ngâm đĩa, vẻ mặt vừa cười vừa khóc, vô cùng phức tạp mâu thuẫn. Lý niệm của hắn là đúng, phương thuốc đan dược về cơ bản cũng không sai, điều duy nhất khiến hắn tiếc nuối là dẫn linh đan này đáng lẽ phải do hắn tự tay luyện chế ra. Bây giờ mượn tay người khác, cuối cùng cũng không phải thành tựu của hắn. Chủ nhân, ta có một thỉnh cầu không phải phép. Xin ngài nhận ta. Thác Bạt Thuần hít sâu một hơi, cố gắng bình phục cảm xúc kích động, vì xuống lệ tần vô vi, nhưng ngay khi hắn vừa cúi đầu, định nói gì đó, thì đã bị cắt ngang, nếu đã là thỉnh cầu không phải phép, vậy thì đừng nói nữa. Tần Vô Vi khẽ bĩu môi, không cần nói cũng đoán được, không ngoài việc muốn hắn nhận làm đồ đệ. Chỉ là, đan thánh này của hắn có rất nhiều nước, không thực sự tinh thông đan đạo, tự nhiên cũng không có bản lĩnh nhận đồ đệ. Lùi một bước mà nói, cho dù hắn có bản lĩnh đó, cũng sẽ không đồng ý không thân không thích, hắn lười phí công sức đó. Có thời gian đó, ở Tiêu Giao lâu phong hoa tuyết nguyệt chẳng phải khoái hơn sao? Nhưng mà Thác Bạt Thuần lộ vẻ không cam lòng, còn muốn mở miệng tình cầu, nhưng đối diện với ánh mắt lạnh lùng của đan thánh, hắn đột nhiên tâm thần dùng mình, nhận ra thân phận nô bộc của mình, vội vàng nuốt những lời đã đến bên miệng và bụng. Hai chuyện, một là nhanh chóng bán 10 viên cực phẩm dẫn linh đan này đi, ta không quan tâm hư danh, cứ nói là ngươi tự mình luyện chế là được, không được tiết lộ bất kỳ thông tin nào về ta, nếu không hậu quả tự chịu. Hai là, đây hẳn là lần cuối cùng ngươi và ta gặp mặt, tiếp theo sẽ có một người khác đến tiếp xúc với ngươi, đến lúc đó ngươi chỉ cần giao dẫn linh đan và linh thạch cho người đó là được. Tần Vô Vi nhàn nhạt mở miệng phân phó. Dẫn linh đan vốn là do Thác Bạt Thuần phát minh, lại đã 10 năm trôi qua, luyện chế ra một lò cực phẩm dẫn linh đan cũng là hợp tình hợp lý, chắc chắn sẽ không khiến người khác nghi ngờ. Nhưng vì cẩn thận, sau này hắn không thể đến chỗ Thác Bạt Thuần nữa. Dù sao đợi cực phẩm dẫn linh đan ra đời, Thác Bạt Thuần chắc chắn sẽ thu hút vô số người chú ý, thậm chí là theo dõi. Nếu hắn sau này lại chạy đến, rất có thể sẽ bại lộ thân phận, mà đó không phải là điều hắn muốn. Vì cẩn thận, Tần Vô Vi quyết định sau này để Ngụy Bát Hoang đến tiếp xúc với Thác Bạt Thuần, với tu vi kim đan mạnh mẽ của Ngụy Bát Hoang, có thể giảm đáng kể nguy cơ bị phát hiện. Dứt lời, Tần Vô Vi phớt lờ ánh mắt cầu xin của Thác Bạt Thuần, trực tiếp quay người rời đi. Có thể phát minh ra dẫn linh đan, Thác Bạt Thuần chắc chắn không phải phế vật, nhưng liệu có phải là kỳ tài luyện đan hay không, còn cần thời gian kiểm chứng. Nếu có một ngày, Thác Bạt Thuần thực sự có thể chứng minh bản thân và thể hiện giá trị, thì hắn có thể xem xét cho hắn một cơ hội, để hắn trở thành đạo chủ phân thân. Còn bây giờ, Thác Bạt Thuần vẫn chưa đủ tư cách. Hơn nữa, hắn hiện tại trong tay cũng không có đạo chủ tiếp theo phải 10 năm sau mới có. Trước khi ra khỏi cửa, Tần Vô Vi khẽ dừng bước, lạnh lùng buông một câu, không cần bái sư. Ngươi tự mình chính là sư phụ tốt nhất, có cực phẩm dẫn linh đan trong tay, thành phẩm ở trước mắt, nếu còn không thể cải tiến, vậy thì ngươi chính là phế vật thật sự rồi. Nghe vậy, Thác Bạt Thuần vốn đang ngồi liệt trên đất trong phòng, mắt đột nhiên sáng lên, tâm trạng lên xuống thất thường, lại một lần nữa nhen nhóm hy vọng. Tiếng sét giữa trời quang. Một tin tức chấn động đầu tiên lan truyền khắp Tiềm Long Thành, sau đó như một cánh, nhanh chóng truyền khắp Hạ Quốc. Vô số gia tộc tu chân, các thế lực lớn, thậm chí cả triều đình đều chấn động không thôi. Thác Bạt Thuần, kẻ điên trong mắt thế nhân, sau 10 năm im hơi lặng tiếng, đột nhiên tuyên bố ra bên ngoài. Hắn đã luyện chế thành công dẫn linh đan, lại còn là cực phẩm dẫn linh đan. Ban đầu, mọi người đều tỏ ra không tin, nhao nhao nghi ngờ, dù sao Thác Bạt Thuần thường xuyên phát ngôn những lời điên rồ trái với lẽ thường, lại chưa từng chứng minh bản thân, những lời hắn nói tự nhiên cũng không có chút đáng tin nào. Nhưng khi Thác Bạt Thuần lấy ra một viên cực phẩm dẫn linh đan và công khai trưng bày, thế nhân lập tức xôn xao, thậm chí kinh ngạc không thôi. Phải biết rằng đạo văn không thể làm giả, vừa kiểm tra là biết ngay. Nói cách khác, lần này Thác Bạt Thuần không hề phát điên, mà là thực sự luyện chế thành công. Thì ra Thác Bạt Thuần không phải kẻ điên gì cả, mà là một thiên tài chân chính. Tổ gia gia, ta không muốn làm phàm nhân, ta muốn tu chân, vấn đỉnh tiên đồ. Phụ thân, trước đây ta không có lựa chọn, chỉ có thể làm một văn quan, nhưng bây giờ ta muốn tu chân, tương lai sông pha xa trường, vì đại hạ ta mở rộng cương thổ. Bệ hạ, phàm nhi mệnh khổ, vì không có linh căn, ngay cả danh nghĩa hoàng tử cũng không có, trời thương xót, phàm nhi cuối cùng cũng có thể tu chân rồi, xin bệ hạ thành toàn. Trong chốc lát, toàn bộ Hạ Quốc dậy sóng, các thế lực đều đang tiêu hóa tin tức chấn động này, mà những thế lực có nhu cầu về phương diện này càng thêm nóng lòng, lập tức phái người thẳng tiến Tiềm Long Thành, đối với cực phẩm dẫn linh đan thế tất phải có được. Thậm chí có người đồng ý đồ xấu, muốn cướp Thác Bạt Thuần, chiếm đoạt toàn bộ cực phẩm dẫn linh đan và phương thuốc. Nhưng lúc này, tộc trưởng gia tộc tu chân hàng đầu Hoàng Đô Thác Bạt Giã đứng ra tuyên bố, lời nói đanh thép, phàm là kẻ nào dám động đến con ta, chính là kẻ thù của gia tộc Thác Bạt, không chết không thôi. Lời này vừa ra, lập tức chấn động tứ phương. Rất nhiều kẻ đang dục dịch lập tức từ bỏ ý định, không dám ra tay, sợ gây ra sự trả thù từ gia tộc Thác Bạt. Trong thâm tâm, vô số người lại bĩu môi, có chút khinh thường lời tuyên bố này của gia tộc Thác Bạt. Ai cũng biết gia tộc Thác Bạt đã gián tiếp từ bỏ Thác Bạt Thuần, nếu không cũng sẽ không để Thác Bạt Thuần lang bạt khắp nơi, không quan tâm. Nghe nói trong nội bộ gia tộc Thác Bạt đã sớm nhận định Thác Bạt Thuần chắc chắn không thể kế thừa công việc gia tộc và đã hoàn thành việc cắt đứt. Kết quả Thác Bạt Giã lại lên tiếng vào lúc này, tưởng chừng tình cha con sâu đậm, nhưng người sáng suốt đều nhìn ra, biết gia tộc Thác Bạt chẳng qua là coi trọng cực phẩm dẫn linh đan trong tay Thác Bạt thuần mà thôi. Bất kể thế nào, có gia tộc Thác Bạt ra mặt, an toàn của Thác Bạt thuần được đảm bảo rất nhiều. Như vậy, các thế lực nếu muốn có được cực phẩm dẫn linh đan, dường như chỉ có thể đấu giá, cạnh tranh công bằng. Tổ chức một buổi đấu giá đi. Địa điểm cứ định ở học viện Trùng Ngộng. Tần Vô Vi khẽ cười một tiếng, hạ lệnh thành chủ. Thác Bạt thuần là thầy dạy học của học viện Trùng Ngộng, bây giờ danh tiếng lẫy lừng, từ kẻ điên biến thành thiên tài, đúng lúc này, nhân cơ hội này, giúp học viện Trùng Ngộng vang danh. Từ khi thành lập đến nay, đã 10 năm trôi qua, lứa học viên được chiêu mộ năm xưa cũng nên rời khỏi học viện, bắt đầu rèn luyện thực sự. Trước đó, đúng lúc để họ mở mang tầm mắt, coi như một buổi lễ tốt nghiệp đặc biệt vậy. Chương 65, buổi đấu giá vạn người chú ý chương 65, buổi đấu giá vạn người chú ý lệnh thành chủ, buổi đấu giá được định vào 3 ngày sau. Địa điểm chính là học viện Trùng Ngộng. Tin tức vừa truyền ra, các phương dậy sóng, mà Tiềm Long Thành càng thêm sóng ngầm cuộn trào. Kéo theo học viện Trùng Ngộng cũng trở thành tâm điểm chú ý của vạn người. Dù sao dẫn linh đan, lại còn là cực phẩm dẫn linh đan, sức hấp dẫn đối với thế nhân thực sự quá lớn. Đặc biệt đối với phàm nhân mà nói, đây không nghi ngờ gì là một tạo hóa trời ban, có cơ hội vấn đỉnh tiên độ. Đương nhiên, phàm nhân bình thường không thể mua nổi cực phẩm dẫn linh đan, chỉ có thể xem náo nhiệt. Chỉ có các gia tộc tu chân lớn và các thế lực mạnh mẽ mới là người mua thực sự. Con trai, đương có chút căng thẳng. Phủ thành chủ, Lý Mạn Giao có chút ngượng ngùng nói. Mấy ngày nay, nàng đã tiếp kiến rất nhiều người, toàn là đại diện của các gia tộc tu chân lớn và các thế lực mạnh mẽ. Tùy tiện lôi một người ra, chỉ cần nhẹ nhàng dậm chân một cái, là có thể gây ra động đất ở Tiềm Long Thành. Trước đây nàng cho rằng gia tộc Vương Thị, gia tộc Lý Thị và gia tộc Triệu Thị đã là gia tộc tu chân hàng đầu, đã rất mạnh mẽ. Nhưng so sánh như vậy, ba gia tộc Vương Lý Triệu thực ra chẳng là gì cả. Cứ lấy gia tộc Trọng Huyền mà nàng vừa tiếp kiến sáng nay mà nói, trong tộc có nhiều người làm quan trong triều đình lại là quan lớn, chỉ riêng sức chiến đấu trên mặt nội đã có 5 tu sĩ kim đan kỳ mạnh mẽ, nghe nói còn có Nguyên Anh kỳ lão tổ đang bế quan. Ngoài gia tộc Trọng Huyền, còn có gia tộc Bách Lý và gia tộc Lý Thị, vờ cũng không kém cạnh. Trong đó gia tộc Lý Thị này không phải là gia tộc Lý Thị của Tiềm Long Thành, hai bên không có bất kỳ liên quan nào, ngay cả chi thứ cũng không tính, còn về so sánh thế lực gia tộc hai bên, gia tộc Lý Thị bên Tiềm Long Thành không xứng sách dạy cho người ta. Gia tộc Thác Bạt cũng đến rồi, càng thêm mạnh mẽ, muốn trực tiếp đưa Thác Bạt Thuần về hoàng đô, nhưng bị Thác Bạt Thuần từ chối, nói muốn ở lại học viện Trục Ngộng của chúng ta. Tần Minh Hiên cũng không nhịn được mở miệng, vừa căng thẳng lại vừa có chút an ủi. Những năm này hắn và Thác Bạt Thuần bình đẳng giao hảo, đối đãi bằng lễ nghĩa, bây giờ xem ra Thác Bạt Thuần là người rất trọng tình nghĩa, đối với học viện Trục Ngộng cũng rất có cảm giác thuộc về. Nghe vậy, Tần Vô Vi khỏe miệng hơi nhếch lên, nở một nụ cười thâm ý, chuyện này không liên quan đến tình nghĩa và cảm giác thuộc về, nếu không phải bị chú linh phủ khống chế, Thác Bạt Thuần đã sớm bỏ chạy rồi. Chỉ là những chuyện này không cần nói nhiều với cha mẹ, càng không cần bạch trần Thác Bạt Thuần. Bất kể thế nào, cùng với sự ra đời của cực phẩm dẫn linh đan, Thác Bạt Thuần đã trở thành một tấm biển vàng của học viện Trùng Ngộng. Khẽ trầm ngâm một chút, Tần Vô Vi cười nói an ủi, "Cha mẹ, hai người thật sự không cần căng thẳng gì cả, bởi vì chuyện này không liên quan đến chúng ta, cũng không có bất kỳ lợi ích nào. Chúng ta chỉ đơn thuần cung cấp địa điểm đấu giá, đơn giản duy trì trật tự một chút. Nếu có người gây chuyện, chúng ta cũng không cần quá nhiều, tự nhiên sẽ có người ra mặt giải điên. Một buổi đấu giá vạn người chú ý như vậy, nói không chừng ngay cả hạ hoàng cũng đang theo dõi, trừ khi đầu óc có vấn đề, mới cố ý gây chuyện tại buổi đấu giá. Như các gia tộc tu chân hàng đầu như Thác Bạt và Trọng Huyền, có thể đứng vững ở Hạ Quốc cho đến nay, không chỉ vì thực lực mạnh mẽ, nội tình hùng hậu, phía sau còn có đội ngũ cố vấn mạnh mẽ bày mưu tính kế, tự nhiên sẽ không làm những chuyện ngu xuẩn như vậy. Vì vậy, căn bản không cần căng thẳng gì cả, chỉ cần đứng ngoài xem kịch là được. Tâm trạng của Tần Vô Vi rất thoải mái, dù sao bây giờ tâm điểm chú ý của vạn người là Thác Bạt Thuần và cực phẩm dẫn linh đan, hắn là người điều khiển thực sự phía sau, chỉ cần chờ đếm tiền là được. Nói cũng phải. Nghe Tần Vô Vi phân tích như vậy, Lý Mạn Giao và Tần Minh Hiên nhìn nhỏ cười, đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Quan tâm thì loạn, họ quả thực đã quá căng thẳng rồi. Cha mẹ, còn một chuyện nữa, Nam Cung Miểu đã mua một cửa hàng ở phường Thị Tu chân phía Đông Thành, chuyên kinh doanh linh dược và linh đan. Đây cũng coi như là việc kinh doanh của gia đình chúng ta, sau này học trò của học viện Trục Ngộng có thể đến cửa hàng làm việc. Hai người không phải nói học viện xuất hiện vài hạt giống tốt có thiên phú luyện đan sao? Đúng lúc để họ luyện tập nhiều hơn, phụ trách cung cấp hàng cho cửa hàng, nâng cao kinh nghiệm luyện đan của mình. Tần Vô Vi ánh mắt khẽ động, ngoài ra, sau này cửa hàng này còn có thể che mắt cho hắn, từ đó tôi luyện các loại linh dược cực phẩm và linh đan cực phẩm. Đương nhiên, đây đều là chuyện sau này. Hiện tại, Nam Cung Miểu chỉ mới mua một cửa hàng, còn cách kế hoạch lớn về thương hành của nàng rất xa. Tần Vô Vi sẽ cho Nam Cung Miểu một cơ hội và nền tảng để thể hiện năng lực của mình, còn cụ thể làm được đến đâu thì hoàn toàn phụ thuộc vào Nam Cung Miểu. Dù sao hắn chỉ muốn làm một trưởng quỹ rảnh rỗi, sẽ không can thiệp vào bất kỳ công việc cụ thể nào, có rất nhiều kiên nhẫn. Bởi vì hắn có rất nhiều thời gian, điều không thiếu nhất chính là kiên nhẫn. Yên tâm, đối với việc kinh doanh của gia đình, chắc chắn phải chăm sóc nhiều hơn. Theo lời con nói thì sao nhỉ? Ta nhớ ra rồi, đây là tốt nghiệp bao phân phối, có vị trí việc làm triển vọng. Thần Minh Hiên cười gật đầu đáp. Từ nhỏ đến lớn, đứa con trai này của hắn luôn nói ra những từ ngữ kỳ lạ. Đối với điều này, hắn và Lý Mạn Giao đã quen thuộc, ngược lại còn cảm thấy khá thú vị. Bởi vì suy nghĩ kỹ, sẽ thấy những từ ngữ này đều rất tinh tế, cũng rất có lý. Cứ lấy việc tốt nghiệp bao phân phối mà nói, chắc chắn sẽ kích thích rất nhiều sự tích cực của các học viên trong học viện. 3 ngày thời gian, thoáng chốc đã đến. Ngay hôm đó, trước cổng lớn học viện Trùng Ngộng, trời còn chưa sáng hẳn, đã sớm tụ tập rất đông người qua đường, tất cả đều đến xem náo nhiệt. Trong đó không thiếu những phàm nhân bình thường đến dò la tin tức. 10 năm trước, khi học viện Trục Mộng mới thành lập, rất nhiều người vẫn còn nghi ngờ, ngay cả khi con cái mình được kiểm tra có linh căn, cũng không muốn gửi vào học viện Trục Mộng, mà hy vọng con cái mình có thể gia nhập các gia tộc tu chân lớn hoặc các môn phái tu chân. Nhưng bây giờ, thấy học viện Trục Mộng ngày càng phát triển, danh tiếng cũng ngày càng lớn, họ không khỏi động lòng. Các tộc trưởng của các gia tộc tu chân lớn ở Tiềm Long Thành cũng đến, nhưng đều rất khiêm tốn, ngồi ở một góc trong khu vực đấu giá cùng với Tần Vô Vi còn khiêm tốn hơn. "Thành chủ, chúng ta khiêm tốn thì thôi, ngài là thành chủ một thành, một dịp lớn như vậy không lên đài lộ diện sao?" Tộc trưởng gia tộc Vương Thị Vương Thụy không nhịn được mở miệng đề nghị. Trước mặt các gia tộc tu chân hàng đầu như Thác Bạt, Trọng Huyền và Bách Lý có mặt, họ thực sự không có chút tự tin nào, muốn phô trương cũng không phô trương nổi. Nhưng Tần Vô Vi là thành chủ Tiềm Long Thành, trước đó còn ra lệnh thành chủ, hoàn toàn có tư cách ngồi hàng đầu và lên đài phát biểu. "Ta bây giờ là thành chủ ăn chơi số 1 Hạ Quốc, danh tiếng không tốt, không lên đài làm trò cười nữa." Tần Vô Vi lắc đầu cười nhẹ, lập tức từ chối. "Đến tiền phía sau không tâm sao? Cứ phải lên đài làm kẻ nổi bật, lỡ có chuyện gì bất ngờ xảy ra, chẳng phải tự chuốc lấy phiền phức sao? Chuyện lộ mặt phô trương như vậy, cứ giao cho Thác Bạt Thuần là được. Sau này nếu có chuyện gì xảy ra, thì cũng là Thác Bạt Thuần đánh." Chương 66, chỉ dụ của Hạ Hoàng. Chương 66, chỉ dụ của Hạ Hoàng. Thằng nhóc này không dễ lừa gạt chút nào. Vương Thụy và các tộc trưởng gia tộc tu chân khác nhìn nhau, đều thấy vẻ mặt buồn bực của đối phương. Vốn định lừa gạt thiếu niên thành chủ lên đài, phô trương thanh thế, sau đó họ ở dưới đài nhân cơ hội quan sát phản ứng của các gia tộc tu chân hàng đầu như Thác Bạt và Trọng Huyền. Nếu đại diện của các gia tộc tu chân hàng đầu như Thác Bạt và Trọng Huyền sẵn lòng nể mặt thiếu niên thành chủ, dễ nói chuyện, thì họ có thể mạnh dạn tiến lên tiếp xúc một phen, xem liệu có thể kết giao quan hệ hay không. Phải biết rằng những người này đều là các gia tộc tu chân hàng đầu đến từ hoàng đô, thậm chí còn có người của các môn phái tu chân đến, chỉ cần kết một thiện duyên, chỉ cần họ để lộ một chút ra từ cái tay, họ đã có thể kiếm được một tiền. Chỉ là điều khiến họ buồn bực và bất lực là Tần Vô Vi căn bản không tiếp lời. Còn về bản thân họ, thực sự không có gan mạo hiểm tiến lên, dù sao có nhiều người trong và ngoài hội trường đang nhìn, nếu bị từ chối công khai thì sẽ rất xấu hổ, quả thực là mất mặt. Xem ra giống như Lam Tinh, ngay cả tu chân đại thế giới cũng cần quan hệ. Tần Vô Vi ung dung tự tại, không động thanh sắc, sâu trong mắt lóe lên một tia cười nhạt. Tâm tư nhỏ của Vương Thụy và những người khác, hắn liếc mắt đã nhìn thấu, sẽ không làm người dẫn đường cho những kẻ này. Một là hắn tự nhận không có mặt mũi lớn như vậy, không muốn tự chuốc lấy phiền phức, hai là hắn và các gia tộc tu chân lớn ở Tiềm Long Thành chỉ duy trì quan hệ bên ngoài, thật sự coi là quen thân lắm sao. Đúng lúc này, Thác Bạt Thuần bước lên đài, lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người có mặt, và cả những tiếng xôn xao, từng ánh mắt nóng bỏng đều đổ dồn về phía Thác Bạt Thuần. Cùng với sự ra đời của cực phẩm dẫn linh đan, bây giờ Thác Bạt Thuần không còn là kẻ điên trong mắt thế nhân nữa, mà là một tiên tài luyện đan chân chính. "Tốt, không hổ là thiên tiêu của gia tộc Thác Bạt ta, phong thái vẫn như xưa." Dưới đài, một lão giả áo tím hoa phục vuốt râu, vẻ mặt mãn nguyện, lớn tiếng khen ngợi. "Thác Bạt Trác, quản gia lớn của gia tộc Thác Bạt, tổng quản mọi công việc hàng ngày của gia tộc, đồng thời cũng là đường thúc của Thác Bạt Thuần, đích thân chạy một chuyến như vậy, đủ thấy sự coi trọng đối với Thác Bạt Thuần." Nhưng ngay khi Thác Bạt Trác còn muốn nói gì đó, thì đã bị người khác cắt ngang không chút nể tình. "Thiên tiêu cái gì mà thiên tiêu, nhưng ta nghe nói gia tộc Thác Bạt các ngươi đã từ bỏ Thác Bạt Thuần rồi, thậm chí còn cho rằng Thác Bạt Thuần nói năng điên rồ làm tổn hại thể diện gia tộc, vì thế mà vô cùng tức giận." Mọi người nghe tiếng nhìn lại, liền thấy một lão giả tóc bạc ở hàng đầu cười khẩy một tiếng, không chút nể tình mặt trần. Chính là đại diện của gia tộc Trọng Huyền, đồng thời cũng là quản gia lớn của gia tộc Trọng Huyền, Trọng Huyền Lê. "Ta cũng nghe nói, Thác Bạt Thuần, tộc trưởng gia tộc Bách Lý của chúng ta nói, nếu ngươi bằng lòng, có thể chuyển sang gia nhập gia tộc Bách Lý của chúng ta, từ nay về sau, gia tộc Bách Lý của chúng ta sẵn lòng dốc hết tài nguyên tu chân, dốc toàn lực giúp ngươi thực hiện hoài bão." Không hẹn mà gặp, đại diện của gia tộc Bách Lý, cũng là quản gia lớn của gia tộc, cười nói tiếp lời. "Hôm nay họ đến đây đương nhiên là để tham gia đấu giá, nhưng càng hy vọng trực tiếp đào Thác Bạt Thuần đi. Dù sao có Thác Bạt Thuần, có nghĩa là có nguồn cực phẩm dẫn linh đan dồi dào, đây mới là một món hời lớn." Trong chốc lát, mùi thuốc súng tràn ngập, Thác Bạt Thuần trên đài cũng lộ vẻ xấu hổ. Vương Thụy và các tộc trưởng gia tộc tu chân Tiềm Long Thành ở góc đều không khỏi rụt cổ lại, từ bỏ ý định tiến lên bằng hữu. Buổi đấu giá còn chưa chính thức bắt đầu, mùi thuốc súng đã nồng nặc như vậy, nếu mạo hiểm tiến lên, chẳng phải sẽ bị hắt hủi sao? "Được rồi, đến đây là đủ rồi, đấu giá mới là chuyện chính. Hạ Hoàng có lệnh, tôn trọng ý nguyện cá nhân của Thác Bạt Thuần, bất kỳ ai cũng không được cưỡng ép, dùng thủ đoạn cũng không được." Một hoạn quan mặc quan phục, không biết từ lúc nào đã xuất hiện trong sân, nhàn nhạt lên tiếng. "Tham kiến Tào công công." Nhìn rõ người đến, mọi người có mặt đều đứng dậy. Ngay cả những nhân vật lớn như Thác Bạt Trác, Trọng Huyền Lê và Bách Lý Chí cũng gật đầu chào hỏi và im lặng tỏ ý tôn trọng. Một là Tào công công bản thân là tu sĩ Kim Đăng kỳ, hai là Tào công công mỗi lần xuất hiện thường đại diện cho thái độ của Hạ Hoàng. Ý chí của Hạ Hoàng không thể trái lệnh. Ngay cả Thác Bạt Trác, đại diện của gia tộc Thác Bạt, dù trong lòng không cam, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lệnh hành sự. "Còn một chuyện nữa, Hạ Hoàng đã đặt trước một viên cực phẩm dẫn linh đan. Nhưng các ngươi không cần lo lắng gì, Hạ Hoàng đã nói rõ, sẽ mua một viên cực phẩm dẫn linh đan với giá bằng với giá đấu giá cao nhất sắp tới." "Được rồi, các ngươi có thể bắt đầu rồi." Tào công công vẻ mặt lạnh nhạt, một lần nữa định ra tông điệu cho buổi đấu giá này. Thực ra, chuyến đi này của hắn, ngoài việc nhất định phải có được một viên cực phẩm dẫn linh đan, còn có một chỉ dụ bí mật của Hạ Hoàng, cần phải bí mật tiếp xúc với Thác Bạt Thuần một phen. Hiện tại người đông mắt tạm, chỉ có thể tìm thời cơ thích hợp khác. Khi hạ, Hạ Hoàng cũng đến đấu giá cực phẩm dẫn linh đan sao? Nghe vậy, không ít người có mặt lại một trận xôn xao, vô cùng kinh ngạc. Vô hình chung, một lần nữa chứng minh sự quý giá của cực phẩm dẫn linh đan. Thác Bạt Trác, Trọng Huyền Lê và Bách Lý Trí cùng các đại diện của các gia tộc tu chân hàng đầu hoàng đô khác, thì tâm thần dùng mình, mơ hồ có chút đoán được. Nếu không đoán sai, không bao lâu nữa, hoàng cung bên kia sẽ có thêm một hoàng tử mới, lại còn rất có thể là hoàng tử được Hạ Hoàng yêu thích nhất, Hạ Tu Phàm. Nhưng chuyện này liên quan đến chuyện gia đình Hạ Hoàng, không phải là điều họ có thể tùy tiện suy đoán, càng không dám bàn tán. May mắn là Hạ Hoàng ra tay rất hào phóng, không có ý định cạnh tranh với họ, mà thiếu một viên cũng không có ảnh hưởng gì lớn, dù sao vẫn còn 9 viên cực phẩm dẫn linh đan có thể đấu giá. Chỉ có Thác Bạt Trác có chút buồn bực, bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, có chỉ dụ này của Hạ Hoàng, Thác Bạt Thuần chính là người tự do chân chính, ngay cả gia tộc Thác Bạt của họ cũng không thể cưỡng ép đưa Thác Bạt Thuần đi. Trừ khi Thác Bạt Thuần tự nguyện, nhưng vấn đề là, lời đồn bên ngoài không phải không có căn cứ, những năm này thái độ của gia tộc Thác Bạt đối với Thác Bạt Thuần vô cùng lạnh nhạt, đã hoàn toàn gạt hắn ra rìa. Thác Bạt Thuần trong lòng đối với gia tộc có nhiều oán giận, chắc chắn không muốn trở lại gia tộc Thác Bạt, điều này khiến người ta vô cùng đau đầu. Bất kể Thác Bạt chắc đang buồn bực thế nào, có Tào Công Công trấn giữ, buổi đấu giá diễn ra thuận lợi, và ngay từ đầu đã bước vào trạng thái gay cấn, cạnh tranh vô cùng khốc liệt, tiếng ra giá vang lên không ngừng, không ai chịu nổi ai. Cho đến khi Thác Bạt chắc cắn răng, cố nén đau lòng, hô ra cái giá trên trời 100 khối thượng phẩm linh thạch, xung quanh mới trở nên tĩnh lặng, có chút bị trấn áp. Thác Bạt chắc cũng đã liều mạng, phải biết rằng Thác Bạt Thuần là người của gia tộc Thác Bạt họ, để cố gắng làm sâu sắc thêm mối quan hệ huyết mạch này. Viên cực phẩm dẫn linh đan này, gia tộc Thác Bạt họ nhất định phải đấu giá được. Thấy vậy, Tần Vô Vi ngồi ở góc khóe miệng hơi nhếch lên, nếu không muốn giữ thái độ khiêm tốn, thì lúc này hắn đã không nhịn được muốn huýt sáo rồi. Một viên cực phẩm dẫn linh đan đã được đấu giá với giá trên trời 100 khối thượng phẩm linh thạch, vậy 10 viên cực phẩm dẫn linh đan chẳng phải là 1000 khối thượng phẩm linh thạch sao? Quả thực là kiếm lời lớn. Chương 67, tiếp thị khan hiếm mới là vương đạo. Chương 67, tiếp thị khan hiếm mới là vương đạo. Đấu giá vẫn tiếp tục. Đầu tiên là Tào Công Công do Hạ Hoàng phái đến ra tay, trực tiếp đặt trước một viên cực phẩm dẫn linh đan. Sau đó gia tộc Thác Bạt thể hiện tài lực hùng hậu của gia tộc tu chân hàng đầu hoàng đô, hô ra cái giá trên trời 100 khối thượng phẩm linh thạch. Như vậy, cũng coi như đã định ra tông điệu cho buổi đấu giá này. Tiếp theo cuộc đấu giá, nếu giá gọi thấp hơn 50 khối thượng phẩm linh thạch, lập tức sẽ dẫn tới từng trận tiếng la ó vài vòng sau, trong sân chỉ còn lại những gia tộc tu chân đỉnh cấp hoặc môn phái tu chân thực sự có thực lực đang đấu giá. Còn những kẻ muốn thừa nước đục thả câu, từng tên đều lộ vẻ hậm hực, nhao nhao từ bỏ ý định. Ngồi trong góc, các tộc trưởng của các gia tộc tu chân ở Tiềm Long Thành cũng cười khổ liên tục, nội tâm vô cùng phức tạp. Thực ra trước khi đến, bọn họ cũng thèm khát viên cực phẩm dẫn linh đan kia, nếu có cơ hội, bọn họ cũng muốn tham gia đấu giá, kiếm một viên cực phẩm dẫn linh đan. Dù sao trong gia tộc không phải toàn bộ đều là tu chân giả, ngược lại người phàm bình thường chiếm đa số, trong đó có cả huyết mạch đích hệ của bọn họ. Nhưng nhìn giá đấu giá này, lại khiến bọn họ chùn bước, ngay cả dũng khí gọi giá cũng không còn. Ở Tiêm Long Thành này, bọn họ được coi là nhân vật lớn, cũng tự xưng là rất giàu có, nhưng so sánh như vậy, bọn họ chính là những kẻ nghèo kiết xác. Điều này khiến bọn họ cảm thấy vô cùng phức tạp, cũng rất bất ức. So với bọn họ, Tần Vô Vi bên cạnh lại có tâm trạng rất tốt, trên mặt luôn nở nụ cười rạng rỡ. Dưới sự chứng kiến của hắn, vài viên cực phẩm dẫn linh đan tiếp theo cũng được bán với giá trên trời, giá cụ thể dao động quanh 100 khối thượng phẩm linh thạch, không chênh lệch nhiều. Đến viên cực phẩm dẫn linh đan cuối cùng, cuộc đấu giá càng trở nên vô cùng kịch liệt, thậm chí có thể nói là có chút đẫm máu. Chỉ vì Trọng Huyền gia tộc, cũng là một gia tộc tu chân đỉnh cấp đến từ hoàng đô, có chút không ngồi yên được nữa, nhìn thấy Thác Bạt gia tộc giành được lợi thế trước, sau đó Bách Ly gia tộc cũng thành công đấu giá được một viên cực phẩm dẫn linh đan, mà Trọng Huyền gia tộc bọn họ lại liên tục đấu giá thất bại. Cảm nhận được những ánh mắt kỳ lạ từ xung quanh, Trọng Huyền Lê mặt đỏ bừng, có chút xấu hổ và tức giận. Trọng Huyền gia tộc bọn họ là gia tộc tu chân đỉnh cấp ở hoàng đô không sai, nhưng mạnh về chiến lực, còn về tài lực, do gia tộc thiếu nhân tài kinh doanh, ngày thường duy trì được sự cân bằng thu chi cơ bản đã là rất tốt, trong tay không có quá nhiều tiền nhàn rỗi. Nhưng tình hình hiện tại, đường xa vạn dặm đến đây, nếu tay không trở về, e rằng quá mất mặt, rất khó xuống đài. Nghĩ đến đây, Trọng Huyền Lê cắn răng, đột nhiên lớn tiếng hô, 50 khối thượng phẩm linh thạch, cộng thêm một cửa hàng mặt phố đắc địa ở Kim Thủy Điều. Linh thạch trong tay không đủ, vậy chỉ có thể thế chấp sản nghiệp. Dù sao Trọng Huyền gia tộc bọn họ đối với viên cực phẩm dẫn linh đan cuối cùng này, nhất định phải có được, thực sự không thể mất mặt như vậy. Kim Thủy Tiểu đó chính là khu trung tâm của hoàng đô, nơi tấp đất tấp vàng. Một cửa hàng mặt phố đắc địa ít nhất trị giá 100 khối thượng phẩm linh thạch, hơn nữa có giá mà không có thị trường. Đây là thực sự bỏ vốn lớn rồi. Ngay vậy, hiện trường một trận kinh hô, những người khác tham gia đấu giá đều bị chấn động. Và cuối cùng, Trọng Huyền Lê cũng như ý nguyện thu viên cực phẩm dẫn linh đan cuối cùng vào túi. Trọng Huyền Lê thở phào nhẹ nhõm, sau đó không khỏi có chút đau lòng. Mặc dù cửa hàng mà hắn mang ra thế chấp, vì tộc nhân kinh doanh cũng tốt, vẫn luôn thua lỗ, nhưng bất kể thế nào, đó cũng là khu đất vàng ở Kim Thủy Tiểu, người khác muốn mua cũng không mua được. Bây giờ mang ra thế chấp, cũng coi như cắt thịt rồi. Nói thêm một câu, Thác Bạt Thuần là thiên tài tuyệt thế của Hạ Quốc, nếu có kẻ nào dám có ý đồ xấu, Chu Di cửu tộc, chỉ cần người còn ở Trung Châu đại lục, sẽ bị Hạ Quốc truy nã, không chết không thôi. Đây cũng là ý chỉ của Hạ Hoàng. Tào Công Công im lặng nãy giờ, sau khi đấu giá kết thúc, mới đứng dậy, lạnh lùng nói một câu rồi trực tiếp rời đi. Ai cũng biết, Hạ Hoàng quý tài yêu tài. Có được ý chỉ này, cũng coi như ban cho Thác Bạt Thuần một lá bùa hộ mệnh. Dù sao Thác Bạt Thuần chỉ là tu sĩ luyện khí kỳ, thực lực quá thấp, không có khả năng tự bảo vệ mình. Nghe vậy, Mọi người có mặt đều dùng mình, ý niệm cuối cùng trong lòng cũng hoàn toàn tiêu tan. Cực phẩm dẫn linh đan cố nhiên khiến người ta đỏ mắt, nhưng cái giá phải trả để động đến Thác Bạt Thuần thực sự quá cao, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, không phải điều bọn họ mong muốn. Tần Vô Vi trong góc khẽ mỉm cười, vốn dĩ hắn còn đang suy nghĩ sau khi cuộc đấu giá này kết thúc sẽ để Ngụy Bát Hoang âm thầm bảo vệ một chút, nhưng bây giờ xem ra không cần thiết nữa rồi. Hạ Hoàng đã suy nghĩ chu đáo hơn, ban bố ý chỉ này, ít nhất trong lãnh thổ Hạ Quốc hẳn là không ai dám động đến Thác Bạt Thuần. Đương nhiên, Hạ Hoàng yêu quý Thác Bạt Thuần như vậy, hẳn cũng có mục đích sâu xa hơn. Nếu không đoán sai, Hạ Hoàng ngoài việc yêu tài quý tài, còn coi trọng phương thuốc dẫn linh đan trong tay Thác Bạt Thuần. Thử nghĩ xem, nếu Hạ Hoàng có được phương thuốc dẫn linh đan và dùng sức mạnh của cả quốc gia tiến hành luyện chế số lượng lớn, sau đó đưa vào quân đội, biến tất cả binh lính không có linh căn thành tu chân giả, sức chiến đấu tổng thể chắc chắn sẽ tăng vọt. Từ khía cạnh này mà nói, dẫn linh đan có ý nghĩa chiến lược cực kỳ lớn, có coi trọng đến mấy cũng không quá. Chỉ tiếc, ý tưởng của Hạ Hoàng cố nhiên tốt, nhưng định sẵn sẽ vui mừng hao huyền. Chỉ vì phương thuốc dẫn linh đan trong tay Thác Bạt Thuần vẫn cần tiếp tục cải tiến, cho dù có được cũng vô ích, căn bản không thể luyện chế ra dẫn linh đan thực sự hiệu quả, càng đừng nói đến cực phẩm dẫn linh đan. Tan rồi. Tần Vô Vi đứng dậy, bước ra ngoài. Đấu giá kết thúc, buổi đấu giá vạn chúng chú mục này đã hạ màn, cũng không cần nán lại quá lâu. Dù sao hắn cũng không có hứng thú bám víu vào những gia tộc tu chân đỉnh cấp đến từ hoàng đô, không muốn gây thêm rắc rối. Từ đầu đến cuối, Tần Vô Vi đều vô cùng khiêm tốn, ngoài việc ban bố một lệnh thành chủ ban đầu, hầu như không có bất kỳ cảm giác tồn tại nào. Nhưng không ai ngờ rằng, hắn mới là người hưởng lợi lớn nhất từ buổi đấu giá này. Sau này tất cả thượng phẩm linh thạch sẽ về tay hắn, còn hai cửa hàng mặt phố đắc địa ở Kim Thủy Tiểu của hoàng đô, cứ tạm thời để dưới danh nghĩa Thác Bạt Thuần đi, nếu lấy hết về, khó tránh khỏi sẽ gây chú ý cho những kẻ có ý đồ, từ đó rước lấy những phiền phức không đáng có. Gần 1000 khối thượng phẩm linh thạch, cộng thêm một cửa hàng mặt phố đắc địa ở Kim Thủy Tiểu. Không đúng, phải là hai cửa hàng mặt phố đắc địa ở Kim Thủy Tiểu. Tào Công Công đã nói trước, rằng Hạ Hoàng sẽ khớp với giá đấu giá cao nhất, thiên tử Đường Đường tự nhiên sẽ không thất hứa. Trên đường về phủ thành chủ, Tần Vô Vi tính toán một khoản, không khỏi vui vẻ. Viên cực phẩm dẫn linh đan này quả nhiên là một món hời, còn đáng giá hơn hắn tưởng tượng. Vốn dĩ hắn còn định sau này sẽ đưa thêm một lô cực phẩm dẫn linh đan cho Thác Bạt Thuần, để hắn mang đi bán. Nhưng bây giờ xem ra, đưa ra quá nhiều cực phẩm dẫn linh đan ngược lại không hay. Có câu nói, vật hiếm thì quý. Nếu trên thị trường đột nhiên xuất hiện quá nhiều cực phẩm dẫn linh đan, muốn tái hiện cảnh tượng đấu giá thịnh vượng như hôm nay là điều không thể. Nếu nói theo cách của Lam Tinh, đó chính là marketing khan hiếm mới là vương đạo. Chương 68, cực phẩm dẫn linh đan công hiệu kinh người. Chương 68, cực phẩm dẫn linh đan công hiệu kinh người. Đêm khuya thành vắng, bên ngoài phủ thành chủ. Bổ tôn, ta vừa mới liên lạc với Thác Bạt Thuần, đã lấy được linh thạch rồi. Ta bây giờ đang ở bên ngoài phủ thành chủ, có cần mang linh thạch đến cho ngài không? Ngụy Bát Hoang ẩn mình trong bóng tối, chủ động kích hoạt đạo trùng, thỉnh thị. Thế nhân đều cho rằng cực phẩm dẫn linh đan là do Thác Bạt Thuần luyện chế, nhưng trong lòng hắn lại có một suy đoán táo bạo, viên cực phẩm dẫn linh đan này rất có thể xuất phát từ tay Bổ tôn. Nếu không, trước đó Bổn Tôn cũng sẽ không đột nhiên lấy ra hơn 100 viên cực phẩm dẫn linh đan. Bên ngoài, Bổn Tôn chỉ là một phế vật luyện khí kỳ tầng 1, nhưng bây giờ hắn càng ngày càng không thể nhìn đấu, phát hiện Bổn Tôn thực sự quá thần bí, hoàn toàn không thể dùng lẽ thường để đánh giá. Ngay cả hắn, kẻ điên cuồng đến mức muốn thí thần, cũng không khỏi nảy sinh một tia kính sợ. Không cần tự mình đưa tới, ta tự lấy là được. Đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng, nếu không có lệnh triệu tập của ta, không được chủ động đến gần phủ thành chủ, càng không được gặp ta. Nếu còn tái phạm, chính là chết. Tần Vô Vi khẽ nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia hàn quang, lạnh lùng cảnh cáo. Mặc dù với tu vi cường đại của Ngụy Bát Hoang, xác suất bị người khác phát hiện rất thấp, nhưng dù chỉ là một phần bạn, hắn cũng không muốn mạo hiểm. Nghĩ đến Ngụy Bát Hoang chỉ là lần đầu phạm lỗi, hắn tạm tha cho một mạng, nhưng nếu có lần sau, hắn sẽ không chút do dự tiêu diệt hắn, cho dù ma thần cốt hải có tiềm lực vô hạn cũng không tiếc. Trường sinh như hắn, chỉ cần sống đủ lâu, sớm muộn gì cũng sẽ gặp được đủ loại thiên tài tuyệt thế, thật sự không thiếu Ngụy Bát Hoang này. Dứt lời, Tần Vô Vi kích hoạt đạo trùng, trực tiếp mở chữ vật giới chỉ của Ngụy Bát Hoang, lấy đi 1000 khối thượng phẩm linh thạch, thu vào túi của mình. Bổ tôn, ta biết lỗi rồi, đảm bảo sẽ không tái phạm. Ngụy Bát Hoang cúi đầu xin lỗi, lập tức bay khỏi phủ thành chủ, sau khi kiểm tra chữ vật giới chỉ, càng chấn động tâm thần. Điều này rốt cuộc là làm thế nào? Phải biết rằng chữ vật giới chỉ đã được nguyên thần của hắn tế luyện, chỉ có hắn mới có thể mở ra. Nhìn như vậy, thủ đoạn của Bổ tôn vượt xa sức tưởng tượng của hắn, sự khống chế của đạo trùng trong cơ thể đối với hắn cũng đã hoàn toàn vượt quá nhận thức của hắn. Khải bẩm Bổ tôn, còn một chuyện nữa, khi tiếp xúc với Thác Bạt Thuần, hắn tiết lộ một tin tức, nói rằng Tào Công Công đã tìm hắn và lấy đi phương thuốc dẫn linh đan. Ngụy Bát Hoang sau khi rời xa phủ thành chủ, vội vàng bẩm báo, muốn lập công chủ tội. Điều này ta biết, không cần ngươi quản. Ngược lại, tổ chức thí thần của ngươi tiến triển thế nào rồi? Hiệu quả của cực phẩm dẫn linh đan ra sao? Thần Vô Vi nhàn nhạt đáp lại, mở miệng hỏi. Đối với hiệu quả của cực phẩm dẫn linh đan, hắn có chút tò mò. Nếu không phải hắn đã có linh căn, dùng không có tác dụng, sau khi tôi luyện thành công, hắn đã sớm ăn một viên cực phẩm dẫn linh đan để xem hiệu quả rồi. Khải bẩm Bổ tôn, hiệu quả rất tốt. Những ngày này, ta âm thầm thu thập hơn 500 đứa trẻ mồ côi, sau một hồi sàng lọc, loại bỏ phần lớn, chỉ giữ lại 100 đứa trẻ mồ côi đã vượt qua khảo nghiệm, sau đó cho chúng ăn cực phẩm dẫn linh căn. Không ngoại lệ, 100 đứa trẻ mồ côi này đều đã có linh căn, hơn nữa ít nhất là chân linh căn. Trong đó có một đứa trẻ mồ côi còn là biến dị linh căn, sánh ngang với thiên linh căn. Nói đến đây, Ngụy Bát Hoang trong lời nói mang theo một tia không thể tin được, nếu không phải tận mắt chứng kiến, hắn thực sự có chút khó tin. Hiệu quả tốt đến vậy sao? Tần Vô Vi cũng có chút kinh ngạc, không ngờ hiệu quả của cực phẩm dẫn linh đan lại tốt đến vậy. Nhưng nghĩ kỹ lại, thực ra cũng bình thường. Theo lý thuyết của Thác Bạt Thuần, dẫn linh đan có thể giúp người phàm có linh căn, mà cực phẩm dẫn linh đan tương đương với việc vượt qua 3 phẩm cấp hạ phẩm, trung phẩm và thượng phẩm, có hiệu quả rõ rệt như vậy cũng là điều bình thường. Sau khi nghĩ đến điều gì đó, Tần Vô Vi không khỏi khẽ mỉm cười. Vì công hiệu của cực phẩm dẫn linh đan tốt đến bất ngờ, vậy sau này không chỉ phải làm marketing khan hiếm, mà còn phải tăng giá. Buổi đấu giá tiếp theo, một viên cực phẩm dẫn linh đan, giá khởi điểm là 100 khối thượng phẩm linh thạch, tin rằng vẫn có thể gây ra sự tranh giành. Bổn tôn, ta chuẩn bị đưa 100 đứa trẻ mồ côi đó đến Thạch Đầu Thành, dạy chúng công pháp tu luyện và tiến hành huấn luyện đặc biệt. Hơn nữa, ta đã gieo U Minh Cốt Liên vào cơ thể chúng, một chú ấn đến từ Cửu U Thâm Nguyên, còn độc ác hơn chú linh phủ, đủ để đảm bảo lòng trung thành của chúng. Cộng thêm cực phẩm linh mễ, ta có niềm tin trong tương lai không xa sẽ tạo ra một tổ chức sát thủ vô cùng mạnh mẽ. Trong mắt Ngụy Bát Hoang tinh quang lóe lên, sau khi vừa rồi phạm vào điều cấm kỵ của bổn tôn, hắn có ý muốn thể hiện thật tốt một phen. Và điều này cũng không phải nói quá, sau khi tận mắt chứng kiến công hiệu kỳ diệu của cực phẩm dẫn linh đan, hắn đối với tổ chức thí thần càng ngày càng có lòng tin, cũng càng ngày càng để tâm. Đó là chuyện của ngươi, tự mình quyết định. Nhưng có một điều, không được tiết lộ bất kỳ thông tin nào về ta trước mặt thuộc hạ của ngươi, nếu vi phạm, sẽ không đơn giản chỉ là cảnh cáo đâu. Chỉ cần ngươi có ý niệm đó, lập tức sẽ hồn phi phách tán. Tần Vô Vi lạnh lùng đáp lại, không mấy quan tâm đến những việc cụ thể của tổ chức thí thần. Vẫn là câu nói đó, hắn chỉ nhìn kết quả cuối cùng. Chỉ cần sau này, tổ chức thí thần có thể trở thành một quân cờ hữu dụng trong tay hắn là được. Hơn nữa, đừng nhìn Ngụy Bát Hoang rất điên cuồng, nhưng tên này tâm cơ cực sâu, giỏi nhất là mưu tính bố cục, chỉ cần hắn dụng tâm làm việc, nếu không có gì bất ngờ, tổ chức thí thần chắc chắn sẽ có thể bộc lộ tài năng vào một ngày nào đó trong tương lai. Đối với điều này, hắn vẫn khá mong đợi. Nhưng mong đợi thì mong đợi, trừng phạt thì phải có, chỉ cảnh cáo bằng lời nói thì sức nặng quá thấp. Dừng một chút, Tần Vô Vi nhàn nhạt nói, là hình phạt, sau này nếu tổ chức thí thần của ngươi muốn mở rộng, cần cực phẩm dẫn linh đan, mỗi viên sẽ có giá 10 khối thượng phẩm linh thạch. Và cực phẩm linh mễ cũng vậy, không còn cung cấp miễn phí nữa, muốn thì mang tiền đến chỗ ta mua. Trên đời này chưa bao giờ có bữa trưa miễn phí. Dứt lời, không đợi Ngụy Bát Hoang nói thêm gì, hắn đã cắt đứt liên lạc với đạo trùng. Loại người như Ngụy Bát Hoang này, phải dạy dỗ thật tốt một phen. Còn một điểm nữa, cũng là điểm quan trọng nhất, hắn vất vả kiếm linh thạch và các loại tài nguyên tu chân, không phải để phân thân tùy tiện hưởng thụ. Nếu vậy, hắn, bổn tôn, chẳng phải đang làm công cho phân thân sao? Hoàn toàn là một kẻ đại oan uổng sao? Giai đoạn đầu, hắn có thể giúp đỡ phân thân một tay, nhưng sau này khi mọi thứ đi vào quỹ đạo, bất kể là Tần Vô Song hay Ngụy Bát Hoang, thậm chí là các phân thân khác sau này, đều phải phản hồi lại cho hắn, bổn tôn này, và phải thể hiện giá trị tồn tại đủ lớn. Nếu không, sẽ phải đối mặt với việc bị đào thải. Bây giờ chỉ vì phân thân quá ít, chỉ có 2, nên mới chưa đưa vào cơ chế cạnh tranh. Theo thời gian, khi có nhiều phân thân hơn, Tần Vô Vi dự định thiết lập một hệ thống điểm cống hiến, sau đó để các phân thân lớn cạnh tranh nhau. Còn hắn, bổn tôn, chỉ cần câu lan nghe khúc, phong hoa tuyết nguyệt là được. Chương 69, nơi nào có người, nơi đó có giang hồ. Chương 69, nơi nào có người, nơi đó có giang hồ. Thật không ngờ, cơm linh mễ cực phẩm này ăn ngon thật, rất thơm và ngọt. Tần Vô Vi bưng một bát cơm linh mễ cực phẩm thơm lừng, ăn một cách ngon lành. Không chỉ thơm ngon, mà ở đan điền bụng cũng theo đó tuôn ra từng luồng nhiệt, nhanh chóng lưu chuyển khắp tứ chi bách hải. Cả người ấm áp, vô cùng sảng khoái. Tần Vô Vi biết, đây chính là công hiệu của linh mễ cực phẩm, đang âm thầm cải thiện thể chất tu chân của hắn, sau này tu luyện, tốc độ hấp thu linh khí cũng sẽ theo đó mà tăng nhanh. Vốn dĩ hắn là tạp linh căn, tốc độ hấp thu linh khí vô cùng chậm chạp, cho dù cưỡng ép rót linh khí vào, cũng sẽ giống như một cái túi rách tứ phía, căn bản không giữ lại được bao nhiêu, càng đừng nói đến chuyển hóa. Nhưng bây giờ ăn cơm linh mễ cực phẩm, tình trạng này lại có thể được cải thiện đáng kể. Đương nhiên, so với Tần Vô Song tiên linh căn thì chắc chắn không thể sánh bằng, chỉ là tốt hơn trước rất nhiều. Ăn đủ 2 bát lớn, Tần Vô Vi mới đứng dậy, rất mãn nguyện vỗ vỗ cái bụng tròn vo. Sau khi nội thị, cẩn thận kiểm tra tình trạng cơ thể, khoe miệng hắn càng hiện lên một nụ cười nhàn nhạt. Đã đến lúc nâng cao tu vi rồi. Bây giờ hắn đã ngoài 20 tuổi, nếu vẫn là tu sĩ luyện khí kỳ tầng 1 thì e rằng quá phế vật. Mặc dù giả heo ăn thịt hổ rất sảng khoái, nhưng nếu quá cố ý, ngược lại sẽ lộ sơ hở. Quan trọng là, tuổi thọ của tu sĩ luyện khí kỳ cũng tương đương với người phàm, nhiều nhất là 100 năm tuổi thọ. Ngay cả khi xét về lâu dài, để có thể ở lại lâu hơn một chút, hắn cũng phải chuẩn bị trước, từng bước nâng cao tu vi của mình. Kim đan kỳ tạm thời không nói, ít nhất cũng phải chúc cơ mới được. Nếu không, sau 100 năm, hắn vẫn còn sống khỏe mạnh và trông rất trẻ, thì những người xung quanh, chỉ cần không phải kẻ ngốc, đều sẽ nhận ra hắn có vấn đề. Và đó không phải là điều Tần Vô Vi mong muốn. Thực ra còn một cách nhanh hơn, đó là kích hoạt đạo chủng, trực tiếp thông qua thiên linh căn của Tần Vô Song để tăng tốc tu luyện. Tuy nhiên, chỉ suy nghĩ một chút, Tần Vô Vi đã từ bỏ ý niệm có vẻ hấp dẫn này. Có câu nói, cẩn tắc vô ưu. Muốn sống sót lâu dài, chỉ khiêm tốn thôi là chưa đủ, còn phải làm mọi việc một cách hoàn hảo, chỉ có như vậy mới có thể chịu được sự điều tra của những kẻ có ý đồ. Tu luyện thông qua thiên linh căn, cố nhiên rất sảng khoái, nhưng lại không chịu được sự suy xét và điều tra. Đặc biệt là những tu sĩ kim đan kỳ trở lên, nếu cưỡng ép điều tra cơ thể hắn, sẽ phát hiện ra điều bất thường. Còn thông qua việc ăn cơm linh mễ cực phẩm, từng chút một cải thiện tư chất tu chân của mình, mọi chuyện sẽ hợp tình hợp lý, không cần lo lắng bị bại lộ. Nam Cung Miểu cũng đang ăn cơm linh mễ, tối đầu, nước mắt như chuối ngọc đứt dây, chảy dọc theo má, nhỏ vào bát. Ta nói người ta đều là cơm chan nước sôi, ngươi lại dùng nước mắt để chan, rốt cuộc là có ý gì? Tần Vô Vi quay đầu lại, khẽ cười trêu chọc. Đa tạ chủ nhân tái tạo tri ân. Nam Cung Miểu quay người lại, khuôn mặt xinh đẹp đẫm lệ như hoa lê dính mưa, quỳ xuống trước mặt Tần Vô Vi, dập đầu thật mạnh. Đầu tiên là chú nhan đan, sau đó là cực phẩm dẫn linh đan, chủ nhân đối với nàng thực sự quá tốt rồi. Nếu không có chủ nhân, cho dù may mắn thoát khỏi giáo phường tư, nàng đã bị đánh vào nô tịch, kết cục nhất định vô cùng thê thảm. Ngay cả trong mơ, nàng cũng chưa từng dám mơ mình có một ngày có thể sở hữu linh căn, từ một người phàm bình thường một bước trở thành tu chân giả. Tổng hợp mọi thứ, nói Tần Vô Vi là cha mẹ tái sinh của nàng cũng không quá lời. Đứng dậy, ngươi biết đấy, ta không thích làm cái trò này. Chỉ biết ơn thôi không được, phải dùng hành động thực tế để báo ơn, trước hết hãy kiếm lại tiền của một viên cực phẩm dẫn linh đan cho ta đi. Tần Vô Vi lắc đầu cười nhẹ, đưa tay kéo Nam Cung Miểu đứng dậy. Tính ra, tiểu thị nữ này đã ở bên cạnh hắn tròn 10 năm, luôn rất ngoan ngoãn, làm việc cũng rất tận tâm. Trong trường hợp không để lộ bí mật cốt lõi của bản thân, hắn không ngại giúp đỡ những người bên cạnh. Khi đưa cực phẩm dẫn linh đan cho Nam Cung Miểu, hắn đã nghĩ kỹ lời giải thích, chỉ nói đây là do Thác Bạt Thuần chủ động tặng hắn. Là thanh chủ, hắn chủ động mời Thác Bạt Thuần gia nhập Trục Mộng Học Viện, hơn nữa không hề có nửa điểm bạc đãi. Xét thấy cực phẩm dẫn linh đan được luyện chế thành công tại Trục Mộng Học Viện, Thác Bạt Thuần vì cảm kích mà tặng một viên cực phẩm dẫn linh đan, cũng hợp tình hợp lý. Điều này cho dù sau này có người điều tra cũng không sợ, càng đừng nói còn có Thác Bạt Thuần giúp che đậy. Để bù đắp lỗ hổng, tạo thành một vòng khép kín hoàn hảo, Tần Vô Vi còn ra lệnh cho Ngụy Bắc Hoàng, bảo hắn liên lạc với Thác Bạt Thuần và đưa thêm cho Thác Bạt Thuần hai viên cực phẩm dẫn linh đan. Trong đó một viên cực phẩm dẫn linh đan để Thác Bạt Thuần tự mình nghiên cứu, viên cực phẩm dẫn linh đan còn lại thì do hắn chuyển tay tặng cho thành chủ. Đối với điều này, Thác Bạt Thuần có lẽ sẽ có chút nghi ngờ, nhưng đã chúng chú linh phủ cộng thêm hắn tự mình dùng linh bản trực tiếp kiểm tra, chắc chắn sẽ không nghi ngờ gì về phía hắn. Đạo trường sinh cũng không phải là một cuộc sống nhàn nhã, không chỉ cần kỹ thuật mà còn phải suy nghĩ tỉ mỉ, mọi mặt đều phải được tính toán kỹ lưỡng. Vẫn là phong hoa tuyết nguyệt mới tiêu dao khoái hoạt. Vô số ý nghĩ lướt qua trong đầu, Tần Vô Vi khẽ lắc đầu, trong tiếng kêu duyên dáng của Nam Cung Miểu, ôm lấy đôi chân giai nhân, sải bước về phía phòng ngủ. Vừa rồi suy nghĩ một hồi, hao tổn không ít tế bào não, hắn nhất định phải tự thưởng cho mình thật tốt. Đúng hai nén hương sau, Nam Cung Miểu mồ hôi đầm địa thò đầu ra khỏi chăn, có chút ngượng ngùng nói, "Chủ nhân, ngài yên tâm, cửa hàng linh dược ở phường thị phía Đông thành đã khai trương, việc kinh doanh rất tốt. Ta tin rằng sớm muộn gì cũng có một ngày, ta có thể kiếm lại tiền của một viên cực phẩm dẫn linh đan." 100 khối thượng phẩm linh thạch không phải là một con số nhỏ, nhưng nàng rất tự tin vào khả năng kinh doanh của mình. Hơn nữa Trục Mộng Học Viện cũng là một chợ lực lớn, những học viên vừa tốt nghiệp đều làm việc trong cửa hàng, bất kể là nhận biết và thu mua linh dược hay luyện chế linh đan, nàng đều không cần lo lắng quá nhiều. Có một câu, Nam Cung Miểu không nói, cửa hàng linh dược chỉ là một khởi đầu, cũng chỉ là cửa hàng đầu tiên, tiếp theo nàng chuẩn bị mở thêm nhiều chi nhánh và tham gia vào nhiều ngành nghề hơn, cho đến khi hình thành một thương hội thực sự. Một ngày nào đó, nàng muốn Nam Cung thương hội và thậm chí Nam Cung thế gia được xây dựng lại trong tay nàng và trở nên phồn vinh, lớn mạnh hơn. Nhìn tiểu thị nữ đầy tham vọng, Tần Vô Vi không khỏi mỉm cười, sau đó nói đầy ẩn ý, có dã tâm là chuyện tốt, nhưng nơi nào có người, nơi đó có giang hồ. Trong giang hồ có ân oán tình thù, có tranh chấp lợi ích và cuối cùng thường biến thành đao quang kiếm ảnh. Nếu là 10 năm trước, hắn, người sợ phiền phức, chắc chắn sẽ không khuyến khích Nam Cung Miểu làm như vậy. Nhưng bây giờ, hắn, thành chủ công tử bột trong mắt thế nhân, cũng đã đến lúc lộ ra nanh vuốt, để các gia tộc tu chân ở Tiềm Long Thành xem thử, thật sự cho rằng hắn chỉ ăn chay không ăn thịt sao? Đặc biệt là phía Tần thị gia tộc, tục ngữ nói rất hay, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Sau 10 năm ẩn mình, cũng đã đến lúc tìm lão già Tần Diệu tổ kia tính sổ rồi. Chương 70, 10 năm mài một kiếm, ao cạn rùa nhiều. Chương 70, 10 năm mài một kiếm, ao cạn rùa nhiều. Chủ nhân, ý ngài là các gia tộc tu chân lớn ở Tiềm Long Thành sẽ tẩy chay cửa hàng linh dược của chúng ta? Nam Cung Miểu rất thông minh, vừa nghe đã hiểu, lập tức phản ứng lại. Nàng chỉ lo nghĩ chuyện làm ăn, mà quên mất chuyện này. Nghĩ đến việc Nam Cung thế gia bị diệt vong là bài học nhãn tiền, khuôn mặt xinh đẹp của Nam Cung Miểu tái nhợt, lộ vẻ lo lắng. Chủ nhân, hay là ta đóng cửa hàng linh dược đi? Nam Cung Miểu cắn cắn môi đỏ mọng, mở miệng nói. Ý định ban đầu của nàng là cố gắng hết sức thể hiện giá trị của mình, để giúp đỡ chủ nhân, chứ không phải gây thêm phiền phức cho chủ nhân. Ngược lại, ngươi phải mở rộng quy mô, làm cho việc kinh doanh linh dược này thực sự lớn mạnh. Trong mắt Tần Vô Vi lóe lên một tia cười xấu xa, chỉ thị. Theo hắn được biết, sản nghiệp chính của Tần thị gia tộc chính là cửa hàng linh dược, chỉ riêng ở phường thị phía Đông Thành đã mở 3 cửa hàng. Trước khi cắt đứt quan hệ với Tần thị gia tộc, Tần Minh Hiên đã quản lý một trong số các cửa hàng linh dược đó, tận tâm tận lực làm việc cho gia tộc, mỗi ngày đều vô cùng bận rộn. Kết quả là lão già Tần Diệu tổ kia không phải người, trực tiếp đuổi chi mạch của bọn họ ra khỏi nhà, ngay cả căn nhà cũ do ông nội Tần Văn Quảng xây dựng cũng bị chiếm đoạt. Bây giờ 10 năm đã trôi qua, đã đến lúc tìm lão già Tần Diệu tổ kia tính sổ rồi. Đương nhiên, chuyện tính sổ này phải từ từ, cũng không cần quá vội vàng. Bước đầu tiên, cứ ép cho cửa hàng linh dược của Tần thị gia tộc ở phường thị phía Đông Thành phải đóng cửa trước đã. Với tài năng kinh doanh của Nam Cung Miểu, cộng thêm sự hỗ trợ mạnh mẽ của Trục Mộng Học Viện, hoàn toàn có cơ hội làm được điều này. Phải biết rằng kể từ sau buổi đấu giá vạn chúng chú mục đó, danh tiếng của Trục Mộng Học Viện ở Tiềm Long Thành tăng vọt, bây giờ mỗi ngày đều có rất nhiều người phàm bình thường mang con cái đến kiểm tra linh căn, muốn gia nhập Trục Mộng Học Viện. Và thiên tài tuyệt thế Thác Bạt Thuần đã trở thành thương hiệu vàng của Trục Mộng Học Viện. Chỉ cần tận dụng tốt điểm này, việc kinh doanh linh dược muốn không phát đạt cũng khó. Dù sao Thác Bạt Thuần bây giờ chính là thiên tài luyện đan sư trong mắt người Hạ Quốc. Thử hỏi đệ tử do thiên tài luyện đan sư dạy dỗ có thể kém được sao? Hỗn sược. Tần Vô Vi kia chắc chắn là cố ý. Ta đã biết tên tiểu tử thối đó không phải thứ tốt lành gì, vẫn luôn âm mưu chiếm đoạt sản nghiệp của Tần thị gia tộc chúng ta. Một tháng sau, trong trang viên của Tần thị gia tộc, Tần Diệu Tổ hung hăng ném một quyển sổ sách xuống đất, chửi rủa. Mấy tộc nhân bên cạnh phụ trách quản lý việc kinh doanh linh dược thì im như thóc, căn bản không dám hé răng, chỉ sợ rước họa vào thân. Kể từ khi phụ thành chủ mở một cửa hàng linh dược, lại dương cao cờ hiệu của Trục Mộng Học Viện, việc kinh doanh của các cửa hàng Tần thị gia tộc bọn họ đã bị ảnh hưởng, không còn tốt như trước nữa. Và sau khi Thác Bạt Thuần cố ý đến cửa hàng linh dược ở phía đông thành dạo một vòng, việc kinh doanh của các cửa hàng Tần thị gia tộc bọn họ càng chịu ảnh hưởng lớn. Đừng nói là kiếm tiền, ngay cả việc duy trì cân bằng thu chi cũng đã rất khó khăn, những ngày gần đây thậm chí còn bắt đầu thua lỗ. Không chịu nổi nữa, bọn họ đành phải đến tìm lão tộc trưởng cầu cứu. Phế vật, toàn bộ đều là một lũ phế vật. Ta nghe nói cửa hàng linh dược này là do thị nữ của tên tiểu tử thối đó mở, chỉ là một hạ nhân, các ngươi cũng không cạnh tranh lại sao? Tần Diệu Tổ vô cùng tức giận, hung hăng mắng mỏ. Kể từ khi Tần Vô Vi lên làm thành chủ, Tần thị gia tộc đã trở thành trò cười của Tiềm Long Thành, còn hắn, tộc trưởng này, ngày thường càng không ít lần bị người khác chế giễu. Khó khăn lắm mới chịu được 10 năm, chuyện này dần bị thời gian làm phai nhạt, đã không còn ai nhắc đến nữa. Ai ngờ, Tần Vô Vi lại đột nhiên nhảy ra gây chuyện, bề ngoài có vẻ là do thị nữ Nam Cung Nhược mở, nhưng người sáng suốt đều biết chắc chắn phía sau có sự chỉ đạo của Tần Vô Vi. Điều càng khiến Tần Diệu Tổ tức giận hơn là, Tần Vô Vi làm như vậy, rõ ràng là nhắm vào Tần thị gia tộc bọn họ. Tộc trưởng, chúng ta mấy tộc nhân kia há miệng, muốn nói lại thôi. Bọn họ vô cùng mất ức, có nỗi khổ không nói nên lời. Không phải bọn họ vô năng, mà là đối phương quá mạnh mẽ, dương cao cờ hiệu của Trục Mộng Học Viện, cộng thêm có thiên tài luyện đan sư Thác Bạt Thuần giúp đỡ đứng ra, thực sự không thể cạnh tranh lại. Trừ khi hạ giá bán, chủ động nhường lợi nhuận mới có thể đối kháng. Nhưng làm như vậy chính là lỗ vốn kiếm tiếng, không phải kế lâu dài. Dừng một chút, một người trong số đó lộ vẻ hung ác, mở miệng đề nghị: "Tộc trưởng, dù sao Tần Vô Vi kia đã không còn là người của Tần thị gia tộc chúng ta, chi bằng giết hắn đi, một lần vĩnh viễn." Thác Bạt Thuần có ý chỉ của hạ hoàng, không ai dám động, nhưng Tần Vô Vi thì khác, không phải thiên tài gì cả. Chỉ là một thành chủ công tử bột phế vật mà thôi. Câm miệng. Đừng nói bậy bạn. Thành chủ cũng là mệnh quan triều đình, sao có thể tùy tiện tru sát? Đây chính là đường rước họa vào thân. Tần Diệu Tổ càng thêm tức giận, lớn tiếng gầm hét, trực tiếp đuổi mấy tên vô dụng này ra ngoài. Nhưng sau khi đóng cửa lại, vẻ tức giận trên mặt hắn lại đột nhiên biến mất, chỉ còn lại một màu xanh xám và dần trở nên dữ tợn. Giết lão, lại đến tiểu. Tần Văn Quảng, chi mạch các ngươi thật sự không khiến người ta yên tâm chút nào. Đã như vậy, thì đừng trách ta tàn nhẫn vô tình. Tần Diệu Tổ mặt đầy vẻ âm hiểm, vừa rồi hắn chỉ làm bộ làm tịch. Thực ra trong lòng đã có chút động ý mười mấy năm trước, Tần Văn Quảng tư chất xuất chúng, tu vi như trẻ tre, liên tiếp đột phá cảnh giới, từng đe dọa đến vị trí tộc trưởng của hắn. Cũng chính vì vậy, hắn đã mưu tính bố cục, tạo ra tai nạn hãm hại Tần Văn Quảng đến chết. Vốn tưởng rằng chuyện này cứ thế trôi qua, kết quả bây giờ thì hay rồi, cháu trai của Tần Văn Quảng là Tần Vô Vi lại nhảy ra gây chuyện. Đã như vậy, hắn không ngại tạo ra một tai nạn nữa. Ví dụ như thành chủ công tử bột uống say mềm, không cẩn thận trượt chân ngã xuống nước, chết đuối. Chỉ là trước khi thực sự ra tay, vẫn cần một cơ hội thực sự. Cơ hội này không chỉ phải tiêu diệt Tần Vô Vi, mà đồng thời cũng là thời điểm Tần thị gia tộc của khởi. Vì điều này, hắn đã khổ đợi 10 năm, đã đến lúc thu hoạch phần thưởng hậu hĩnh rồi. Nghĩ đến đây, Tần Diệu Tổ lấy giấy bút ra, viết một bức thư dài đầy tình cảm, thông qua linh cát, gửi đến Vạn Triều Tông. 10 năm mài một kiếm, thiên chi tiêu tử của Tần thị gia tộc bọn họ đã đến lúc về nhà rồi. Đến lúc đó, Tần Diệu Tổ hắn muốn xem, ai còn dám coi thường Tần thị gia tộc bọn họ nữa. Tần Vô Vi không biết những điều này, cho dù biết, cũng sẽ không quá để tâm. Khi chỉ thị Nam Cung Miểu cứ việc làm, hắn đã đoán được kết quả như vậy. Biết chắc chắn sẽ xảy ra xung đột với Tần thị gia tộc. Nếu Tần thị gia tộc giữ được sự kiềm chế thì thôi, nếu lao già Tần Diệu Tổ kia cứ nhất quyết dùng những thủ đoạn không ra gì, thì hắn rất sẵn lòng lấy Tần thị gia tộc ra làm gương. Thành thật mà nói, tu chân đại thế giới rất nguy hiểm, nhưng Tiềm Long Thành của Hạ Quốc cùng lắm chỉ là một cái ao nhỏ, còn Tần Diệu Tổ và những người khác chẳng qua chỉ là những con rùa trong ao mà thôi. Miếu nhỏ yêu phong lớn, ao cạn rùa nhiều. Ban đầu, hắn vẫn cần phải cẩn thận để tránh rước lấy những phiền phức không đáng có. Nhưng sau 10 năm ẩn mình kiêm tốn, hắn đã có thể ung dung tự tại. Chương 71, miệng nữ nhân, lời quỷ gạt. Chương 71, miệng nữ nhân, lời quỷ gạt. Bổ tôn, ta nhận được linh cấp truyền tin của Tần Diệu Tổ, bảo ta trở về Tiềm Long Thành một chuyến. Lời lẽ trong thư toát ra một sự lo lắng, dường như Tiềm Long Thành đã xảy ra biến cố gì đó, muốn ta trở về trấn giữ. Bổ tôn, ta có nên trở về không? Ngày này, phân thân Tần Vô Song kích hoạt đạo chủng, chủ động liên hệ, thỉnh thị. Trở về đi. 10 năm rồi, nhiều chuyện cũng nên có một kết thúc. Nghe vậy, khoe miệng Tần Vô Vi khẽ nhếch, xem ra lão già Tần Diệu Tổ đã bị dồn đến đường cùng, chuẩn bị tung ra chiêu sát thủ. Về mặt này, Tần Diệu Tổ lại trùng hợp với hắn. Ngay cả khi không có phong thư này của Tần Diệu Tổ, hắn cũng có ý định để phân thân Tần Vô Song trở về Tiềm Long Thành một chuyến. Mục đích cũng tương tự, đó là dương cao đại kỳ Vạn Triều Tông. Được, bổ tôn. Tần Vô Song bên kia gật đầu, chuẩn bị lập tức xuất phát. Đường đi có chút xa xôi, dù có điều khiển phi trù, cũng phải mất ít nhất 5-6 ngày. Đối với hắn mà nói, đây cũng coi như một cuộc lịch luyện nhỏ. Làm tốt lắm. Cắt đứt liên hệ đạo chủng, Tần Vô Vi quay đầu nhìn tiểu thị nữ đang vùi đầu tính sổ, mặt lộ vẻ tán thưởng. Vốn dĩ trong kế hoạch của hắn, ít nhất phải mất 1 năm mới có thể ép Tần Diệu Tổ đến mức chó cùng đường. Kết quả Nam Cung Miểu chỉ dùng chưa đầy nửa năm đã hoàn thành việc này. Bỏ qua các phương diện khác, chỉ xét riêng về thiên phú kinh doanh, Nam Cung Miểu quả thực vô cùng xuất chúng. Đa tạ chủ nhân khen ngợi. Nam Cung Miểu ngẩng đầu lên, cười ngọt ngào, sau đó lại tiếp tục vùi đầu vào sổ sách, thần sắc vô cùng chuyên chú nghiêm túc. Thấy vậy, Tần Vô Vi không khỏi khẽ lắc đầu, bình thường giờ này hắn đều gối đầu lên ngọc thối của Nam Cung Miểu, muốn ăn trái cây gì, chỉ cần mở miệng là được. Hứng thú dâng trào, còn có thể giao lưu sâu sắc một phen. Nhưng bây giờ thì hay rồi, từ khi mở tiệm đan dược kia, Nam Cung Miểu càng ngày càng bận rộn, hoặc là bận rộn công việc của tiệm, hoặc là chăm chỉ tu luyện, chỉ có buổi tối mới rảnh rỗi. Nói là muốn sinh một hài từ đâu? Quả nhiên, miệng nữ nhân đều là lời quỷ gạt. Tần Vô Vi rảnh rỗi không có việc gì làm, dứt khoát xuyên tường mà qua, đi đến Tiêu Giao Lâu cách đó một con phố. Hôm nay tạm ngừng kinh doanh, tất cả các cô nương đều lên lầu 5, ta có lời muốn nói. Đến Tiêu Giao Lâu, Tần Vô Vi đi thẳng lên đỉnh, rồi phân phó. Chẳng mấy chốc, liền thấy một đám cô nương của Tiêu Giao Lâu lên lầu, nhao nhao đứng thẳng, trong đó có những người táo bạo, còn ném ra một ánh mắt quyến rũ, dẫn đến từng trận cười khúc khích. Nhiều năm trôi qua, các nàng đều biết Thiếu Đông gia tính tình rất tốt, ngày thường cũng không có vẻ ta đây, rất hòa nhã. Đừng làm loạn, nói chuyện chính sự. Còn nhớ lời ta hứa với các ngươi ở Thạch Đầu Thành không? Đã đến lúc thực hiện rồi. Tần Vô Vi cười cười, trực tiếp từ chữ vật đại lấy ra một chồng giày khế ước bản thân. Nhớ năm xưa ở Thạch Đầu Thành, hắn từng nói, chỉ cần những cô nương này biểu hiện tốt, 10 năm sau sẽ trả lại tự do cho các nàng. Bây giờ đã tròn 10 năm, cũng nên thực hiện lời hứa rồi. Đa tạ Thiếu Đông gia. Thiếu Đông gia, chúng ta không nỡ rời xa người. Thiếu Đông gia, không giấu gì người, chúng ta đã coi Tiêu Giao Lâu như nhà của mình, nếu rời đi, không biết phải đi đâu. Thiếu Đông gia, hay là chúng ta không đi nữa, nguyện đi theo người cả đời. Một đám cô nương có mặt đầu tiên là im lặng, sau đó nhao nhao quỳ xuống đất, rất nhiều cô nương đều nước mắt lưng tròng, không muốn rời đi. Thật ra, nhiều năm trôi qua, các nàng tự mình cũng đã quên mất chuyện này, dù sao ở Tiêu Giao Lâu rất thoải mái, chưa từng bị đối xử khắc nghiệt, thậm chí còn có cảm giác như ở nhà. Thôi đi, con đường tốt nhất của các ngươi chính là sau này tìm một người đàn ông thành thật, sống tốt với người ta. Còn việc đi theo ta cả đời, không cần thiết, thật sự coi Tiêu Giao Lâu là viện dưỡng lao sao? Lời thật có chút tổn thương, đừng nói sau này, ngay cả bây giờ, ta đã chê các ngươi già rồi. Tần Vô Vi lắc đầu, cười nhẹ trêu chọc. Hắn tin rằng các cô nương lúc này đều chân thành, nhưng quay đầu lại khi bình tĩnh, e rằng từng người sẽ hối hận. Dù sao, thoát khỏi thân phận nô tỳ, giành lại tự do mới là điều quan trọng nhất. Còn việc sau này có tìm được một người thành thật để nương tựa hay không, điều này hoàn toàn tùy thuộc vào cá nhân, không phải chuyện hắn phải lo lắng. Thiếu Đông gia, nếu người đã nói vậy, vậy chúng ta đi đây. Thiếu Đông gia, người lại chê chúng ta già rồi sao? Hừ. Thiếu Đông gia, chúng ta còn chưa đến 30 mà. Bị Tần Vô Vi trêu chọc một hồi, một đám cô nương có mặt đều bị kích thích, nhao nhao đứng dậy, tiến lên nhận khế ước bản thân của mình. Chút quyến luyến và không nỡ trong lòng cũng lập tức tan biến. Các nàng cảm thấy đau lòng còn không nhịn được mà liếc xéo Tần Vô Vi, lời này quả thật quá tổn thương. Nhưng sau khi nhận được khế ước bản thân của mình và xé nát, một đám cô nương có mặt không khỏi đỏ hoe mắt, lại khóc thành tiếng. Trước khi đi, các nàng không quên một lần nữa quỳ xuống trước mặt Tần Vô Vi, dập đầu thật mạnh. Không ít cô nương dùng sức quá mạnh, trán đều đỏ ửng sưng đấy. Bởi vì các nàng trong lòng rất rõ ràng, Thiếu Đông gia sở dĩ đổ mồm, chỉ là muốn các nàng đi không vướng bận mà thôi. Còn một điểm nữa, khế ước bán thân trong tay, dù Thiếu Đông gia không chịu thực hiện lời hứa, các nàng cũng không có cách nào, mà đợi đến khi các nàng thật sự già rồi, Thiếu Đông gia còn có thể chuyển nhượng khế ước bán thân, lại là một khoản thu nhập đáng kể. Nhưng Thiếu Đông gia đã không làm như vậy, mà là nói được làm được, trả lại cho các nàng tự do thật sự. Mau đi đi, nếu không, ta sẽ cho người lục soát tiền riêng của các ngươi đấy. Đừng tưởng ta không biết, ngày thường các ngươi không ít lần giấu giếm. Thần Vô Vi khoát tay, cười cảnh cáo. Ngày thường khách đến chơi đều sẽ cho các cô nương thêm một chút tiền đoa, có những người hào phóng, ra tay càng rộng rãi. Nếu là những thanh lâu khác biệt khác, sẽ thu hết số tiền này, nếu có ai không phục hoặc dám giấu giếm, một khi bị phát hiện sẽ bị đánh đập tàn nhẫn. Mà Tần Vô Vi đối với chuyện này lại nhắm mắt làm ngơ, hoàn toàn không để ý, coi như tiền sinh hoạt sau khi các cô nương rời đi. Thiếu Đông gia tái kiến, chúng ta sẽ nhớ người và Tiêu Giao Lâu, hy vọng có một ngày Tiêu Giao Lâu có thể mở khắp Hạ Quốc. Nghe vậy, các cô nương xuống lầu cười vang, đội vàng thu dọn kim ngân tế nhuyễn của mình, lần lượt rời đi. Chỉ là Hạ Quốc thôi sao? E rằng quá coi thường người rồi, ít nhất là mở khắp cả Trung Châu đại lục. Tần Vô Vi đứng ở cửa sổ lầu 5, tiễn các cô nương rời đi, khẽ mỉm cười. Vẫn là câu nói đó, trong chuyện mở thanh lâu này, hắn rất nghiêm túc. Sau này không chỉ muốn các chi nhánh mở khắp Hạ Quốc và thậm chí cả Trung Châu đại lục, Tần Vô Vi còn có một ý tưởng táo bạo, ai nói cô nương thanh lâu chỉ có thể là phàm nhân bình thường? Tu chân giả thì trời sinh cao quý sao? Một ngày nào đó, hắn muốn mở một thanh lâu toàn là tiểu tiên nữ tu chân giả. Chương 72, chủ nhân bí ẩn đằng sau Yên Hoa lâu. Chương 72, chủ nhân bí ẩn đằng sau Yên Hoa lâu. Yên Hoa lâu từng là thanh lâu số 1 Tiềm Long thành. Giờ đây kinh doanh sa sút, vắng khách. Các cô nương trong lầu sau khi trang điểm xong, đều ngồi đó ngáp dài buồn chán, vô cùng lười biếng. Đúng lúc này, một vị khách quý bước vào. "Ôi chao, ta đã nói hôm nay chim khách đậu cảnh, ắt có điểm lành. Thì ra là thành chủ đại nhân Quang Lâm, có thất viễn nên, xin người thứ lỗi." Lão bản nương nhìn rõ người đến, mặt mày tươi rói, nhanh chóng tiến lên đón, nhưng ánh mắt lại mang theo một tia u oán. Vốn dĩ việc kinh doanh của Yên Hoa lâu rất tốt, nhưng từ khi Tần Vô Vi trở về Tiềm Long thành và mở một Tiêu Giao lâu, việc kinh doanh của Yên Hoa lâu đã xuống dốc không thành. Những năm này, nàng vẫn luôn cố gắng chống đỡ, tâm lực tiểu tụy đã sắp không chịu nổi nữa rồi. Giả dối sao? Chắc là trong lòng oán trách nhiều, không dám nói ra thôi. Tần Vô Vi lắc đầu cười nhẹ, sau đó nhàn nhạt hỏi, mấy hôm trước, ta cho người tìm ngươi nói chuyện, đã suy nghĩ thế nào rồi? Các cô nương của Tiêu Giao lâu đã bị hắn cho giải tán, muốn tiếp tục kinh doanh, chắc chắn phải đưa về một nhóm cô nương thanh lâu trẻ trung xinh đẹp hơn. Cũng chính vì vậy, Tần Vô Vi đã để ý đến Yên Hoa lâu. Thật ra mà nói, chất lượng cô nương của Yên Hoa lâu cao hơn Tiêu Giao lâu một bậc. Dù sao, nhớ năm xưa những cô nương từ giáo phường tư gia, qua tay lão bản nương, những cô nương có tiềm năng trở thành hoa khôi, chắc chắn đều bị lão bản nương lén lút giữ lại. Hơn nữa, đằng sau Yên Hoa lâu có một chủ nhân bí ẩn, dường như có bối cảnh rất lợi hại, nếu không, người bình thường không thể thông qua kênh của giáo phường tư. Chủ nhân của chúng ta nói, nguyện ý nhượng lại Yên Hoa lâu, tất cả các cô nương trong lầu đều thuộc về Tiêu Giao lâu của các người. Lão bản nương trong lòng không tình nguyện, nhưng vẫn cung kính đáp. Một là, Tần Vô Vi nay đã khác xưa, không còn là công tử bột năm nào, mà đã một bước trở thành thành chủ Tiềm Long Thành, không phải một lão bản nương như nàng có thể đắc tội. Hai là, bên phía chủ nhân lại bất ngờ dễ nói chuyện, trực tiếp đồng ý chuyển nhượng, hơn nữa còn đưa ra một cái giá rất thấp. Điều này khiến lão bản nương vô cùng bất ngờ, phải biết rằng khi nàng biết thư thỉnh thị đã thêm mắm giảm muối, nói không ít lời xấu về Tiêu Giao lâu, muốn chủ nhân phía sau ra tay chỉnh đốn Tần Vô Vi. Ai ngờ, bên phía chủ nhân lại hoàn toàn không để ý đến chuyện này, ngược lại còn rất vui vẻ giúp Tần Vô Vi một tay. Cứ như vậy, dù nàng có không tình nguyện đến mấy, cũng chỉ có thể đóng cửa ngừng kinh doanh. Vậy thì phải chịu ơn của chủ nhân các ngươi rồi. Chủ nhân các ngươi họ gì? Sau này nếu có đến Hoàng Đô, đến lúc đó có thể đến bái phòng một chút. Ánh mắt Tần Vô Vi khẽ lóe lên, cười hỏi. Vốn tưởng chuyện này sẽ có sóng gió, nói không chừng còn phải dùng chút thủ đoạn, ai ngờ chủ nhân bí ẩn đằng sau Yên Hoa lâu lại dễ nói chuyện như vậy, vô hình chung cũng coi như giúp hắn một tay. Xét thấy nhóm cô nương trước đây của Tiêu Giao lâu đều là thông qua kênh của chủ nhân bí ẩn của Yên Hoa lâu, sau này nếu có đến Hoàng Đô, không ngại đến bái phỏng, nói không chừng có thể kết một thiện duyên. Không biết, không ai biết thân phận thật sự của chủ nhân, chúng ta chỉ biết có một đại nhân vật như vậy. Lão bản nương lắc đầu, không phải cố ý giấu giếm, mà là nàng thật sự không biết. Không chỉ nàng, mà các chủ sự Yên Hoa lâu ở các thành trì khác cũng giống nàng, chưa từng gặp chủ nhân, tự nhiên cũng không biết thân phận cụ thể của chủ nhân. Tất cả liên lạc đều thông qua linh cấp truyền tin, sau đó các nàng chỉ cần tuân lệnh hành sự là được. Chủ nhân bí ẩn đó không phải là Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền chứ? Tần Vô Vi suy nghĩ kỹ một phen, mặt lộ vẻ kỳ quái. Trên đời này không bao giờ có chuyện bánh từ trên trời rơi xuống, cũng không có tình yêu vô duyên vô cớ. Tiêu Giao lâu của hắn, trước tiên cướp hết việc kinh doanh của Yên Hoa lâu, sau đó còn muốn cướp luôn các cô nương của Yên Hoa lâu, kết quả đối phương không những không tức giận, ngược lại còn vui vẻ chấp thuận. Nếu không phải thân thích, vậy chủ nhân bí ẩn đó vì sao lại thể hiện thiện ý lớn đến vậy? Tần Vô Vi không cho rằng mặt mũi của mình lớn đến thế, một lời giải thích hợp lý chính là do Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền làm. Nhưng sự thật cụ thể chỉ có thể đợi hắn sau này đến Hoàng Đô rồi đi cầu chứng. Các cô nương, các ngươi đã nghe rõ chưa? Từ bây giờ, các ngươi chính là người của Tiêu Giao lâu ta. Theo lời Tần Vô Vi, các cô nương thanh lâu vừa nãy còn không ngừng ngáp dài, lập tức tinh thần phấn chấn, lớn tiếng hoan hô. Nhìn thấy việc kinh doanh của Yên Hoa lâu ảm đạm, các nàng cũng đang lo lắng và bắt đầu lo lắng về tương lai của mình. Bây giờ có thể vào Tiêu Giao lâu, đối với các nàng mà nói, quả thực không còn gì tốt hơn. Phải biết rằng ngày thường các nàng không ít lần dò hỏi, biết rằng đãi ngộ của các cô nương Tiêu Giao lâu cực kỳ tốt, đã sớm đỏ mắt không thôi. Một lũ vô lương tâm, toàn là bạch nhãn lang, lão nương coi như nuôi các ngươi uổng công rồi. Mặc dù sự việc đã đến nước này, không thể thay đổi được nữa, nhưng nhìn thấy các cô nương vui vẻ như vậy, sắc mặt lão bản nương vẫn có chút khó coi, không nhịn được lẩm bẩm vài câu chửi rủa. Dừng một chút, lão bản nương lại thay đổi sắc mặt, mặt mày tươi rói, dán sát vào, dùng giọng ngọt ngào đến phát ấy, cầu xin, thành chủ đại nhân, người xem ta cũng đến Tiêu Giao lâu của người có được không? Ngày thường người bận rộn công việc, nô gia vừa hay có thể giúp người san sẻ một chút. Nghe vậy, Tần Vô Vi không khỏi nổi da gà, lập tức lùi lại mấy bước, quay người bỏ đi. Chuyến này hắn đến, đào người là thật, nhưng lão bản nương đã già rồi thì không nằm trong danh sách đó. Bỏ qua ánh mắt u oán của lão bản nương, Tần Vô Vi dẫn một đám cô nương trẻ đẹp trở về Tiêu Giao lâu và dặn dò sắp xếp chỗ ở cho các nàng. Còn về khế ước bán thân của những cô nương này, tự nhiên cũng chuyển sang tay hắn. Cái giá phải trả chỉ là một khối hạ phẩm linh thạch. Đây đã không còn là bán rẻ, mà gần như là cho không. Và điều này càng khiến Tần Vô Vi càng thêm chắc chắn về suy đoán của mình, chủ nhân bí ẩn đằng sau Yên Hoa lâu chắc chắn là Tam hoàng tử Hạ Tu Hiền. Một hoàng tử đường đường, đằng sau lại còn kinh doanh loại ngành nghề này, cũng khá đáng để suy ngẫm. Ra khỏi Tiêu Giao lâu, Tần Vô Vi vừa định về phủ, liền nghe thấy bên ngoài truyền đến một trận ồn ào, mơ hồ còn nghe thấy tiếng kinh hô. Nghe nói thiên tiêu của Vạn Triều Tông sắp đến Tiềm Long Thành chúng ta rồi. Tiềm Long Thành chúng ta gần đây liên tiếp có tin vui, trước là tổ chức một buổi đấu giá vạn chúng chú mục, sau đó thiên tiêu của Vạn Triều Tông cũng sắp đến, chẳng lẽ là nghe danh mà đến? Ta nghe nói vị thiên tiêu Vạn Triều Tông kia còn có duyên phận sâu sắc với Tiềm Long Thành chúng ta. Tần Vô Vi có chút tò mò, tiến lại gần nghe một lúc, sau đó liền lắc đầu rời đi. Hắn và phân thân Tần Vô Song vừa mới liên hệ không lâu, dù tốc độ có nhanh đến mấy, cũng phải 4-5 ngày nữa mới đến. Nếu không đoán sai, tin tức này hẳn là do lão già Tần Diệu Tổ cố ý tung ra. Đã nhịn đủ 10 năm, lão già Tần Diệu Tổ đã nhịn đến phát điên, đây là dồn hết sức lực, muốn tung ra chiêu lớn đây. Chương 73, Thiên Tiêu Vạn Triều Tông đã đến chương 73, Thiên Tiêu Vạn Triều Tông đã đến. Thiên Tiêu Vạn Triều Tông rốt cuộc là ai? vì sao lại đến Tiềm Long Thành của bọn họ? Vì chuyện gì? Ngày này, một đám tộc trưởng gia tộc tu chân ở Tiềm Long Thành mang theo đầy bụng nghi hoặc, sáng sớm đã đến cổng thành nên đón. Không nên đón không được, đây là thiên tiêu của Vạn Triều Tông, thân phận vô cùng tôn quý. Nếu thất lễ, thì tương đương với việc không nể mặt Vạn Triều Tông, hậu quả quả thực không thể tưởng tượng nổi. Phải biết rằng, toàn bộ Hạ Quốc đều là phụ thuộc quốc của Vạn Triều Tông. Hạ Hoàng cố nhiên là thiên tử, nhưng trên thiên tử còn có Vạn Triều Tông. Nói cách khác, Vạn Triều Tông mới là người nắm quyền thật sự của Hạ Quốc. Tần Vô Vi cũng đến, tuy rằng hắn trong lòng biết rõ, sớm đã biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng thân là thành chủ Tiềm Long Thành, trung quy vẫn phải làm bộ làm tịch. Còn vô số dân chúng hiếu kỳ, đã biết tin từ mấy ngày trước, tự nhiên sẽ không bỏ lỡ cảnh tượng hoành tráng như vậy, chỉ thấy hai bên đường phố và thậm chí trên tường thành đều chật kín người, người người chen chúc. Họ đều muốn xem tiên tiêu Vạn Triều Tông rốt cuộc trông như thế nào, vô cùng tò mò và mong đợi. Thế nào là tiên tiêu? Vạn Triều Tông cứ cách một khoảng thời gian, sẽ từ ba phụ thuộc quốc hạ, thương, chu thu nhận một lượng lớn hạt giống tốt, tùy tiện chọn một người ra, đặt vào Tiềm Long Thành chúng ta, đó đều là thiên tài trong số thiên tài. Mà chỉ có những người nổi bật trong số các thiên tài, mới có tư cách được gọi là thiên tiêu thật sự. Ngay khi mọi người đang chờ đợi, Tần Diệu Tổ ở hàng đầu đột nhiên mở miệng, mặt đầy đắc ý: "Ta nói Tần Diệu Tổ, ngươi đắc ý cái gì? Thiên tiêu Vạn Triều Tông lại chẳng liên quan gì đến Tần thị gia tộc các ngươi." "Không đúng, suýt nữa quên mất, Tần thị gia tộc các ngươi từng có một thiên tài, chỉ tiếp trời ghen tài năng, sớm đã chết yểu. Còn thành chủ đại nhân của chúng ta, từng cũng là người của Tần thị gia tộc các ngươi, sau đó bị ngươi trục xuất rồi." Tộc trưởng Lý thị gia tộc cười lạnh, không quen nhìn dáng vẻ đắc ý của Tần Diệu Tổ, mở miệng châm chọc. Vương Thụy và những người khác cũng nhao nhao cười thành tiếng, mặt lộ vẻ trêu tức. Vốn dĩ Tần thị gia tộc có hai cơ hội lớn để vượt khởi, nhưng đều bị Tần Diệu Tổ một tay hủy hoại. Không chỉ trong mắt bọn họ, mà nhìn khắp Tiềm Long Thành, Tần Diệu Tổ đã trở thành trò cười. Nghe vậy, sắc mặt Tần Diệu Tổ đỏ bừng, vô cùng tức giận, nhưng sau khi nghĩ đến điều gì đó, hắn liền cười, tự mình tiếp tục nói: "Thiên tiêu của Vạn Triều Tông không chỉ đơn giản là thân phận tôn quý, mỗi lần ra ngoài lịch luyện, còn có thể tự mình thành lập thế lực. Đây là đặc quyền mà Vạn Triều Tông ban cho thiên tiêu. Chư vị đều là người thông minh, hẳn là rất rõ điều này có ý nghĩa gì." Tần Diệu Tổ trong lòng hưng phấn kích động không thôi, 10 năm nhẫn nhịn, từng bị coi là trò cười trong mắt mọi người ở Tiềm Long Thành, cho đến tận hôm nay, vừa rồi còn có người chế nhạo sỉ nhục. Nhưng rất nhanh, Tần Diệu Tổ hắn sẽ ngẩng cao đầu rồi. Thật là quên mất chuyện này. "Vậy Thiên Tiêu Vạn Triều Tông đến Tiềm Long Thành chúng ta, chẳng lẽ là muốn chiêu mộ thuộc hạ, thành lập thế lực của mình?" Nếu thật sự là như vậy, thì đó quả là một cơ hội hiếm có. Vương Thụy và những người khác có chút nghi ngờ đánh giá Tần Diệu Tổ một cái, đều là lao hồ ly, bọn họ tự nhiên nhận ra Tần Diệu Tổ có chút không đúng, có vẻ quá tích cực một chút. Nhưng rất nhanh bọn họ liền chuyển sự chú ý, nhanh chóng suy nghĩ cân nhắc và đều lập lòng. Nếu thật sự như Tần Diệu Tổ nói, Thiên Tiêu Vạn Triều Tông chuyến này đến là để thành lập thế lực của mình, vậy bọn họ nhất định phải dốc hết sức tranh thủ. Nếu thật sự thành công, vậy sau này bọn họ cũng coi như là thế lực phụ thuộc của Vạn Triều Tông, lợi ích không cần nói cũng biết. Đến lúc đó ôm chặt đùi Thiên Tiêu, dựa vào Vạn Triều Tông làm chỗ dựa vững chắc, bọn họ có thể dẫn tộc nhân ra khỏi Tiềm Long Thành, tiến hành một cuộc mở rộng lớn. Mặc dù miệng không nói gì, nhưng trận đấu giá vạn chúng chú mục cách đây không lâu, nhìn thấy các gia tộc tu chân hàng đầu đến từ Hoàng Đô hào phóng chi hàng ngàn vàng, động một chút là hàng trăm khối thượng phẩm linh thạch, mà bọn họ chỉ có thể co do trong góc, ngay cả giúp khí ra giá cũng không có, có thể nói là bị kích thích rất nhiều, mãi đến một lúc sau mới bình tĩnh lại. Bây giờ có một cơ hội tốt như vậy để leo cao, bọn họ nhất định phải nắm chắc. Một đám lao hổ ly còn không phải mắc bẫy sao? Dù các ngươi có tinh danh xảo quyệt đến mấy, cũng phải ngoan ngoãn cúi đầu, thò đầu vào mà chui. Đây chính là Dương Nhu. Thu hết những thay đổi thần sắc của Vương Thụy và những người khác vào mắt, Tần Diệu Tổ trong lòng càng thêm đắc ý. Tần Vô Song là thiên tiêu của Tần thị gia tộc bọn họ, dù có thành lập thế lực, thì cũng lấy Tần thị gia tộc bọn họ làm chủ. Xét thấy Tần Vô Song không thể ở lại Tiềm Long Thành quá lâu, còn phải trở về tông môn tu luyện. Nói cách khác, đến lúc đó ở Tiềm Long Thành này, hắn và Tần thị gia tộc chính là người đại diện của Tần Vô Song, có quyền phát ngôn lớn nhất. Nghĩ đến đây, Tần Diệu Tổ quay đầu nhìn Tần Vô Vi, trong mắt lóe lên một tia phẫn hận, chủ động bắt chuyện: "Thành chủ, xin hỏi ngươi có ý kiến gì về Thiên Tiêu Vạn Triều Tông này? Thân là thành chủ Tiềm Long Thành, ngươi cũng phải tổ chức yến tiệc khoản đãi Thiên Tiêu Vạn Triều Tông chứ? Đối với Tiềm Long Thành chúng ta mà nói, đây là cơ hội trời ban, ngươi cái thành chủ này đừng cả ngày phong hoa tuyết nguyệt, cũng làm chút việc thực tế, góp một phần sức." Tần Diệu Tổ cố ý đẩy Tần Vô Vi lên, chỉ muốn đợi lát nữa sỉ nhục Tần Vô Vi một trận. Từ khi Tần Vô Vi lên làm thành chủ, rất nhiều người đều nói hắn có mắt không tròng, ngay cả không ít tộc nhân cũng ngấm ngầm oán trách. Vì thế, hắn đã nhẫn nhịn suốt 10 năm, cho đến tận hôm nay, đã đến lúc chứng minh nhãn quang của mình rồi. Trước mặt Thiên Tiêu Tần Vô Song, Tần Vô Vi chỉ là một trò cười. Dù có lên làm thành chủ thì sao? Một thành chủ nhỏ bé, trước mặt Thiên Tiêu Vạn Triều Tông, căn bản không đáng nhắc tới. Lời vừa dứt, Tần Diệu Tổ mặt lộ vẻ cười, chỉ chờ Tần Vô Vi đáp lời. Bất kể Tần Vô Vi đáp lời thế nào, lát nữa cũng sẽ trở thành một trò cười hoàn toàn. Một Tần Vô Song, một Tần Vô Vi, cứ để tất cả mọi người ở Tiềm Long Thành xem lựa chọn của hắn sáng suốt đến mức nào. Nhưng rất nhanh, nụ cười trên mặt Tần Diệu Tổ liền đông cứng lại, sau đó trở nên có chút cứng ngắc. Bởi vì từ đầu đến cuối, Tần Vô Vi đều không nhìn hắn một cái, trực tiếp bỏ qua hắn, càng đừng nói đến việc tiếp lời. "Vậy thì cứ chờ xem." Tần Diệu Tổ hừ lạnh một tiếng, rất khó chịu, vô cùng xấu hổ, hắn thầm quyết định, đợi Tần Vô Song đến, nhất định phải thêm mắm dặm muối kể lể một hồi những điều không phải của chi Tần Vô Vi, sau đó để Tần Vô Song gây áp lực cho Tần Vô Vi và khiến hắn phải mất mặt trước công chúng. Đến lúc đó, hắn muốn xem Tần Vô Vi còn làm ra vẻ trước mặt hắn thế nào. Đến rồi, Thiên Tiêu Vạn Triều Tông đến rồi. Ngay khi Tần Diệu Tổ đang thầm phát hỏa, có người mắt tinh phát ra một tiếng kinh hô, sau đó tất cả mọi người có mặt đều sôi trào. Chỉ thấy một đạo thanh hồng từ chân trời xa xăm bay vút đến, thẳng hướng Tiềm Long Thành. Và khi đến gần, nhìn rõ dung mạo thật sự của Thiên Kiêu Vạn Triều Tông, tất cả mọi người có mặt đều kinh ngạc. Chương 74, hay là tìm một cái lỗ chui xuống đất. Chương 74, hay là tìm một cái lỗ chui xuống đất. Người này nhìn quen quá, mày mắt giống như Tần Vô Song của Tần thị gia tộc, chính là Tần Vô Song. Mặc dù 10 năm trôi qua, người đã lớn, nhưng dung mạo không thay đổi quá nhiều, vẫn có thể nhận ra. Đám người Tiềm Long Thành sau khi nhận ra thân phận của Tần Vô Song, kinh hô liên tục, vô cùng kinh ngạc. Phải biết rằng chuyện này năm xưa đã gây xôn xao rất lớn, từng suýt chút nữa gây ra cuộc huyết chiến giữa các gia tộc lớn ở Tiềm Long Thành. Ngay cả một phàm nhân bình thường ở Tiềm Long Thành cũng biết Thiên Kiêu Tần Vô Song của Tần thị gia tộc bị người ám toán đến chết, bỏ lỡ cơ hội tốt để gia nhập Vạn Triều Tông. Đây tuyệt đối là một sự kiện lớn của Tiềm Long Thành những năm gần đây, cho đến nay vẫn còn được nhắc đến. Ai ngờ, Tần Vô Song không chết, lại còn sống. Chẳng trách lao giả Tần Diệu Tổ này lại đắc ý như vậy. Thì ra là có hậu chiêu như thế. Vương Thụy và một đám tộc trưởng gia tộc tu chân cũng vô cùng chấn động và rất kín đáo nhìn nhau, đều thấy được vẻ bừng tỉnh trên mặt đối phương, còn có một tia ngưng trọng. Cứ nói Thiên Kiêu Vạn Triều Tông, dù có muốn thành lập thế lực của mình, thì cũng nên đến các thành lớn khác, thậm chí chạy đến Hoàng Đô để liên hệ với các gia tộc tu chân hàng đầu, chứ không phải là Tiềm Long Thành hẻo lánh này. Bây giờ bọn họ đều đã hiểu ra, tất cả những chuyện này đều do lão già Tần Diệu Tổ gây ra. Tần Vô Song không chết, còn thành công nổi bật, trở thành Thiên Kiêu của Vạn Triều Tông, sau đó lại trở về Tiềm Long Thành. Vậy chẳng phải có nghĩa là từ nay về sau, Tần thị gia tộc sẽ quật khởi mạnh mẽ sao? Đối với bọn họ mà nói, đây không phải là tin tốt lành gì, như bị dội một gáo nước lạnh vào đầu, ý định trở thành thế lực phụ thuộc của Vạn Triều Tông cũng theo đó mà nhạt đi nhiều. Bọn họ đều không đốc, biết rằng nếu phải nương tựa và trở thành thế lực dưới trướng Tần Vô Song, thì sau này phải nhìn sắc mặt của Tần Diệu Tổ và Tần thị gia tộc mà hành sự. Xét thấy những năm này, trong các dịp khác nhau, bọn họ không ít lần chế nhạo sỉ nhục Tần Diệu Tổ, mà Tần Diệu Tổ lại nổi tiếng là người nhỏ mọn, quay đầu lại chắc chắn sẽ bị trả thù. Quan trọng là lợi ích cốt lõi của sản nghiệp gia tộc, bọn họ không muốn dâng cho Tần Diệu Tổ và Tần thị gia tộc. Gặp qua tộc trưởng. Đúng lúc này, Tần Vô Song đã thu phi chú lại, hạ xuống mặt đất, khẽ gật đầu chào Tần Diệu Tổ trong đám đông. Ha ha, thiên tiêu của Tần thị gia tộc ta đã trở về rồi. Tần Diệu Tổ mặt mày hường hào, cười lớn liên tục, từ trong đám đông bước ra, giang rộng hai tay, muốn ôm một cái thật lớn. Đây là cơ hội tốt để lộ mặt, đồng thời hắn cũng có ý thông qua cách này để thể hiện mối quan hệ thân mật của hắn với Tần Vô Song. Chính là muốn công khai nói với tất cả mọi người, Tần Vô Song vừa là thiên kiêu của Vạn Triều Tông, lại càng là thiên kiêu của Tần thị gia tộc bọn họ. Lao tộc trưởng, là chúng ta đã trách lầm người rồi. Tộc trưởng anh minh, dưới sự lãnh đạo của người, Tần thị gia tộc chúng ta nhất định sẽ đi đến vinh quang. Lao tộc trưởng, người đã chịu ủy khuất rồi. Vì Tần thị gia tộc, người vẫn luôn nhẫn nhục chịu đựng. Thấy vậy, các tộc nhân Tần thị gia tộc trong đám đông nhao nhao hoan hô, không nhịn được ca tụng Lao tộc trưởng. Thật ra, ngày thường ngấm ngầm, bọn họ cũng không ít lần oán trách Lao tộc trưởng, cho rằng Lao tộc trưởng tuổi đã cao, đầu óc cũng bắt đầu hồ đồ, một tay hủy hoại cơ hội tốt để Tần thị gia tộc bọn họ vượt khởi. Nhưng bây giờ, bọn họ cuối cùng cũng phản ứng lại, biết rằng từ trước đến nay đều đã trách lầm Lao tộc trưởng, thiên kiêu của Tần thị gia tộc bọn họ không chết, còn sống rất tốt. Mà tất cả những điều này đều nằm trong sự tính toán của Lao tộc trưởng. Không dễ dàng gì, các ngươi cuối cùng cũng hiểu được tấm lòng khổ sở của ta rồi. Nghe tiếng hoan hô của các tộc nhân, bị không khí lây nhiễm, Tần Diệu Tổ mắt đỏ hoe, cố gắng nặn ra vài giọt nước mắt, mặt đầy vẻ cảm khái. Nhưng đúng lúc này, tiếng hoan hô của các tộc nhân Tần thị gia tộc đột ngột dừng lại, và hai tay Tần Diệu Tổ đang dang rộng cũng lơ lửng giữa không trung, như thể bị điểm huyệt, cả người đứng sững tại chỗ. Chỉ thấy Tần Vô Song mặt đầy vẻ lạnh nhạt, lướt qua Tần Diệu Tổ, đi thẳng đến trước mặt Tần Vô Vi. Sau đó, trước mặt tất cả mọi người ở Tiềm Long Thành, chủ động dang rộng hai tay, ôm Tần Vô Vi một cái thật lớn. "Vô Vi minh, lâu rồi không gặp." Vẻ lạnh nhạt trên mặt Tần Vô Song đã biến mất từ lâu, thay vào đó là nụ cười rạng rỡ, như gió xuân thổi qua. Nếu nhìn kỹ, sẽ thấy khóe mắt hắn khẽ giật giật. Bởi vì khi đến gần, chịu ảnh hưởng của đạo trùng, hắn bản năng muốn túi người hành lễ, suýt chút nữa đã gọi ra danh hiệu bổn tôn. Nếu không phải diễn một màn kịch, đổi lại là gặp riêng, hắn không dám tùy tiện như vậy. Dù sao Tần Vô Vi chính là chủ tể của hắn. Đúng vậy, thoáng cái đã 10 năm rồi. Lâu ngày gặp lại, là một niềm vui lớn trong đời. Lát nữa đến chỗ ta, hai huynh đệ chúng ta không say không về. Khoe miệng Tần Vô Vi khẽ nhếch, cười mời. Lúc này, chỉ cần là người sáng suốt đều có thể nhìn ra ý đồ của Tần Diệu Tổ. Chỉ tiếc, Tần Diệu Tổ tính toán kỹ lưỡng đến mấy, cuối cùng vẫn là tự mình rước họa vào thân. Thật sự muốn ôm đùi Vạn Triều Tông, có bổn tôn hắn ở đây, nào đến lượt người khác. Nói một câu không khách khí, đừng nói Tần Diệu Tổ, ngay cả cha mẹ ruột của Tần Vô Song cũng phải đứng sang một bên. Tuyệt đối không được. Vô Song, ngươi lâu rồi không về, còn chưa rõ tình hình Tiềm Long Thành chúng ta. Cha mẹ ngươi cũng đang ở nhà ngóng trông, đợi ngươi trở về, uống rượu lúc nào cũng được, không vội lúc này, mau theo ta về nhà đi. Tần Diệu Tổ hoàn hồn, hít sâu một hơi, vội vàng ngăn cản. Cảnh tượng vừa rồi đã đủ mất mặt rồi, nếu Tần Vô Song lại theo đến thành chủ phủ, thì hắn và Tần thị gia tộc hôm nay sẽ mất hết thể diện. Có câu, đừng càng giả càng cay. Dù vừa rồi đã vô cùng xấu hổ, rất khó chịu, nhưng Tần Diệu Tổ rất nhanh đã điều chỉnh lại và nghĩ ra một lý do đường hoàng như vậy, muốn đưa Tần Vô Song về gia tộc trước. Chỉ cần trở về địa bàn gia tộc của mình, thì hắn có thể tùy ý sắp xếp Tần Vô Vi, khiến Tần Vô song sinh lòng ác cảm với hắn, từ đó hành sự theo ý hắn.
Không cần.
Vô Vi huynh, lát nữa làm phiền huynh phái người đến nhà ta một chuyến, mời cha mẹ ta cùng đến chỗ huynh dự tiệc. Như huynh đã nói, tối nay chúng ta không say không về. Tần Vô song nhíu mày, lạnh lùng từ chối, nhưng khi quay đầu lại mặt đầy nụ cười. Thái độ trước sau khác biệt lớn như vậy, ngay cả kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra, giữa Tần Diệu Tổ và Tần Vô Vi, Tần Vô song rõ ràng thiên vị Tần Vô Vi hơn.
Thú vị.
Lão giả Tần Diệu Tổ này lần này lại làm trò mèo, tự mình làm hỏng chuyện rồi. Thấy vậy, Vương Thụy và một đám tộc trưởng gia tộc tu chân cười trêu tức, nhìn Tần Diệu Tổ như nhìn một tên hề. Sắc mặt Tần Diệu Tổ đỏ bừng đến tím tái, dù ra mặt hắn có dày đến mấy, lúc này cũng có chút không chịu nổi, hận không thể tìm một cái lỗ chui xuống đất ngay lập tức. Chương 75, Dương Cao Đại Kỳ thì được, gánh vác đại kỳ thì thôi. Chương 75, Dương Cao Đại Kỳ thì được, gánh vác đại kỳ thì thôi. Tần Diệu Tổ thất hồn lạc phách, ngây người nhìn Tần Vô song theo Tần Vô Vi rời đi. Vốn tưởng hôm nay là thời khắc hắn và cả Tần thị gia tộc ngẩng cao đầu, bên Từ Đường gia tộc cũng đã sớm phái người dọn dẹp sạch sẽ và triệu tập tất cả tộc nhân lại, chuẩn bị tổ chức một buổi lễ tế tổ long trọng. Ai ngờ, Tần Vô song thì đến thật, nhưng thái độ lạnh nhạt như vậy lại khiến hắn không ngờ tới, cả người đều ngây dại. Tần Diệu Tổ, xem ra Tần Vô song đối với Tần thị gia tộc các ngươi không có quá nhiều cảm giác thuộc về. Không thể không nói, ngươi cái tộc trưởng này thật sự là quá thất bại. Nếu ta là ngươi, đã sớm từ trước rồi. Vương Thụy và những người khác cười lạnh liên tục, nhao nhao buông lời trầm trọng. Mười năm trước, lão già này đã dở trò lừa bịp, lừa gạt tất cả bọn họ. Cho đến tận hôm nay, lại còn đào một cái hố lớn cho tất cả bọn họ. Cũng may Tần Vô song không có cảm giác thuộc về Tần thị gia tộc, nếu không, vì e ngại vạn triều tông, bọn họ cũng chỉ có thể ngậm bù hòn làm ngọt. Các ngươi bất ở đây chân ngoài đi. Bất kể thế nào, Tần Vô song đều là người của Tần thị gia tộc ta, trong cơ thể chảy dòng máu của Tần thị gia tộc ta, mối quan hệ gia tộc này là không thể phá vỡ. Tần Diệu Tổ hoàn hồn, mặt đỏ bừng, tức giận phản bác. Nhưng lời nói chỉ đến giữa chừng, đối diện với ánh mắt trêu tức của Vương Thụy và những người khác, hắn đột nhiên phản ứng lại, có chút không nói tiếp được. Có ví dụ của Tần Vô Vi ở phía trước, lời nói này của hắn thật sự không có sức thuyết phục. Nghĩ đến đây, Tần Diệu Tổ cũng không thèm đôi co với Vương Thụy và những người khác nữa, đội vàng rời đi. Bởi vì hắn nghĩ đến một chuyện rất quan trọng, phải nhanh chóng làm, đó là an ủi và giữ vững cha mẹ Tần Vô Song. Tần Vô Vi cái phế vật đó, rời khỏi gia tộc thì thôi. Nhưng Tần Vô Song lại là thiên tiêu của Vạn Triều Tông, cũng là hy vọng quật khởi của Tần thị gia tộc bọn họ, phải dùng mọi thủ đoạn gắn chặt hắn với gia tộc. Xem ra thành chủ thiếu niên của chúng ta ngoài phong hoa tuyết nguyệt ra, cũng không phải là vô dụng. Ngoài việc uống rượu vui chơi, vẫn có chút tác dụng. Có lẽ chúng ta có thể tận dụng tốt điểm này. Sau khi châm chọc Tần Diệu Tổ một hồi, Vương Thụy và những người khác nhìn nhỏ cười, nhanh chóng tính toán. Nếu Tần Vô Song coi trọng Tần thị gia tộc, cộng thêm lão hồ ly Tần Diệu Tổ, bọn họ khó tránh khỏi sinh lòng chống đối. Nhưng bây giờ xem ra, Tần Vô Song không có cảm giác thuộc về Tần thị gia tộc, ngược lại còn đi rất gần với thành chủ thiếu niên. Cứ như vậy, bọn họ có thể mượn cớ này, tận dụng tốt điểm này. Cũng giống như Tiềm Long Thành hiện tại, bên ngoài là Tần Vô Vi làm chủ, nhưng thực tế các việc kinh doanh kiếm tiền lớn đều bị bọn họ nắm chắc trong tay. Quay đầu lại, bọn họ hoàn toàn có thể đề cử Tần Vô Vi ra đứng ở tuyến đầu, còn bọn họ chỉ cần trốn ở phía sau hưởng lợi là được. Chỉ là Vương Thụy và những người khác tính toán rất hay, nhưng lại không ngờ rằng thành chủ thiếu niên trong mắt bọn họ lại còn cẩn thận hơn ai hết. Chuyện Dương Cao Đại Kỳ thỉnh thoảng có thể làm, còn về việc gánh vác đại kỳ, đó là điều không thể. Thành chủ phủ, thư phòng. Sau khi tất cả mọi người, bao gồm cả tiểu thị nữ thân cận Nam Cung Miểu cũng rời đi, Tần Vô Song thần sắc nghiêm nghị, cúi người hành lễ với Tần Vô Vi, tham kiến bổ tôn. Thấy vậy, Tần Vô Vi không khỏi cười nhẹ trêu chọc, không cần câu nệ như vậy, phải biết ngươi là thiên tiêu của Vạn Triều Tông. Nếu không có bổ tôn, ta rất khó nổi bật trong số các thiên tài. Tất cả của ta đều do bổ tôn ban cho. Hơn nữa, thiên tiêu Vạn Triều Tông rất nhiều, điều này thật sự không đáng là gì. Tần Vô Song nghiêm túc đáp. Đừng nhìn hắn chuyến này trở về rất phong quang, nhưng trong tông môn Vạn Triều Tông, điều không thiếu nhất chính là thiên tài, thậm chí là thiên tiêu trong mắt thế nhân. Từ ngoại môn vào nội môn chỉ là một khởi đầu, cạnh tranh sẽ chỉ càng thêm kịch liệt. Chỉ khi trở thành chân truyền đệ tử của Vạn Triều Tông, mới coi như thật sự đứng vững gót chân và có tư cách tiến vào vòng cốt lõi của Vạn Triều Tông. Mà hắn bây giờ, cách chân truyền đệ tử của Vạn Triều Tông còn rất xa. Tâm thái không tệ. Thấy Tần Vô Song không hề kiêu ngạo, Tần Vô Vi không khỏi khẽ mỉm cười, hài lòng gật đầu, sau đó phân phó, bên Tần Diệu Tổ, ngươi không cần để ý, mấy ngày nay cứ ở thành chủ phủ. Nếu có gia tộc tu chân khác gửi thiệp bái phỏng, cứ trực tiếp từ chối là được. Tần Vô Song không phải thiên tiêu của Tần thị gia tộc, cũng không phải thiên tiêu của Vạn Triều Tông, mà là phân thân của Tần Vô Vi hắn. Thật sự muốn Dương Cao Đại Kỳ, ôm đuổi, thì chỉ có hắn mới có tư cách đó. Tuân mệnh. Tần Vô Song gật đầu, không có bất kỳ dị nghị nào. Mặc dù hắn cũng muốn về nhà thăm, nhưng không có lệnh của bổ tôn, hắn sẽ không rời khỏi thành chủ phủ. Đã nói rồi, không cần câu nệ như vậy. Ta chỉ bảo ngươi ở thành chủ phủ, chứ không có ý hạn chế tự do cá nhân của ngươi. Còn một khoảng thời gian nữa mới đến bữa tiệc tối, ngươi có thể về nhà một chuyến trước. Tần Vô Vi lắc đầu cười nhẹ, khoát tay. Vốn dĩ hắn định phái người đi đón cha mẹ Tần Vô Song, nhưng sau khi suy nghĩ một chút, liền thôi. Quá cố ý, ngược lại sẽ trở nên hạ đẳng. Thân là thiên tiêu của Vạn Triều Tông, vốn dĩ phải cao cao tại thượng, nếu ngày nào cũng ở thành chủ phủ, không ra khỏi cửa, ngược lại sẽ khiến người khác nghi ngờ. Cứ để Tần Vô Song về Tần thị gia tộc một chuyến đi, dù sao có đạo chủng ở đó, dù lão hồ ly Tần Diệu Tổ có dùng mọi thủ đoạn, cũng chỉ là công gốc. Đợi Tần Vô Song rời đi, Nam Cung Miểu bước vào, đôi mắt đẹp lóe lên vẻ kỳ lạ, mặt đầy sùng bái nói, chủ nhân, người thật sự quá lợi hại, lại có thể kết giao với thiên kiêu của vạn triều tông. Định thì định, nhưng đừng định sai chỗ. Cái gì mà lại có thể? Cách dùng từ này khiến ta có chút không vui. Hơn nữa đừng tưởng ta không nhìn ra chút tâm tư nhỏ của ngươi, chắc chắn đang có ý đồ xấu, muốn nhân cơ hội này đoài mở rộng. Tần Vô Vi trợn trắng mắt, tẩu nhỏ. Nói vậy, chủ nhân đã đồng ý rồi sao? Tốt quá. Nam Cung Miểu cười rạng rỡ như hoa, vô cùng vui vẻ. Đan, khí, phù, trận, bốn ngành nghề lớn của giới tu chân. Chỉ một tiệm đan dược, xa xa không thể thỏa mãn khẩu vị của nàng. Nàng muốn mở thêm ít nhất ba cửa hàng nữa, đều liên quan đến đan, khí, phù, trận, chỉ có như vậy mới có thể xây dựng nên một hình thái sơ khai của thương hội. Cứ mạnh dạn làm đi. Có bất kỳ phiền phức nào, ngươi cứ tìm Tần Vô Song, để hắn ra mặt giải quyết. Tần Vô Vi vung tay lớn, hào khí ngất trời. Dương cao đại kỳ, hắn rất giỏi. Tranh thủ thời gian Tần Vô Song ở lại Tiềm Long Thành, nhất định phải tận dụng tốt. Nếu có chuyện phiền phức gì, thì cứ để phân thân Tần Vô Song gánh vác. Dù sao hắn tuyệt đối sẽ không gánh vác đại kỳ, càng không đứng ở tuyến đầu. Dù sao trong mắt người ngoài, hắn chỉ là một thành chủ công tử bột không có chí tiến thủ, mỗi ngày chỉ biết đến thanh lâu nghe nhạc, phong hoa tuyết nguyệt. Chương 76, tính toán đâu ra đấy chương 76, tính toán đâu ra đấy Tần thị gia tộc, từ đường. Tần Vô Song đã trở về. Thiên điêu của Tần thị gia tộc chúng ta cuối cùng cũng đã trở về. Tốt quá. Mau thông báo cho lão tộc trưởng. Thấy Tần Vô Song xuất hiện, tất cả mọi người trong Tần thị gia tộc đều xôn xao, hưng phấn kích động không thôi. Nhưng có bài học từ cảnh tượng xấu hổ buổi sáng, bọn họ hưng phấn thì hưng phấn, nhưng không dám lớn tiếng nữa, càng đừng nói đến việc loan tin. Mặc cho tiên đồ xa xôi, huyết duyên gia tộc chúng tuy vẫn là nỗi vướng bận không thể cắt đứt. Tần Diệu tổ đốt dâu, mặt đầy vẻ an ủi. Mặc dù buổi sáng Tần Vô Song không nể mặt, khiến hắn vô cùng khó chịu, ngấm ngầm xấu hổ, nhưng hắn sẽ không thể hiện ra. Khác hẳn với cách đối xử với phế vật Tần Vô Vi, dù Tần Vô Song có phạm lỗi, hắn cũng sẽ khoan dung nhường nhịn. Tần Diệu tổ trong lòng rất rõ ràng, Tần thị gia tộc sau này có thể vinh tông Diệu tổ hay không, chỉ có thể trông cậy vào một mình Tần Vô Song. Chỉ cần nắm chặt Tần Vô Song không bông, bám chặt vạn triều tông, Tần thị gia tộc bọn họ tuyệt đối có thể một bước trở thành gia tộc tu chân lớn nhất Tiềm Long Thành. Đến lúc đó, thể diện đã mất tự nhiên sẽ tìm lại được. Vô Song, lát nữa trước tiên tế tổ, sau đó là gia hiến, toàn là thân thích có quan hệ mật thiết với ngươi, trong đó không ít người còn cùng ngươi lớn lên. Xa cách 10 năm, mọi người đều rất nhớ và quan tâm ngươi. Tần Diệu tổ tiến lên đón, mặt đầy nụ cười hiền từ hòa ái. Như hắn đã nói, tình thân là nỗi vướng bận khó cắt đứt nhất. Xét thấy Tần Vô Song vừa mới ngoài 20, còn rất trẻ, lại không có kinh nghiệm gì, rất dễ bị lừa gạt. Trong mắt Tần Diệu tổ lóe lên một tia xảo quyệt, chỉ cần giữ vững Tần Vô Song trước, hắn có niềm tin thuyết phục hắn và khiến hắn vì gia tộc mà cống hiến. Còn về Tần Vô Vi kia, chẳng qua là dựa vào việc hai người hồi nhỏ là bạn chơi, nên mới có vẻ thân thiết hơn một chút. Nhưng so với cha mẹ ruột của Tần Vô Song, cộng thêm cả Tần thị gia tộc to lớn, thì Tần Vô Vi lại là cái gì? Ngay khi Tần Diệu tổ đang nghĩ như vậy, kinh ngạc nghe thấy Tần Vô Song lạnh lùng đáp, "Tế tổ thì được, nhưng gia yến thì miễn, lát nữa ta còn phải đến thành chủ phụ dự tiệc." Lời vừa dứt, không đợi Tần Diệu tổ nói thêm gì, Tần Vô Song đã đi thẳng. "Tộc trưởng, Tần Vô Song sẽ không giống như Tần Vô Vi kia, rời khỏi Tần thị gia tộc chúng ta chứ?" Bên cạnh một tộc lão thần sắc nghiêm trọng, lo lắng không thôi. "Nói vậy, Tần Vô Vi chỉ là một phế vật, có thể so với Tần Vô Song sao? Dù có nhất thời bị Tần Vô Vi kia mê hoặc thì sao? 100 năm sau, phế vật Tần Vô Vi kia sớm đã hóa thành một nắm đất vàng, mà Tần thị gia tộc chúng ta lại luôn tồn tại. Sớm muộn gì Tần Vô Song cũng sẽ hiểu ra gia tộc mới là chỗ dựa lớn nhất của hắn." Tần Diệu tổ nổi trận lôi đình, chửi đối ầm ĩ, không còn vẻ hòa nhã như vừa nãy. Hắn còn không tin, một Tần thị gia tộc to lớn lại không thể tranh giành với một phế vật nhỏ bé sao? Xét thấy tuổi thọ của Tần Vô Vi kia không khác gì phàm nhân bình thường, Tần thị gia tộc bọn họ có thể nói là đứng ở thế bất bại. Bất kể Tần Diệu tổ đang tức giận đến mức nào, Tần Vô Song đã đến tiểu viện của mình. "Vô Song, con rốt cuộc là sao vậy? Ta nghe nói con không nể mặt lão tộc trưởng. Lão tộc trưởng đối với chi chúng ta rất chiếu cố, là người không thể vong ân bội nghĩa. Nghe lời cha, hãy bạch rõ ranh giới với Tần Vô Vi kia, đừng qua lại gì nữa, dù sao Tần Vô Vi kia đã rời khỏi Tần thị gia tộc chúng ta." Tần Minh Triệt, tức là cha ruột của Tần Vô Song, trầm giọng trách mắng. "Đúng vậy, Vô Song, nghe lời cha con đi. Chi chúng ta khác với chi Tần Vô Vi, tuyệt đối đừng làm căng với lao tộc trưởng, làm lạnh lòng tộc nhân." Bên cạnh một phụ nữ trung niên cũng khuyên nhủ: "Cha mẹ, Hải Nhi đã trưởng thành, có chủ kiến của riêng mình. Hải Nhi biết cha mẹ có thành kiến với Tần Vô Vi, nhưng công bằng mà nói, chi của họ không làm gì sai, càng không có lỗi với gia tộc, ngược lại cách làm của lão tộc trưởng mới khiến người ta khinh thường. Hơn nữa, sự chiếu cố của lão tộc trưởng, nói cho cùng chỉ là coi trọng tiềm năng tu chân của Hải Nhi, muốn từ Hải Nhi mà thu được lợi ích lớn hơn mà thôi. Cha mẹ, Hải Nhi biết cha mẹ không thể cắt đứt với gia tộc, nhưng cha mẹ cũng không muốn thấy con trai mình bị Tần Diệu tổ đạo đức trói buộc, chậm trễ tu luyện, vì Tần thị gia tộc mà buôn ba vất vả chứ." Tần Vô Song cười khổ lắc đầu, kiên nhẫn giải thích, thái độ vô cùng kiên quyết. Nói đến sau cùng, càng trực tiếp gọi thẳng tên lão tộc trưởng, không hề nể mặt. Bây giờ hắn và bổn tôn chính là lợi ích cộng đồng, kẻ thù của bổn tôn chính là kẻ thù của hắn. Tần Diệu tổ đã trục xuất chi Tần Vô Vi ra khỏi gia tộc, thân là phân thân của hắn dù không có bổn tôn phân phó, cũng sẽ kiên quyết vạch rõ ranh giới với Tần Diệu tổ. Nếu không phải xét đến cảm nhận của cha mẹ ruột, Tần Vô Song thậm chí muốn học theo bổn tôn, trực tiếp cắt đứt với Tần thị gia tộc. "Vô Song, lão tộc trưởng từng nói, để bồi dưỡng con, gia tộc đã dốc rất nhiều tài nguyên tu chân." Tần Minh Triệt mặt lộ vẻ do dự, không còn trách mắng, giọng điệu cũng hòa hoãn hơn nhiều. Mặc dù hắn thiên về phía gia tộc, nhưng Tần Vô Song chúng quy vẫn là con trai ruột của hắn. Mà con người đều có tư tâm, hắn chắc chắn phải suy nghĩ nhiều hơn cho con trai mình. Trước sau, tổng cộng 30 khối thượng phẩm linh thạch. Cha, lát nữa làm phiền cha chuyển số linh thạch này cho Tần Diệu Tổ. Như vậy, Hải Nhi cũng không nợ gia tộc gì nữa. Tần Vô Song từ chữ vật đại lấy ra 30 khối thượng phẩm linh thạch, đặt lên bàn. Đối với điều này, Tần Vô Song trong lòng tán thưởng không thôi. Vẫn là bổn tôn có tầm nhìn xa, khi hắn ra ngoài, trực tiếp cho hắn 100 khối thượng phẩm linh thạch. Nếu không, hắn thật sự không thể lấy ra nhiều linh thạch như vậy, dù sao cạnh tranh bên Vạn Triều Tông rất kịch liệt, tài nguyên tu chân trong tay đều được hắn dùng để tu luyện, ngày thường không có tích lũy gì. Nhưng sau khi nghĩ đến điều gì đó, khóe miệng Tần Vô Song khẽ giật giật. Bởi vì bổn tôn nói, số tiền này coi như là mượn, không phải cho không. Nói cách khác, 100 khối thượng phẩm linh thạch này sau này đều phải trả lại. Được rồi, Vô Song, nếu con đã quyết, vậy ta cũng không tiện ép buộc. Hy vọng lựa chọn của con là đúng. Tần Minh Triệt thở dài một tiếng, không nói thêm gì nữa. Thật ra, hắn có chút thắc mắc, hồi nhỏ con trai hắn và Tần Vô Vi là bạn chơi thì đúng, nhưng nhiều năm trôi qua, tình cảm của hai người lại tốt đến vậy, thật sự có chút ngoài dự liệu của hắn. Suy nghĩ kỹ lại, cách làm của con trai hắn cũng không có gì đáng trách, ngược lại một số cách làm của lão tộc trưởng thường bị người ta chỉ trích, đã gây ra sự bất mãn của nhiều tộc nhân. Cha, vậy con đi tế tổ trước, lát nữa chúng ta cùng đến thành chủ phụ dự tiệc. Thấy cha mình cuối cùng cũng đồng ý, Tần Vô Song không khỏi nở nụ cười. Bị đạo chủ khống chế, hắn không thể cho cha mẹ bất kỳ lời khuyên nào, càng không thể tiết lộ dù chỉ một chút thông tin thật sự về bổn tôn. Nhưng có thể thông qua cách này, để người nhà và chi Tần Vô Vi tiếp xúc nhiều hơn, trước tiên kết một thiện duyên. Điểm mấu chốt là, thân là phân thân của hắn, hắn rõ hơn ai hết, bổn tôn không phải là phế vật gì cả. Cái gọi là phế vật, chẳng qua chỉ là một lớp ngụy trang mà thôi. Chương 77, cho ngươi thể diện rồi sao? Chương 77, cho ngươi thể diện rồi sao? Tần Vô Song trở về Tần thị gia tộc, chỉ ở lại một thời gian rất ngắn, và dẫn cha mẹ mình đến thành chủ phủ dự tiệc. Tần Diệu Tổ tức giận đến mức chửi bới ầm ĩ, liên tiếp làm vỡ ba cái chén trà. Những tin tức tương tự như vậy, ngay lập tức truyền vào tai Vương Thụy cùng những người khác. Vương Thụy cùng những người khác vừa hả hê, vừa nảy sinh tính toán, đã có chủ ý hiện tại bọn hắn đã vô cùng xác định, Tần Vô Song đối với Tần thị gia tộc thật sự không có chút quy thuộc cảm nào, ngược lại càng thân cận với phủ thành chủ. Điều này đối với bọn hắn mà nói, không nghi ngờ gì nữa có thể lợi dụng thật tốt một phen. Mặc kệ Vương Thụy cùng những lão hổ ly khác đang tính toán gì, Tần Vô Vi bên này đã ra cửa nghênh đón. Tam thúc, thím, đã lâu không gặp. Tần Vô Vi khẽ cười, nhiệt tình chào hỏi. Tần Minh Triệt trong hàng chữ Minh của Tần thị gia tộc xếp thứ 3, mà Tần Minh Hiên thì xếp thứ 4. Nếu không phải chi mạch của bọn hắn đã cắt đứt với Tần thị gia tộc, đặt vào trước kia, quan hệ hai nhà vẫn khá tốt. Tần Vô Vi rất rõ ràng tiểu tâm tư của phân thân Tần Vô Song, cũng không để ý có câu, làm cho thì làm cho chót. Đã hắn cùng Tần Vô Song đã đi lại thân thiết như vậy, người lớn hai nhà cũng không ngại đi lại nhiều hơn, điều này cũng hợp tình hợp lý. Minh Triệt, các ngươi đến rồi. Mau vào nhà. Tần Minh Hiên nhìn thấy vợ chồng Tần Minh Triệt, rất vui mừng, thậm chí có chút kích động. Lý Mạn Giao cũng cười tiến lên, sắp xếp. Hai gia đình ngồi cùng nhau, nói cười vui vẻ, không khí vô cùng hòa thuận. Nhưng đúng lúc trời dần tối, đèn lồng vừa lên, bữa tối sắp bắt đầu, bên ngoài phủ thành chủ lại có người cầu kiến. Người đến là Vương Nguyên Khải cùng một đám thanh niên, đều là thiếu chủ của các gia tộc tu chân lớn ở Tiềm Long Thành. Khác với những kẻ ăn chơi chắc táng như Tần Bồ Vi, Vương Nguyên Khải cùng những người khác tuy cũng lăn lộn bên ngoài, nhưng từ nhỏ đã được gia tộc huấn luyện kỹ lưỡng, tương lai sẽ tiếp quản toàn bộ sản nghiệp gia tộc. Lúc này cùng nhau đến, rõ ràng là ý không ở rượu. Một đám lao hổ ly nghĩ cũng thật đẹp. Tần Vô Vi khẽ bĩu môi, chỉ cần suy nghĩ một chút, hắn liền đoán được tâm tư của Vương Thụy cùng những lao hổ ly khác. Một đám lao hổ ly không tiện trực tiếp ra mặt, liền phái con trai của mình đến. Nói là liên lạc tình cảm, thực chất chẳng qua là muốn dựa dẫm vào quan hệ của Tần Vô Song và Vạn Triều Tông. Nói không chừng, Vương Thụy cùng những lao hổ ly khác còn muốn hắn dương cờ, mình thì trốn ở phía sau hưởng lợi. Giống như Tần Diệu Tổ, từng người đều đánh tính toán rất hay. Chỉ tiếc, hắn không ăn bộ này. Bảo bọn hắn về đi, hôm nay là gia yến, hẹn ngày khác tụ họp cũng không muộn. Tần Vô Vi dặn dò Nam Cung Miểu, gia yến như vậy, người đông ngược lại không tốt. Huống hồ, hắn cùng đám người Vương Nguyên Khải không quen, ngày thường đều tự chơi tự vui. Đặc biệt là Vương Nguyên Khải, vì Liễu Như Yên mà càng không thể chơi chung. Nhưng đúng lúc Nam Cung Miểu gật đầu, đang chuẩn bị xoay người, lại kinh ngạc nhìn thấy Vương Nguyên Khải cùng đoàn người đã nên ngang đi vào sân. Thanh chủ, không mời mà đến, có nhiều mạo phạm, còn xin lượng thứ. Vương Nguyên Khải đi ở phía trước nhất, miệng nói xin lỗi, nhưng trên mặt lại có chút không cho là đúng. Hắn liền buồn bực, Tần Vô Vi này chỉ là một phế vật luyện khí kỳ, cho dù gặp vận may làm thành chủ thì sao? Phế vật trung quy vẫn là phế vật. Trước khi đến, phụ thân bên kia đã dặn dò nhiều lần, bảo hắn đối với thành chủ khách khí một chút. Nhưng vừa nghĩ đến hôn yến kết thúc đội vàng năm đó, nghĩ đến thê tử Liễu Như Yên của mình, Vương Nguyên Khải liền hận Tần Vô Vi thấu xương. Cũng là phụ thân ngăn cản không cho, nếu không, hắn đã sớm động thủ giết chết Tần Vô Vi rồi. Các thiếu chủ gia tộc khác tuy không biểu hiện rõ ràng như Vương Nguyên Khải, nhưng trong lòng cũng coi thường Tần Vô Vi. Thông qua hành động của bọn hắn liền có thể nhìn ra. Vô Song Minh, còn nhớ ta không? Hồi nhỏ, chúng ta cùng nhau chơi bùn ở cổng thành. Ta là Lý Dịch, biệt danh Lý Đại Chủ Y, ngươi hẳn còn ấn tượng chứ? Vô Song Minh, nhiều năm không gặp, thật là nhớ nung. Mọi người nhao nhao tiến lên, vây quanh Tần Vô Song, tựa như chúng tinh phùng nguyện, còn Tần Vô Vi thành chủ thì bị bỏ mặc sang một bên. Lần này đến, bọn hắn đều mang theo nhiệm vụ gia tộc, đó là dốc hết sức lực kết giao với Tần Vô Song. Còn về Tần Vô Vi, chỉ cần duy trì lễ nghi bề ngoài là được, dù sao Tần Vô Vi thành chủ ăn chơi chắc táng này cũng không còn việc, không khác gì một con rối. Minh Hiên, Vô Vi hồi nhỏ hồ đồ thì thôi, bây giờ lớn hơn rồi, ngươi làm cha nên đốc thúc nhiều hơn, để hắn tu luyện thật tốt. Thành thật mà nói, tốc độ tu luyện của Tạp Linh căn rất chậm, nhưng chỉ cần đủ cẩn mẫn, trúc cơ vẫn có hy vọng. Tần Minh Triệt vừa nhắc nhở thiện ý, vừa hứng thú quay đầu nhìn Tần Vô Vi một cái. Thiếu niên thành chủ, Tần Vô Vi quả thật đã từng phong quang một thời gian. Chỉ tiếc Hạ Quốc là một quốc gia phụ thuộc tu chân, mọi thứ đều dựa vào cảnh giới tu chân và thực lực mà nói. Cùng với việc Tần Vô Vi ngày càng lớn tuổi, sau này sẽ càng bị người khác coi thường. Cứ lấy Vương Nguyên Khải mà nói, có tài nguyên tu chân của Vương thị gia tộc chống đỡ, tương lai chắc chắn có thể trúc cơ, đến lúc đó thái độ đối với Tần Vô Vi chỉ càng thêm vô lễ. Minh Triệt nói đúng, quay đầu lại phải đốc thúc Vô Vi nhà ta thật tốt. Tần Minh Hiên mặt già đỏ bừng, nhịn không được hung hăng chừng Tần Vô Vi một cái. Ngày nào cũng câu lan nghe khúc, phong hoa tuyết nguyệt, quả thật quá không ra thể thống gì. Tần Minh Hiên thầm hạ quyết tâm, tiếp theo cho dù chuyện học viện Trục Mộng có bận rộn đến đâu, cũng phải dành thời gian đốc thúc nhi tử tu luyện. Tu luyện quá chậm, vậy thì tiêu hao linh hạch, cưỡng ép trồng chất tu vi cảnh giới lên. Mặc dù nhi tử của mình đời này vô vọng kết đan, nhưng cắn răng cố gắng, trúc cơ vẫn có cơ hội. Đến lúc đó, cũng có thể tăng thêm 100 năm thọ mệnh. Lý Mạn Giao bên cạnh tuy không nói gì, nhưng cũng quay đầu nhìn nhi tử của mình một cái, ánh mắt đầy ẩn ý mẹ kiếp. Muốn trèo cao ôm đùi thì thôi đi, còn hại lao tử gặp thai bay vạ gió, cho các ngươi mặt mũi rồi sao? Xem ra 10 năm nay vẫn là quá mức khiêm tốn, có vài tên đã lành xẻo quên đau rồi. Tần Vô Vi trong mắt hàn mang lóe lên, có chút tức giận. Chỉ là bị bỏ mặc sang một bên thì cũng không sao, dù sao hắn chỉ muốn ẩn mình, đây cũng là nhân thiết mà hắn cố ý tạo ra. Nhưng bây giờ, hắn bị vạ lây, cuộc sống sau này có thể không dễ chịu như vậy, nói không chừng sẽ bị ép khổ tu. Mà đây không phải là điều hắn muốn. Nghĩ đến đây, Tần Vô Vi kích hoạt đạo chủng, thông qua ý niệm giao lưu, lạnh lùng hạ đạt một mệnh lệnh cho phân thân Tần Vô Song. Ban đầu hắn còn định đợi sau khi gia yến kết thúc, rồi tìm cơ hội dàn đe một đám gia tộc tu chân ở Tiềm Long Thành. Ai ngờ, những tên này lại chủ động đến gây sự, vậy thì không thể trách hắn được. Ẩn mình thì ẩn mình, nhưng hắn cũng có tính khí. Vẫn là câu nói đó, đạo trường sinh, cố nhiên lấy sinh tồn làm gốc, nhưng nếu quá mức bất ức, một mực nhẫn nhịn lùi bước, vậy thì trường sinh như vậy, không cần cũng được. Chương 78, ngang ngược càn rỡ Tần Vô Song chương 78, ngang ngược càn rỡ Tần Vô Song bốt. Không hề báo trước, Tần Vô Song hừ lạnh một tiếng, giơ tay tát Vương Nguyên Khải một cái. Cái tát này ra tay cực nặng, thêm vào Vương Nguyên Khải không hề phòng bị, cả người trực tiếp bị đánh cho ngây người. Máu mũi trước tiên bắn ra, sau đó không ngừng chảy xuống, nửa bên mặt phải cũng sưng lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Vô Song huynh, ngài đây là? Mọi người đều nhìn đến ngây người, trên mặt đầy vẻ kinh hãi. Vừa rồi bọn hắn vây quanh Tần Vô Song, tựa như chúng tinh cùng nguyệt, từng người miệng nhỏ như bôi mật, đủ loại định nọt lấy lòng. Thái độ của Vương Nguyên Khải cũng tốt, vì lấy lòng Tần Vô Song, thậm chí có chút lộ liễu, còn hơn cả bọn hắn. Bọn hắn vạn vạn không ngờ tới, vừa rồi còn tốt đẹp Tần Vô Song đột nhiên liền trở mặt. Không chỉ trở mặt, còn trực tiếp động thủ đánh người. Có câu, đưa tay không đánh người cười, điều này chẳng phải quá không nể mặt sao? Đánh thì đánh rồi, các ngươi có ý kiến? Hay là ta cần phải giải thích gì với các ngươi? Tần Vô Song lạnh mặt đứng dậy, trở tay lại tát Vương Nguyên Khải một cái. Lần này thì hay rồi, hai bên má của Vương Nguyên Khải đều sưng phù, giống như đầu heo, ngay cả cha mẹ hắn cũng không nhận ra. Mặc dù đối với tu chân giả mà nói, có rất nhiều linh đan rượu dược có thể nhanh chóng tiêu sưng, nhưng sự sỉ nhục to lớn này không phải là có thể tiêu trừ theo việc tiêu sưng. Vô Song huynh, ngươi đừng hiểu lầm, chúng ta không có ý đòi hỏi gì từ ngươi. Chúng ta chỉ có chút nghi hoặc, dù sao sự việc xảy ra đột ngột. Ta biết rồi, chắc chắn là tên Vương Nguyên Khải này nói sai lời, khiến ngươi không vui rồi. Mọi người vội vàng lắc đầu, nhao nhao vạch rõ giới hạn với Vương Nguyên Khải. Mặc dù bọn hắn có chút đồng tình với cảnh ngộ của Vương Nguyên Khải, vô duyên vô cớ bị ăn hai cái tát, ai cũng không dễ chịu, nhưng Tần Vô Song chính là thiên tiêu của Vạn Triều Tông, cho dù có mượn thêm mấy lá gan nữa, bọn hắn cũng không dám đòi hỏi gì từ đối phương. Huống chi, bọn hắn chỉ là cùng nhau đến mà thôi, quan hệ còn chưa tốt đến mức đó. Ngược lại, ngày thường trong bí mật, bọn hắn có nhiều ma sát, vẫn luôn tồn tại cạnh tranh. Vô Song huynh, nếu ta nói sai lời, mạo phạm đến ngươi, ta ở đây xin lỗi ngươi, đều là lỗi của ta. Vương Nguyên Khải hoàn hồn lại, sắc mặt đỏ bừng đến tím tái, trong lòng cực độ xấu hổ tức giận, nhưng hắn chỉ có thể nuốt ngược máu vào trong, ngoan ngoãn cúi đầu xin lỗi. Không xin lỗi không được, đây chính là thiên kiêu của Vạn Triều Tông, nếu Tần Vô Song thả lời ra, muốn nhằm vào Vương thị gia tộc của bọn hắn, vậy thì không cần Tần Vô Song tự mình động thủ, chỉ riêng các gia tộc phía sau những kẻ này, e rằng đều sẽ thừa cơ dậu đổ bìm leo, tranh giành muốn đạp Vương thị gia tộc của bọn hắn một ước. Còn nữa, nếu làm hỏng chuyện này, vậy thì hắn quay đầu lại căn bản không thể ăn nói với phụ thân. Mấy năm gần đây, Vương Nguyên Khải mơ hồ cảm thấy thái độ của phụ thân đối với mình có chút thay đổi, đã không còn coi hắn là người kế nhiệm để bồi dưỡng, mà chuyển sang thiên vị nhị đệ. Trong tình huống vi diệu như vậy, Vương Nguyên Khải biết rõ mình không thể phạm sai lầm nữa. Nếu đắc tội Tần Vô Song, liên lụy cả gia tộc cũng gặp tai ương, vậy thì vị trí tộc trưởng của Vương thị gia tộc chắc chắn sẽ không có phần của hắn. Đúng vậy, Vô Song, có gì thì nói chuyện đàng hoàng. Cho ta chút mặt mũi, đừng chấp nhận nữa. Tần Vô Vi đứng bên cạnh xem kịch cười thầm một tiếng, giả vờ tiến lên quyến rũ. Ngươi có mặt mũi gì? Đây là chuyện giữa ta và Vô Song huynh, không cần ngươi quản. Vương Nguyên Khải trung quy vẫn là người trẻ tuổi, có chút không kiềm chế được, cảm thấy vô cùng mất tức buồn bực, hắn nén một cục tức, không dám chút lên Tần Vô Song, mà chuyển Tần Vô Vi thành nơi xả giận. Thật ra, trước khi đến, Vương Thụy từng nhắc nhở, bảo Vương Nguyên Khải kết giao tốt với Tần Vô Vi, vô hình trung tự nhiên có thể kéo gần khoảng cách với Tần Vô Song. mà có mối quan hệ Tần Vô Vi này, cũng dễ dàng dựa dẫm vào Tần Vô Song hơn. Nhưng Vương Nguyên Khải vốn đã oán hận Tần Vô Vi, trong lòng đầy bất mãn, bây giờ lại cảm thấy vô cùng sỉ nhục, răng đều sắp cắn nát. Vương Nguyên Khải hoàn toàn mất kiểm soát đã vứt lời nhắc nhở của Vương Thụy ra sau đầu. Ầm. Lời còn chưa dứt, Vương Nguyên Khải kêu thảm thiết bay ngược ra ngoài, trước ngực một mảnh cháy đen, mơ hồ có tia sét lóe lên. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, liền thấy Tần Vô Song hung hăng ra tay, ngưng tụ ra một đoàn lôi cầu, đánh trúng ngực Vương Nguyên Khải. Lần này, Vương Nguyên Khải đã có phòng bị, muốn né tránh, nhưng vô dụng. Trước mặt thiên kiêu Tần Vô Song, Vương Nguyên Khải không có chút sức phản kháng nào. Đừng nói Vương Nguyên Khải còn chưa trúc cơ, cho dù đã trúc cơ thành công, cũng vẫn còn kém xa. Chú ý thái độ của ngươi, muốn chết thì nói thẳng, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Tần Vô Song lạnh mặt, bước lên phía trước, giơ chân đạp lên đầu Vương Nguyên Khải, dùng sức nghiền mấy cái. Đây là Tần Vô Song. Nhớ Tần Vô Song tính cách ôn hòa, rất dễ ở chung mà. Sao sau khi đến Vạn Triều Tông, cả người đều trở nên lạnh lùng như vậy? Thấy vậy, khóe mắt mọi người co giật không ngừng, nhìn thấy Vương Nguyên Khải bị ngược đãi thảm như vậy, bọn hắn đều không khỏi có chút kinh hồn bạt vía. Điều này cũng quá bá đạo rồi, thậm chí có thể nói là ngang ngược càn rỡ, hoàn toàn lật đổ nhận thức trước đây của bọn hắn về Tần Vô Song. Với tư thế này, bọn hắn không hề nghi ngờ lời nói của Tần Vô Song, chỉ cần Vương Nguyên Khải còn dám gây sự, rất có thể sẽ bị giết chết ngay tại chỗ. Ngay cả vợ chồng Tần Minh Triệt cũng đầy vẻ kinh ngạc, phát hiện nhi tử của mình đột nhiên trở nên có chút xa lạ. Mọi người không biết, thật ra Tần Vô Song chính mình cũng sắp không chịu nổi rồi. Tính cách ôn hòa của hắn rất ít khi xảy ra xung đột với người khác, huống chi là ngang ngược càn rỡ như vậy. Nếu không phải bản tôn ra lệnh, hắn chắc chắn sẽ không làm chuyện như vậy. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Tần Vô Song phát hiện cảm giác ngang ngược bá đạo này cũng khá sảng khoái. Xin lỗi, ta sẽ không dám nữa. Thành chủ đại nhân, còn xin ngài tha cho ta một mạng. Vương Nguyên Khải kêu thảm liên tục, lúc này cho dù hắn có ngu đến mấy cũng phản ứng lại, hóa ra làm ầm ĩ nửa ngày, Tần Vô Song đây là đang ra mặt cho Tần Vô Vi. Nghĩ đến đây, Vương Nguyên Khải vô cùng bất ức, hối hận không thôi. Sớm biết như vậy, hắn đã không nói bậy rồi, chỉ tiếc lúc này mới suy nghĩ lại, đã quá muộn. Các thiếu chủ gia tộc tu chân khác thì trong lòng dùng mình, thu lại ý coi thường Tần Vô Vi, đồng thời nhịn không được nhìn kỹ Tần Vô Vi một cái. Cứ tưởng Tần Vô Song chỉ là nhớ tình cũ, hồi nhỏ có quan hệ khá tốt với Tần Vô Vi, nên mới chọn đến phủ thành chủ dự tiệc. Thật sự liên quan đến lợi ích cá nhân, ví dụ như việc thành lập thế lực, thành chủ phế vật phải đứng sang một bên. Nhưng bây giờ xem ra, không phải vậy. Vị trí của thành chủ Tần Vô Vi trong lòng Tần Vô Song còn quan trọng hơn nhiều so với dự đoán của bọn hắn. Chậc chậc chậc. Vô Song, đã bảo đừng động thủ đánh người mà. Xem ra chuyện này rồi. Tần Vô Vi chạy đến, ngồi xổm xuống đất, nhìn kỹ thảm trạng của Vương Nguyên Khải ở cự ly gần. Sau đó, hạ đạt mệnh lệnh mới cho Tần Vô Song, đánh gãy chân tên khốn đó cho ta. Chương 79, quân tử báo thủ, 10 năm chưa muộn. Chương 79, quân tử báo thủ, 10 năm chưa muộn còn muốn đánh gãy chân. Tần Vô Song ngẩn người, khóe miệng khẽ co giật. Nhưng thân là phân thân, hắn không hề do dự, lập tức tuân lệnh hành sự. Ngươi bộ dạng này xấu đến ta rồi. Trong tiếng kinh hô của mọi người, liền thấy Tần Vô Song giơ chân lên, hung hăng đá một cước vào xương ống chân của Vương Nguyên Khải. Kèm theo tiếng xương gãy giòn tan, Vương Nguyên Khải cũng kêu thảm thiết lăn lộn trên đất. Quá tàn nhẫn. Thiên Tiêu Vạn Triều Tông đều ngang ngược cản rỡ như vậy sao? Đây là không chừa chút mặt mũi nào. Các thiếu chủ gia tộc tu chân khác sắc mặt tái nhợt, không tự chủ lùi lại mấy bước, lặng lẽ kéo giãn khoảng cách với Tần Vô Song. Bọn hắn đều bị thủ đoạn tàn nhẫn của Tần Vô Song dọa sợ, từng người mặt như đất sét. Cứ tưởng dựa vào việc đều là tu chân giả của Tiềm Long Thành, hồi nhỏ còn là bạn chơi, Tần Vô Song ít nhiều cũng sẽ nể mặt. Ai ngờ, Tần Vô Song này sau khi đi Vạn Triều Tông một chuyến trở về, cả người tính tình đại biến. Hiện tại đã không còn là vấn đề có nể mặt hay không, mà là Vương Nguyên Khải sắp bị đánh chết tươi rồi. Hay là chúng ta đi trước đi, nơi này không nên ở lâu. Mọi người run rẩy, nhìn nhau một cái, nhao nhao đánh trống lảng, muốn trốn em. Ở lại nữa, bọn hắn lo lắng cũng sẽ đi theo vết xe đổ của Vương Nguyên Khải. Chờ đã, đem Vương Nguyên Khải đi. Tần Vô Song, ngươi dừng tay cho ta. Đây là phủ thành chủ, cho dù ngươi là tiên tiêu của Vạn Triều Tông, cũng không thể tùy ý làm vậy. Tần Vô Vi bước nhanh lên phía trước, giang hai tay che chắn Vương Nguyên Khải phía sau, để đề phòng hắn lại bạo khởi gây khó dễ. Được rồi, đã ngươi nói như vậy, vậy ta tạm tha cho hắn một mạng chó. Tần Vô Song đột nhiên trợn to hai mắt, sau đó hít sâu một hơi, cố nén động muốn phàn nàn. Rõ ràng là bản tôn liên tiếp hạ lệnh, bảo hắn đánh Vương Nguyên Khải một trận, kết quả lúc này lại phải đứng ra làm người tốt. Không thể chơi như vậy được. Cảm ơn. Thành chủ. Vương Nguyên Khải thoi thót, vành mắt đỏ hoe, không biết là bị đánh khóc hay bị cảm động, tóm lại nhìn bóng lưng vĩ đại của Tần Vô Vi, hắn đột nhiên không còn oán hận Tần Vô Vi nữa. Đương nhiên, đây chỉ là cảm xúc nhất thời của hắn. Sau này đợi vết thương lành lặn, cả người bình tĩnh lại, rốt cuộc sẽ nghĩ thế nào, vậy thì chỉ có một mình Vương Nguyên Khải biết. Không cần cảm ơn. Đây đều là những gì ta nên làm. Tần Vô Vi quay đầu lại, nở một nụ cười ấm áp, sau đó phất tay, ra hiệu mọi người nhanh chóng khiêng Vương Nguyên Khải rời đi. Thành chủ, vậy chúng ta đi trước đây. Trước khi rời đi, mọi người đều gật đầu chào Tần Vô Vi, thái độ khinh thường lúc mới đến, tạo thành sự đối lập vô cùng rõ rệt. Vậy chúng ta tiếp tục chứ? Đợi Vương Nguyên Khải cùng những người khác rời đi, Tần Vô Vi cười chào hỏi. Bữa tối tiếp tục, nhưng có sự cố nhỏ vừa rồi, Tần Minh Triệt rõ ràng có chút không tập trung, chỉ uống 2-3 chén đã lấy cơ không thắng nổi rượu, dẫn phu nhân rời đi. Tần Minh Hiên trước khi đứng dậy, cũng nhìn sâu Tần Vô Song một cái, sau đó cùng Lý Mạn Giao rời đi. "Chủ nhân, ta đi ngủ đây." Nam Cung Miểu đang hầu hạ bên cạnh rất có mắt nhìn, đứng dậy rời đi. "Bản tôn, như vậy có phải quá đáng rồi không?" đợi mọi người đều rời đi, Tần Vô Song giơ tay xoa xoa mặt, cười khổ lắc đầu. Hắn không thích gì thế những người, ngang ngược càn rỡ cũng không phải bản tính của hắn. Đêm nay làm ầm ĩ như vậy, sau này người Tiềm Long Thành sẽ nhìn hắn thế nào? Không cần để ý ánh mắt của người khác. Còn nữa, đây cũng không phải là vấn đề có quá đáng hay không. Có câu nói rất hay, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Tần Vô Vi lắc đầu cười nhẹ, nâng chén rượu đối với vầng trăng sáng trên không, sau đó ngửa đầu uống cạn. Một chén kính quá khứ, một chén kính hiện tại. 10 năm trước, cũng chính tại phủ thành chủ, Vương Nguyên Khải đã buông lời bất kính với hắn, món nợ này hắn vẫn luôn ghi nhớ. 10 năm sau, đã đến lúc báo thù rửa hận, đòi lại cả gốc lẫn lãi. Còn Tần Diệu Tổ và Vương Thụy cùng những người khác, hắn cũng ghi nhớ một món nợ. Không phải không báo, chỉ là trước đây thời cơ chưa đến. Thân là trường sinh giả, một ưu thế lớn chính là có rất nhiều thời gian, tự nhiên cũng không thiếu kiên nhẫn. Nếu 10 năm không được, hắn còn có thể đợi thêm 10 năm, thậm chí trăm năm nghìn năm. Nhẫn một lúc sóng yên biển lặng, điều này có thể có. Nhưng lùi một bước biển rộng trời cao, vậy thì thôi đi. Muốn hắn nuốt giận vào trong, không nhắc lại chuyện cũ nữa, càng là không thể nào. Vẫn là câu nói đó, có thủ không báo không phải quân tử. Nghe vậy, Thần Vô Song khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Thật ra, hắn muốn phàn nàn, bản tôn báo thù rửa hận, nhưng người ra tay đánh đấm và gánh tội lại là hắn. Nhưng sau khi nghĩ đến thân phận của mình, Tần Vô Song nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng và đặt mình vào đúng vị trí. Đừng nói gánh tội, cho dù bản tôn bảo hắn tự vẫn trước mặt, hắn cũng không thể có chút từ chối nào. Tần Vô Vi lại tự rót cho mình một chén rượu, nhàn nhạt nhìn Tần Vô Song một cái, mơ hồ đoán được chút tâm tư nhỏ của hắn, sau đó khẽ cười nói, quên nói với ngươi, ta lại thu thêm một phân thân. Đây là nhắc nhở, cũng coi như là một lời răn đe nhỏ. Nhân phẩm của Tần Vô Song không có gì phải bàn cãi, là người chính trực và tính cách ôn hòa, rất dễ ở chung, nhưng đôi khi lại quá mức cổ hủ, cũng có thể nói là cứng nhắc. Ngược lại, Ngụy Bát Hoang thì không cổ hủ cứng nhắc, nhưng lại quá mức điên cuồng, động một chút là đổ thành, khát máu giết chóc, còn hoang dã hơn cả ngựa hoang mất cương. Nếu hai người có thể dung hòa một chút, thì tốt rồi. Là ai? Tu vi cảnh giới gì? Tần Vô Song tâm thần kịch chấn, đột nhiên nảy sinh cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Hóa ra dưới trướng bản tôn không chỉ có một mình hắn là phân thân, như vậy, cho dù hắn là thiên kiêu của Vạn Triều Tông, cũng không phải là không thể thiếu. Cái này phải giữ bí mật. Phân thân khác cũng không biết sự tồn tại của ngươi, càng không biết tu vi cảnh giới của ngươi. Đợi sau này tìm được thời cơ thích hợp, ta có thể cân nhắc để các ngươi gặp mặt, nhưng thông tin thân phận cụ thể thì đừng tìm hiểu nữa. Tần Vô Vi khẽ miệng khẽ nhếch, trong mắt lóe lên một tia dị quang. 10 năm nay, trong lúc hắn câu lan nghe khúc, cũng không phải vô công rồi nghề, vẫn luôn âm thầm nghiên cứu hư không đỉnh thần bí và dần dần tìm ra một số chức năng hoàn toàn mới. Ví dụ như, thông qua kích hoạt đạo chủng, triệu hồi một tia thần hồn của phân thân vào không gian hư không đỉnh. Nhưng hiện tại thời cơ chưa chín muồi, đợi sau này có nhiều phân thân hơn, hắn mới cân nhắc kích hoạt khả năng này của hư không đỉnh. Vâng, bản tôn. Tần Vô Song trước tiên gật đầu, sau đó nhịn không được bổ sung, bản tôn, sau này có chuyện gì cứ việc phân phó, đảm bảo sẽ không làm ngài thất vọng. Cảm nhận được cảm giác nguy cơ mãnh liệt, tâm trạng của Tần Vô Song cũng theo đó mà thay đổi vi diệu, rất vui lòng giúp bản tôn gánh tội và sẽ không có bất kỳ oán trách nào. Không chỉ vậy, nhận thấy chén rượu của bản tôn lại trống rỗng, Tần Vô Song còn chủ động cầm bình rượu lên, rót đầy cho Tần Vô Vi. Thấy vậy, Tần Vô Vi không khỏi cười. Xem ra cổ hủ cứng nhắc cũng không phải là không có thuốc chữa, chỉ cần gây đủ áp lực, người ta vẫn biết cách linh hoạt tương biến. Chương 80, mang tội xin lỗi, không biết rút kinh nghiệm. Chương 80, mang tội xin lỗi, không biết rút kinh nghiệm. Nghe nói chưa? Tối qua chân của Vương Nguyên Khải bị người ta đánh gãy, bị thương nặng. Đó là thiếu chủ của Vương thị gia tộc, ai dám động thổ trên đầu thái tuế? Người bình thường quả thật không dám, nhưng Tần Vô Song là thiên kiêu của Vạn Triều Tông, vậy thì lại là chuyện khác rồi. Ngày hôm sau, tin tức ở Tiềm Long Thành bay lời trời, phàm là người biết tin đều vô cùng chấn động. Sau khi chấn động, chính là mong đợi. Rất nhiều người thích xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn, đều hứng thú theo dõi, muốn xem Vương thị gia tộc sẽ phản ứng thế nào. Dù sao chuyện Vương Nguyên Khải bị đánh gãy chân, thật sự quá mất mặt, nếu Vương thị gia tộc không có chút phản ứng nào, vậy thì càng mất mặt hơn. Đồ ngu, hãy nhớ kỹ lời ta nói với ngươi tối qua. Nếu ngươi còn không biết rút kinh nghiệm, vậy thì đừng trách ta không niệm tình cha con, trực tiếp đuổi ngươi ra khỏi gia tộc. Vương Thụy mặt mày âm trầm, lạnh lùng cảnh cáo, còn mang theo một tia hối hận. Vốn định để đám trẻ tụ tập trước, kéo gần quan hệ, sau đó hắn sẽ đại diện Vương thị gia tộc ra mặt, chính thức đàm phán với Tần Vô Song về điều kiện gia nhập và trở thành thế lực phụ thuộc. Ai ngờ, chỉ có chút chuyện như vậy, Vương Nguyên Khải lại làm hỏng bét. Sớm biết như vậy, hắn đã không để tên ngu ngốc này đi dự tiệc rồi, quả thật là thành sự bất túc bại sự lưu dư. Cha, nhi tử biết rồi. Vương Nguyên Khải sắc mặt tái nhợt, một mặt là vết thương trên người còn chưa lành hẳn, mặt khác là trong lòng vô cùng chán nản thậm chí tuyệt vọng. Sau chuyện này, hắn biết phụ thân đã hoàn toàn thất vọng, chắc chắn sẽ không truyền vị trí tộc trưởng cho hắn nữa. Biết là tốt rồi. Vương Thụy hừ lạnh một tiếng, bảo người hầu mở cửa lớn, bước ra ngoài. Phía sau hắn là Vương Nguyên Khải đang ngủ rũ, khởi chân nửa thân trên, trước ngực một mảng cháy đen, đó là vết thương do lôi cầu đánh trúng tối qua, còn chưa tiêu trừ, sau lưng thì là một bó gai, những gai nhọn dày đặc đã đâm vào da thịt. Mang tội xin lỗi. Đây chính là cách Vương thị gia tộc đối phó với chuyện tối qua. Mặc dù Vương Thụy cũng có chút tức giận, cho rằng Tần Vô Song quá không nể mặt Vương thị gia tộc của bọn hắn, nhưng xét đến thân phận thiên kiêu Vạn Triều Tông của Tần Vô Song, cho dù có mượn thêm 10 lá gan nữa, hắn cũng không dám gây phiền phức cho Tần Vô Song. Không chỉ không thể gây phiền phức, còn phải mang tội xin lỗi. Vương Thụy trong lòng rất rõ ràng, chỉ riêng thân phận thiên kiêu Vạn Triều Tông đã đủ để Vương thị gia tộc của bọn hắn thở không nổi. Phải biết rằng Tần Vô Song chỉ dùng vỏn vẹn 10 năm, đã một bước trở thành tu chân giả trúc cơ kỳ, còn là tu vi trúc cơ trung kỳ, đã bắt đầu thể hiện tiềm lực. Theo thời gian, Tần Vô Song nói không chừng còn có thể kết đan, thậm chí tiến thêm một bước nữa. Huống chi Tần Vô Song có Vạn Triều Tông chống lưng, nếu Vạn Triều Tông muốn ra tay với Vương thị gia tộc của bọn hắn, vậy thì còn đơn giản hơn nghiền chết một con kiến. Tổng hợp các yếu tố, lựa chọn sáng suốt nhất chính là mang tội xin lỗi, cố gắng xoa dịu mối quan hệ, còn bất kỳ phản ứng quá khích nào đều vô cùng ngu xuẩn. Người qua đường chỉ trỏ, người vây quanh ngày càng nhiều. Vương Nguyên Khải sắc mặt đỏ bừng đến tím tái, đối với hắn mà nói, hôm nay còn nhục nhã hơn tối qua. Rõ ràng người bị đánh là hắn, kết quả còn phải chủ động đến tận cửa xin lỗi. Nếu không phải phụ thân đã nghiêm khắc cảnh cáo, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, nếu không, hắn càng muốn tìm một nơi nào đó trốn đi, trong thời gian ngắn không muốn lộ diện nữa. Sau khi nghĩ đến điều gì đó, Vương Nguyên Khải càng thêm chán nản. Người ta nói vợ chồng vốn là chim cùng rừng, đại nạn đến nơi ai nấy bay, lời này một chút cũng không sai. Sau khi chuyện này xảy ra, Liễu Như Yên không những không an ủi hay chăm sóc gì, ngược lại còn cùng phụ thân Liễu Tông Hàn bỏ trốn ngay trong đêm, nói là đi thăm người thân ở nơi khác, nói trắng ra là không muốn bị liên lụy. Điều an ủi duy nhất, có lẽ là nơi đóng quân của Vương thị gia tộc không xa phủ thành chủ, chỉ cách ba con phố. Quỳ xuống, đến cổng phủ thành chủ, Vương Thụy lạnh lùng quát mắng. Lúc này, hắn đã không còn quan tâm đến thể diện của nhi tử, chỉ muốn có thể nhận được sự tha thứ của Tần Vô Song. Hậu quả của việc đắc tội Thiên Kiêu Vạn Triều Tông quá nghiêm trọng, thật sự không phải Vương thị gia tộc của bọn hắn có thể gánh chịu được. Nghe vậy, Vương Nguyên Khải cắn răng, hai má đỏ bừng, cảm thấy vô cùng nhục nhã, nhưng cuối cùng vẫn quỳ xuống đất theo lời. "Vương Minh, xem ra chúng ta đã làm trò cười rồi." Các tộc trưởng gia tộc tu chân khác sau khi biết tin, cũng nao nao chạy đến, lắc đầu, trên mặt lộ vẻ hối hận buồn bực. Mặc dù hiện tại người mất mặt là Vương Nguyên Khải và Vương thị gia tộc, nhưng bữa tối tối qua, con trai của bọn hắn cũng đều có tham gia. Một bữa tối kết thúc trong không vui, bọn hắn tự nhiên cũng không thể nhận được lợi ích gì. Xem ra tên Tần Vô Song kia không dễ khống chế a. Tần Diệu Tổ cũng đến, hắn vốn một lòng muốn đánh bại tình cảm, không khỏi suy nghi, có chút kinh hồn bạt vía. Chuyện tối qua, hắn cũng nghe nói rồi, không ngờ Tần Vô Song đến Vạn Triều Tông, lại trở nên ngang ngược cản rỡ như vậy. Chẳng trách hôm qua trở về, một chút mặt mũi cũng không cho hắn cái lao tộc trưởng này. Hóa ra Tần Vô Song đã không còn là thiếu niên non nớt kia nữa, đã vô cùng lạnh lùng vô tình. Chẳng lẽ nói, sự cạnh tranh của các môn phái tu chân đỉnh cấp vượt xa sức tưởng tượng, đủ để thay đổi tính tình của một người sao? Đúng lúc Tần Diệu Tổ đang kinh ngạc không thôi, cửa lớn phủ thành chủ mở ra. Làm ra trò này, là muốn gây áp lực cho ta sao? Ép ta không thể không chấp nhận lời xin lỗi của các ngươi. Xem ra các ngươi vẫn không biết rút kinh nghiệm. Tần Vô Song mặt mày lạnh lùng, kích hoạt linh lực trong cơ thể, một đạo tia sét thô to nhanh chóng ngưng tụ thành hình, bùng phát ra uy năng khủng bố, nhắm thẳng vào Vương Nguyên Khải đang quỳ trên mặt đất. Nếu nói hôm qua còn có chút chống đối, thì sau khi biết bản tôn lại thu thêm một phân thân, Tần Vô Song nảy sinh cảm giác nguy cơ, chỉ muốn biểu hiện thật tốt, vô cùng cố gắng. Tần Vô Song thầm hạ quyết tâm, khi cần thiết, hắn sẽ thật sự ra tay, trực tiếp đánh chết Vương Nguyên Khải. "Cha, cứu ta!" Vương Nguyên Khải kinh hoàng kêu to, trên mặt đã không còn chút huyết sắc nào. Vương Thụy không đáp lời, nhưng sắc mặt lại vô cùng nghiêm trọng, lòng bàn tay cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Điều này hoàn toàn khác với cục diện mà hắn dự đoán. Cứ tưởng Vương thị gia tộc của bọn hắn đã hạ thấp tư thái đến mức này, rõ ràng đã chịu thiệt lớn, còn chủ động chạy đến mang tội xin lỗi, hẳn là có thể xoa dịu sự việc mới đúng. Ai ngờ, Tần Vô Song này quá bá đạo, lại còn tính tình cổ quái, lại không hề nể mặt. Cảm nhận được sát ý lạnh lẽo không hề che giấu của Tần Vô Song, sắc mặt Vương Thụy càng thêm khó coi. Mặc dù nhi tử của mình quá ngu ngốc, đã khiến hắn thất vọng và từ bỏ, nhưng bất kể thế nào, Vương Nguyên Khải cũng là huyết mạch trực hệ của Vương thị gia tộc, còn là trưởng tử của hắn. Nếu cứ mặc kệ Tần Vô Song đánh chết hắn, lại còn trước mặt nhiều người như vậy, vậy thì Vương thị gia tộc của bọn hắn sau này còn làm sao ngẩng đầu lên được, lại làm sao kinh doanh sản nghiệp gia tộc. Đúng lúc không khí căng thẳng đến nghẹt thở, sắp sửa bùng nổ, Tần Vô Vi xuất hiện đúng lúc, bước nhanh lên phía trước, trực tiếp chắn ngang trước mặt Vương Nguyên Khải. "Tần Vô Song, cho ta chút mặt mũi, đừng một lời không hợp liền giết người." Nghe vậy, Vương Nguyên Khải đang quỳ trên mặt đất vai run rẩy, nước mắt làm mở mắt. Đúng lúc phụ thân và gia tộc coi hắn như vật tế thần, phu nhân bỏ trốn trong đêm, ít nhất vẫn còn một người đang bảo vệ hắn. Vương Nguyên Khải vạn vạn không ngờ tới, chính là người đang chắn trước mặt hắn, mới là kẻ chủ mưu thật sự. Chương 81, Vô Song, như vậy không tốt lắm đâu. Chương 81, Vô Song, như vậy không tốt lắm đâu. Trước cửa phủ thành chủ, người tụ tập càng lúc càng đông, nhưng hiện trường lại uy mắng như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Chỉ vì không khí quá căng thẳng, gần như khiến người ta nghẹt thở. Tất cả mọi người, bao gồm cả Vương Thụy và các tộc trưởng gia tộc tu chân khác, đều kinh hãi nhìn tia chớp kinh khủng trong tay Tần Vô Song, hoàn toàn không biết phải đối phó thế nào. Tần Vô Song thực sự quá mạnh mẽ, ngạo mạn đến mức những đối sách mà bọn họ đã chuẩn bị trước đó đều không thể sử dụng được. Vương Thụy là người lung túng và bất thức nhất, có ý định ngăn cản và giữ thể diện cho Vương thị gia tộc, nhưng lại sợ hoàn toàn chọc giận Tần Vô Song. Thực ra, nếu thực sự ra tay, bản thân hắn là tu vi trúc cơ hậu kỳ, cộng thêm trong tộc có Kim Đan lão tổ tọa trấn, hoàn toàn có thể bắt được Tần Vô Song. Nhưng vấn đề là, Tần Vô Song là thiên kiêu của Vạn Triều Tông, đã là đệ tử chính thức, nếu bắt được Tần Vô Song, thì sau đó căn bản không thể thu xếp ổn thỏa, hậu quả càng không thể tưởng tượng nổi. Đến lúc đó, Vạn Triều Tông sau khi biết tin, tùy tiện liền có thể nổ tận gốc Vương thị gia tộc của bọn họ. Được rồi, nể mặt ngươi, ta có thể tha cho tên này một mạng. Nhưng tử tội có thể miễn, hoặc tội khó thoát, cứ thế con gai đi 10 vòng quanh tường thành, giữa đường không được nghỉ ngơi. Tần Vô Song đã nhập vai, lạnh lùng đáp lại. Còn không mau làm theo. Vương Thụy thở phào nhẹ nhõm, dùng sức đá một cước vào Vương Nguyên Khải đang nằm trên đất, thúc giục. Mặc dù vẫn rất mất mặt, nhưng kết quả này ít nhất không cần phải hoàn toàn xé rách mặt với Tần Vô Song, đã tốt hơn rất nhiều. Dừng một chút, Vương Thụy túi người hành lễ với Tần Vô Vi, cảm kích nói, đa tạ thành chủ. Khác với những lần làm mẫu trước đây, lần này hắn thực sự cảm kích. Nếu không có Tần Vô Vi ra mặt ngăn cản, thì chuyện hôm nay gần như khó mà thu xếp ổn thỏa. Đa tạ thành chủ đại nhân. Vương Nguyên Khải khó khăn đứng dậy, trực tiếp dùng kính sưng. Theo hắn thấy, Tần Vô Vi đây là cứu hắn một mạng. Mang theo lòng biết ơn sâu sắc đối với Tần Vô Vi, Vương Nguyên Khải với cái chân gãy vừa được nối lại, chưa lành hẳn, tập tên đi, cố nén nỗi đau nhói của gai đâm vào thịt và cả sự sỉ nhục của ánh mắt kỳ lạ từ người qua đường, bắt đầu đi bộ. Tiềm Long Thành rất lớn, tường thành ngoại thành càng nhìn không thấy điểm cuối, đi 10 vòng này, trước khi trời tối thì không còn người này nữa rồi. Vương tộc trưởng khách khí rồi. Dù sao đi nữa, ta cũng là thành chủ của Tiềm Long Thành chúng ta, vẫn phải làm chút việc thực tế. Đừng đứng ở cửa nữa, vào nhà nói chuyện. Còn mọi người cũng giải tán đi, không có gì hay để xem nữa đâu. Tần Vô Vi cười cười, kéo cánh tay Tần Vô Song đã hoàn toàn nhập vai vào trong sân. Thấy vậy, Vương Thụy và các tộc trưởng gia tộc tu chân khác đều giật mình, những người tinh danh như bọn họ chỉ qua một hành động nhỏ này đã nhìn ra rất nhiều manh mối. Tần Diệu Tổ, người đi cuối cùng, vẻ mặt cay đắng nhất. Quan hệ giữa Tần Vô Vi và Tần Vô Song tốt hơn hắn tưởng, cộng thêm Tần Vô Song hiện tại tính tình đại biến, chiêu bài tình thân của hắn còn có hiệu quả hay không, không khỏi phải đặt một dấu hỏi lớn. Hoàn gian nên giải không nên kết, chuyện này chỉ là một hiểu lầm, nói rõ ra là được. Chư vị nếu có việc cần bàn, ta có thể cung cấp địa điểm. Người đâu, dọn tiệc. Tần Vô Vi cười hòa giải, nhiệt tình chào hỏi. Còn bàn nữa không? Không bàn nữa đi. Các tộc trưởng gia tộc tu chân có mặt nhìn nhau, nhanh chóng trao đổi ý kiến bằng ánh mắt. Ban đầu, bọn họ muốn trở thành thế lực phụ thuộc của Tần Vô Song, sau đó dương cao cờ vạn triều tông để tiến hành bành trướng ra bên ngoài. Nhưng bây giờ nhìn thấy Tần Vô Song bá đạo cường thế như vậy, bọn họ không khỏi kinh hồn bạt vía, có ý định rút lui. Tần thị gia tộc chúng ta nguyện ý gia nhập. Vô Song, ngươi yên tâm, gia tộc vĩnh viễn là hậu thuẫn vững chắc của ngươi. Sau này bất kể xảy ra chuyện gì, Tần thị gia tộc đều sẽ vĩnh viễn đứng về phía ngươi. Tần Diệu Tổ trong mắt tinh mang lóe lên, dẫn đầu lớn tiếng biểu thái, hết lòng ủng hộ. Dù sao đi nữa, Tần Vô Song cũng là người của Tần thị gia tộc bọn họ. Chỉ cần thế lực phụ thuộc này được thành lập, thì dựa vào mối quan hệ này, Tần thị gia tộc bọn họ thế nào cũng có thể chia một chén canh. Lão hổ ly đáng chết này. Vương Thụy và các tộc trưởng gia tộc tu chân khác sắc mặt biến đổi, thầm mắng không ngừng. Bọn họ đã không muốn tham gia chuyện này, kết quả Tần Diệu Tổ lại nhảy ra biểu thái, đây không phải là đẩy bọn họ vào chỗ chết sao? Quả nhiên, liền thấy ánh mắt lạnh lùng của Tần Vô Song lướt qua từng người bọn họ, lạnh lùng mở miệng, xem ra các ngươi coi thường ta. Lời còn chưa dứt, tia chớp thô to vốn đã tiêu tán trong tay Tần Vô Song lại nhanh chóng ngưng tụ thành hình, bộc phát ra sát cơ lạnh lẽo. Khi người quá đáng. Vương Thụy và các tộc trưởng gia tộc tu chân khác thầm mắng, nhưng trên mặt lại chất đầy nụ cười, vội vàng mở miệng giải thích, hiểu lầm. Đây đều là hiểu lầm. Ngài là thiên tiêu của Vạn Triều Tông, chúng ta tự nhiên 100% đồng ý, không có lý do gì để từ chối. Khi nói lời này, Vương Thụy và những người khác đều rất bất ức. Mặc dù sức hấp dẫn của việc trở thành thế lực phụ thuộc của Vạn Triều Tông rất lớn, nhưng cảm giác bị người ta kề dao vào cổ này không hề dễ chịu. Vốn dĩ bọn họ còn muốn cùng Tần Vô Song bàn bạc kỹ lưỡng về điều kiện gia nhập, cố gắng giành lấy lợi ích cho gia tộc mình. Kết quả bây giờ thì hay rồi, khắp nơi đều bị động, đừng nói đến việc đàm phán điều kiện. Vậy thì tốt, đây đều là các ngươi tự nguyện. Nếu đã như vậy, vậy ta sẽ nói về việc phân chia sau này. Từ bây giờ, mỗi người các ngươi, không sót một ai, đều phải lấy ra 3 phần lợi nhuận từ các ngành nghề của gia tộc mình, giao cho Tần Vô Vi. Còn mỏ quặng tinh văn cương ở ngoại ô thành, ngoài phần nộp cho quốc khố, các ngươi cũng phải lấy ra 3 phần sản lượng, chuyển giao cho Tần Vô Vi. Nói như vậy đi, từ nay về sau, Tần Vô Vi chính là đại diện của ta ở Tiềm Long Thành, có chuyện gì, các ngươi tìm Tần Vô Vi thỉnh thị. Tần Vô Song không nhường nhịn, trực tiếp thể hiện phong thái của thủ lĩnh tổ chức, bắt đầu phân chia lợi ích. Vô Song, như vậy không tốt lắm đâu. Ngươi cũng biết đấy, ta chỉ thích câu lan nghe khúc, phong hoa tuyết nguyệt, còn những việc cụ thể này, ta không hiểu lắm, cũng không biết xử lý. Ta sợ sau này sẽ làm hỏng việc. Tần Vô Vi thầm cười một tiếng, giả vờ hoảng hốt. Không hiểu không sao, ta tin không ai dám lừa gạt ngươi. Lừa gạt ngươi, chính là lừa gạt Tần Vô Song ta, hậu quả tự gánh lấy. Tần Vô Song vẻ mặt lạnh lùng, giơ tay lên, tia chớp thô to trong tay hắn lao thẳng lên trời, nổ tung, vô số tia sét như rắn cuộn loạn, khí tức hủy diệt tràn ngập bầu trời. Uy năng pháp thuật này vượt xa sức tưởng tượng. Thấy vậy, Vương Thụy và những người khác đều chấn động tâm thần, kinh hãi phát hiện tu vi cảnh giới của bọn họ tuy cao hơn Tần Vô Song một bậc, nhưng nếu thực sự đối chiến, thì tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Thiên Điêu Vạn Triều Tông khủng bố đến mức này. Chương 82, cái vẻ này, bớt một phần sợ ngươi kiêu ngạo. Chương 82, cái vẻ này, bớt một phần sợ ngươi kiêu ngạo. 3 phần lợi nhuận sản nghiệp, cộng thêm 3 phần sản lượng mỏ quặng tinh văn cương. Điều này gần như muốn lấy mạng bọn họ. Vương Thụy và các tộc trưởng gia tộc tu chân khác, bao gồm cả Tần Diệu Tổ, đều vô cùng bất ức, trong lòng dỉ máu, đau lòng đến chết. Nhưng đối mặt với Tần Vô Song bá đạo cường thế như vậy, bọn họ căn bản không dám phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn ngậm bồ hòn làm ngọt. Vẫn là câu nói đó, Tần Vô Song có Vạn Triều Tông chống lưng, lại là thiên tiêu, thực sự không phải là người mà bọn họ có thể tùy tiện đắc tội. Hai tiểu tử này sẽ không diễn trò hai mặt chứ? Trong lúc bất ức, Vương Thụy và những người khác cũng sinh nghi. Bọn họ đều là những lao hồ ly, người nào cũng tinh danh hơn người, mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng. Hợp lại náo loạn đường này, cuối cùng lợi ích đều rơi vào tay Tần Vô Vi sao? Chẳng lẽ tất cả những chuyện này đều do Tần Vô Vi giật dây phía sau? Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ kỹ, bọn họ không khỏi bật cười, hoàn toàn dập tắt ý nghĩ nực cười này. Phải biết rằng Tần Vô Song là tiền kiêu của Vạn Triều Tông, cao cao tại thượng, còn Tần Vô Vi tuy là thành chủ của Tiềm Long Thành, nhưng vì tư chất tu luyện quá kém, kiếp này không có thành tựu gì lớn. Một phế vật luyện khí kỳ, làm sao có thể thao túng một thiên tài có tiềm lực vô hạn? Hơn nữa, Vạn Triều Tông là môn phái tu chân hàng đầu của Trung Châu đại lục, nếu có người dám thao túng đệ tử Vạn Triều Tông thì đã sớm bị phát hiện và trực tiếp tru sát rồi. Đây là điều tuyệt đối không thể xảy ra. Giải thích hợp lý duy nhất là địa vị của Tần Vô Vi trong lòng Tần Vô Song cao hơn rất nhiều so với bọn họ tưởng tượng. Được rồi, Vô Song, đã ngươi đã nói như vậy, vậy cung kính không bằng tuân mệnh, chuyện này giao cho ta. Sau này cách một khoảng thời gian, ta sẽ phái người đưa tất cả lợi nhuận thu được cho ngươi. Tần Vô Vi gật đầu, miễn cưỡng đáp ứng. Đây chỉ là làm mẫu mà thôi, thân là bản tôn, tất cả lợi ích đương nhiên thuộc về hắn. Hơn nữa, sở dĩ hắn cố ý nhắc đến chuyện này, cũng là để xóa bỏ nghi ngờ của Vương Thụy và những người khác, dù sao những kẻ này đều là lao hồ ly, thực sự không dễ lừa gạt. Thì ra là thế. Nghe vậy, sắc mặt Vương Thụy và những người khác khá hơn nhiều, tia nghi ngờ cuối cùng trong lòng cũng hoàn toàn tan biến. Nếu Tần Vô Vi giữ lại 3 phần lợi nhuận này, thì chắc chắn có điều mờ ám. Nhưng nếu chỉ là chuyện tay, thì mọi chuyện đều hợp lý. Nghĩ kỹ lại cũng đúng, 3 phần lợi nhuận sản nghiệp không phải là số tiền nhỏ, một khoản tài nguyên tu chân lớn như vậy, Tần Vô Song dù có tình cảm tốt với Tần Vô Vi đến mấy, cũng tuyệt đối không thể tùy tiện tặng người. Đi thôi. Nước ở Tiềm Long Thành quá đông, không phải nơi chân long ẩn mình. Tiếp theo ta sẽ bế quan một thời gian, đợi lần sau trở về, chắc là kim đan kỳ rồi. Tần Vô Song lạnh lùng bỏ lại một câu, lấy ra phi thuyền, dùng linh lực kích hoạt, bay vút lên trời, vẽ thành một cầu vồng, rất nhanh liền biến mất không dấu vết. Ta bước. Cái vẻ này ít nhất 9 phần, bớt 1 phần là sợ ngươi kiêu ngạo. Tần Vô Vi có chút kinh ngạc, đây không phải là do hắn chỉ đạo, mà hoàn toàn do Tần Vô Song tự mình phát huy. Không thể không nói, Tần Vô Song nhập vai còn khá giống thật. Đi rồi sao? Vậy chúng ta phải làm sao? Chúng ta dâng ra 3 phần lợi nhuận sản nghiệp, có được lợi ích gì? Vương Thụy và những người khác đều ngây người, vốn dĩ muốn đợi lát nữa trong bữa tiệc, tìm cơ hội nói chuyện với Tần Vô Song, cũng có thể nói là bàn điều kiện. Dù sao bọn họ gia nhập thế lực của Tần Vô Song, là muốn ôm đùi Vạn Triều Tông, từ đó tìm kiếm lợi ích cho gia tộc. Ai ngờ, Tần Vô Song không nói gì, cũng không hứa hẹn bất kỳ lợi ích nào, trực tiếp bỏ mặc bọn họ. Không thể như vậy được. Vương Thụy và những người khác đều thổi dâu trừng mắt, vô cùng tức giận, cảm thấy bị người ta cắt cổ họng một cách tàn nhẫn. Khi Tần Vô Song còn ở đó, bọn họ không dám lộ vẻ tức giận, nhưng bây giờ Tần Vô Song đã đi rồi, bọn họ không còn nhiều e ngại nữa. Từng người đều lớn tiếng la hét, ngay cả Tần Diệu Tổ cũng không nhịn được bắt đầu nhảy dựng lên. Đối xử lạnh lùng vô tình với các gia tộc tu chân khác thì thôi đi, Tần thị gia tộc là một mạch tương truyền, có quan hệ huyết thống, kết quả lại không được chút chiếu cố nào sao? Khu khu, ta nói các ngươi sẽ không phải là hối hận rồi chứ? Nếu hối hận thì tốt, vậy ta tiếp tục câu lan nghe khúc, không tham gia vào chuyện này nữa. Tần Vô Vi trong mắt lóe lên một tia cười xấu xa, khẽ ho một tiếng, hỏi: "Hối hận? Dù có mượn thêm 10 lá gan, e rằng Vương Thụy và những người khác cũng không dám. Muốn phản kháng thiên kiêu của Vạn Triều Tông, e rằng chỉ có những gia tộc tu chân hàng đầu ở Hoàng Đô mới có đủ tự tin và dũng khí. Còn về Vương Thụy và những người khác, thì chỉ là những con rùa trong ao, không thể gây ra sóng gió lớn. Hối hận thì không đến nỗi. Chúng ta đều là những người nhất ngôn cửu đỉnh, chắc chắn sẽ không nuốt lời. Chỉ là trong lòng có chút nghi hoặc, không nghĩ thông được." Vương Thụy cười khổ nói. Các tộc trưởng gia tộc tu chân khác cũng liên tục gật đầu, vẻ mặt cay đắng. Mặc dù chỉ là thỏa thuận miệng, không ký kết bất kỳ khế ước nào, nhưng nhìn thái độ ngạo mạn của Tần Vô Song khi rời đi, hắn căn bản không sợ bọn họ hối hận. Thực tế, bọn họ cũng thực sự không dám. Một là danh tiếng thiên kiêu của Vạn Triều Tông quá đáng sợ, hai là câu nói của Tần Vô Song trước khi đi cũng khiến bọn họ kinh hãi không thôi. Lần sau bế quan ra ngoài đã là kim đan kỳ rồi sao? Tốc độ tu luyện này quả thực quá kinh khủng. Nếu là người khác nói lời này, bọn họ chỉ sẽ khinh thường, căn bản không tin. Nhưng xét đến việc Tần Vô Song là thiên linh căn, lại có tài nguyên tu chân khổng lồ của Vạn Triều Tông, thì điều này thực sự không đơn giản như lời nói. Thử nghĩ xem, nếu một ngày nào đó Tần Vô Song, một tu sĩ kim đan kỳ mạnh mẽ, quay trở lại, phát hiện bọn họ hủy ước, không tuân thủ lời hứa. Và với sự bá đạo cường thế mà Tần Vô Song đã thể hiện, có lẽ hắn sẽ tiêu diệt tất cả bọn họ, đến lúc đó dù gia tộc có lao tổ bế quan tọa trấn, e rằng cũng không phải là đối thủ của thiên kiêu Tần Vô Song. Và đó không phải là điều bọn họ muốn. Nghĩ đến đây, Vương Thụy và những người khác trong lòng càng thêm cay đắng, không nhịn được trừng mắt nhìn Tần Diệu Tổ một cái. Đều là lao già này đã đẩy bọn họ vào thế khó, nếu không thì đâu đến nỗi này. Thậm chí bọn họ còn nghi ngờ, sở dĩ Tần Vô Song đột nhiên quay về Tiềm Long Thành, cũng là do Tần Diệu Tổ dở trò sau lưng. Nghe vậy, sắc mặt Tần Diệu Tổ đỏ bừng chuyển sang tím tái, ngập bùi hòn là ngọn, có nỗi khổ không nói nên lời. Hắn cũng không ngờ lại có cục diện như vậy, hối hận không kịp. Ngay khi Vương Thụy và những người khác đang suy sụp tinh thần, Tần Vô Vi, người đã xem kịch một lúc, khóe miệng khẽ nhếch lên, cười nhẹ nhắc nhở, lợi ích chính là có thể dương cao cờ Vạn Triều Tông, chỉ xem các ngươi tự mình lợi dụng thế nào thôi. Dù sao thì hồi ở Thạch Đầu Thành, ta đã thông qua mối quan hệ tiêu giao lâu là sản nghiệp phụ thuộc của Vạn Triều Tông, kết giao với Tam Hoàng tử Hạ Tu Hiền, và đã nhận được phần thưởng hậu hĩnh. Lời này nửa thật nửa giả, vô hình chung lại đào một cái hố lớn cho Vương Thụy và những người khác. Chương 83, tin tốt của Thác Bạt Thuần. Chương 83, tin tốt của Thác Bạt Thuần đúng vậy. Dương cao cờ Vạn Triều Tông. Bây giờ chúng ta cũng coi như là thế lực phụ thuộc của Vạn Triều Tông rồi. Dưới sự nhắc nhở của Tần Vô Vi, ánh mắt Vương Thụy và những người khác đều sáng lên. Thực tế, ý định ban đầu của bọn họ là như vậy. Chỉ là Tần Vô Song quá bá đạo cường thế, điều này mới khiến bọn họ nản lòng, không còn nghĩ đến phương diện này nữa. Nhưng bây giờ sự việc đã rồi, muốn hối hận cũng không được, vậy thì không bằng lợi dụng điểm này, loại bành trướng, tìm kiếm lợi ích cho bản thân và gia tộc. Dù sao để có được thân phận thế lực phụ thuộc của vạn triều tông này, bọn họ đã bị Tần Vô Song cắt một dao đau điếng, sau này mỗi năm đều phải lấy ra 3 phần lợi nhuận sản nghiệp, và sản lượng mỏ quặng tinh văn cương cũng phải nhường 3 phần. Nếu không kiếm lại được, chẳng phải là lỗ lớn sao? Chư vị, nói trước, bành trướng thì bành trướng, nhưng cục diện vốn có của Tiềm Long Thành không được thay đổi. Chúng ta nên nhất trí đối ngoại, hướng mũi nhọn bành trướng ra ngoài thành. Sau khi hưng phấn, Vương Thụy trầm giọng nhắc nhở. Lúc này, nếu nội đấu, thì ai cũng đừng hòng ăn thịt. Lời này cực kỳ đúng. Chúng ta cần phải bàn bạc kỹ lưỡng, xây dựng một quy tắc có tính ràng buộc đối với tất cả mọi người. Nhiều năm như vậy rồi, chúng ta cũng nên chủ động ra tay, dạy dỗ một trận những kẻ coi thường chúng ta. Nghe vậy, các tộc trưởng gia tộc tu chân khác đều gật đầu, bày tỏ sự đồng tình. Nội đấu không cần thiết, cục diện sản nghiệp của Tiềm Long Thành đã cố định, trừ khi có người có thể một lần đoạt được quyền phát ngôn cao nhất, nếu không, nội đấu chính là giết địch 1000 tự tổn 800, không có lợi cho ai cả. Tiếp theo, điều bọn họ thực sự cần làm là dương cao cờ vạn triều tông, bành trướng ra bên ngoài. Ví dụ như các mỏ quặng ngoài Tiềm Long Thành, và thậm chí cả các gia tộc tu chân, đều có thể bị cướp bóc một cách trắng trợn. Nghĩ đến đây, Vương Thụy và những người khác cũng không còn tâm trí tham gia yến tiệc nữa, cáo từ rời đi, chuẩn bị đổi chỗ, bàn bạc kỹ lưỡng về quy tắc cụ thể. Dù sao thì chính chủ Tần Vô Song đã rời đi, bọn họ tiếp tục ở lại cũng không có ý nghĩa gì lớn. Chủ nhân, xem ra các gia tộc tu chân lớn đều muốn chủ động ra tay, Tiềm Long Thành sắp tới có bùng lên chiến hỏa, động loạn không? Đợi mọi người rời đi, Nam Cung Miểu đi tới, vẻ mặt lo lắng. Có lẽ vậy, nhưng không liên quan đến chúng ta, mặc kệ bọn họ đánh giết, ta chỉ lo câu lan nghe khúc. Tần Vô Vi khẽ cười một tiếng, lắc đầu. Dương cao cờ vạn triều tông, quả thực rất đáng sợ, nhưng những thế lực bị tổn hại lợi ích, và thậm chí cả các gia tộc tu chân, làm sao có thể ngoan ngoãn tuân theo, thậm chí là bó tay chịu chết? Chắc chắn sẽ tìm mọi cách để phản công, thậm chí không tiếc gây ra một trận đại chiến. Đến lúc đó, chính là lúc kiểm tra thực lực của các gia tộc tu chân lớn. Nói không chừng đánh đến mức bùng lên lửa thật, đến thời khắc mấu chốt nhất, các kim đan lão tổ của các gia tộc đều phải phá quan ra tay. Nhưng đúng như hắn đã nói, những chuyện này đều không liên quan đến hắn, sau này chỉ cần câu lan nghe khúc, xem náo nhiệt là được. Còn ngươi, có thể thừa nước đục thả câu, mở thêm vài cửa hàng nữa. Chỉ một tiệm thuốc linh dược còn xa mới đủ, 4 ngành đan, khí, phụ, trận đều có thể mở ra. Phải biết rằng học viện trục mộng của chúng ta không chỉ dạy luyện đan, mà còn có nhiều lĩnh vực khác, rất nhiều sinh viên tốt nghiệp hiện tại vẫn chưa có việc làm. Tần Vô Vi ánh mắt khẽ động, nhắc nhở: "Trong một thời gian dài sắp tới, Tiềm Long Thành sẽ rất hỗn loạn, các gia tộc tu chân lớn bận rộn bành trướng, tự lo thân mình, dù có không hài lòng với hành động của Nam Cung Miểu, e rằng cũng sẽ không có hành động quá khích nào. Hơn nữa, hắn và Tần Vô Song đã diễn một vở kịch hai mặt, bây giờ hắn là đại diện của Tần Vô Song ở Tiềm Long Thành, nể mặt Tần Vô Song, các gia tộc tu chân lớn cũng không dám làm quá. Chủ nhân, ta biết phải làm gì rồi." Nam Cung Miểu đôi mắt đẹp sáng rực, lập tức phản ứng lại, quay người chạy đi, vội vã rời khỏi. "Miệng phụ nữ, lời nói dối của quỷ." Thấy vậy, Tần Vô Vi khẽ bĩu môi, như vậy, tiểu thị nữ sau này chỉ càng bận rộn hơn. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hắn rất cởi mở, vui vẻ chấp nhận. Mặc dù ngày thường thiếu đi chút thú vui, nhưng phụ thành chủ cách Tiêu Giao lâu một con phố, vừa mới thay một nhóm cô nương mới, cũng không cô đơn. Tần Vô Vi bước ra khỏi phụ thành chủ, chuẩn bị đi đến Tiêu Giao lâu để ăn chơi chắc táng. Còn về việc khổ tu, kể từ khi tận mắt chứng kiến sự bá đạo cường thế của Tần Vô Song, cha mẹ hắn đều bị chấn động, không còn nhắc đến chuyện này nữa, ngược lại bớt đi một nỗi phiền muộn. "Thành chủ, xin dừng bước." Ngay khi Tần Vô Vi vừa nhấc chân chuẩn bị bước vào Tiêu Giao lâu, liền nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng gọi gấp gáp. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Thác Bạt Thuần vẻ mặt cuồng hỉ, nhanh chóng đuổi kịp. "Thác Bạt Thuần, có phải có chuyện gì tốt không?" Tần Vô Vi quay người lại, ánh mắt khẽ động, cười nhẹ hỏi. "Thành chủ, đây không phải là nơi nói chuyện, ngài theo ta." Thác Bạt Thuần nhìn quanh, kéo Tần Vô Vi chạy đi, trực tiếp đưa hắn đến nơi mình thường luyện đan. Nơi đây yên tĩnh, không ai quấy rầy, cũng không cần lo lắng bị người khác nghe lén. "Thành chủ, ta đã nghiên cứu ra công thức dẫn linh đan thật sự rồi." Thác Bạt Thuần vô cùng hưng phấn kích động, đi đi lại lại tại chỗ. Một tin tốt lớn như vậy, suy đi nghĩ lại, dường như chỉ có thể chia sẻ với thiếu niên thành chủ. Dù sao chính là thiếu niên trước mắt này, 10 năm trước đã vô cùng kiên định tán thành lý niệm của hắn và cố chấp mời hắn gia nhập học viện trục mộng. Nhiều năm qua, không chỉ thiếu niên thành chủ, mà cả cha mẹ hắn cũng đều rất tốt với hắn, đãi ngộ luôn không tệ. Ở đây, hắn cảm nhận được sự tôn trọng thực sự. Cũng chính vì vậy, khi hắn nghiên cứu và phát minh ra công thức dẫn linh đan thực sự hiệu quả, người đầu tiên hắn nghĩ đến chính là Tần Vô Vi. "Công thức dẫn linh đan thật sự? Ngươi không phải đã sớm có thể luyện chế cực phẩm dẫn linh đan rồi sao?" Tần Vô Vi vẻ mặt nghi hoặc, cố ý hỏi để tránh lộ ra thân phận thật của mình. "Khô khụ. Thành chủ, nói thật, cực phẩm dẫn linh đan trước đây chỉ là ta ngẫu nhiên có linh cảm, dưới sự trùng hợp may mắn mới luyện chế ra, khó mà gặp được. Lúc đó, công thức dẫn linh đan còn chưa hoàn thiện, nhưng sau khi có kinh nghiệm thành công của cực phẩm dẫn linh đan, trải qua nhiều lần nghiên cứu và cải tiến của ta, cuối cùng cũng đã nghiên cứu ra công thức dẫn linh đan thực sự hiệu quả." Thác Bạt Thuần khẽ ho một tiếng, mặt đỏ bừng, tìm một lý do tạm chấp nhận được. Thực tế, cực phẩm dẫn linh đan không phải do hắn luyện chế ra, mà là từ vị đan thánh thần bí kia. Hơn nữa, nếu không có cực phẩm dẫn linh đan trong tay, hắn cũng không thể thực sự cải tiến công thức dẫn linh đan. Chỉ là điều này liên quan đến nhiều bí mật, cộng thêm chú linh phù trong cơ thể hắn, hắn đương nhiên không thể nói ra sự thật. Hiện tại, hắn chỉ muốn chia sẻ tin tốt này với Tần Vô Vi. Và bất kể thế nào, Thác Bạt Tuần hắn tuyệt đối không phải là kẻ điên, cuối cùng cũng đã nghiên cứu ra công thức dẫn linh đan thực sự hiệu quả rồi. Chương 84, phân thân thiên tài thứ 3 chương 84, phân thân thiên tài thứ 3 thì ra là thế. Chúc mừng. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là thiên tài luyện đan chân chính, đã có thể trở thành luyện đan tông sư, sau này nói không chừng còn có thể lấy đan nhập thánh. Tần Vô Vi vẻ mặt bừng tỉnh, cười khen ngợi. Mặc dù là đang phối hợp diễn kịch, nhưng lời khen của hắn lại xuất phát từ tận đáy lòng. Bởi vì hắn hiểu rõ hơn ai hết quá trình luyện chế cực phẩm dẫn linh đan, hoàn toàn nhờ vào công năng huyền diệu của thần đỉnh bí ẩn. Nếu để hắn tự mình luyện đan, thì chắc chắn không thể luyện ra được. Mà Thác Bạt Tuần có thể dựa vào một viên cực phẩm dẫn linh đan, tiến hành suy ngược, sau đó hoàn thành việc cải tiến thực sự, điều này cũng không phải ai cũng làm được. Chỉ riêng điểm này, Thác Bạt Tuần đã có thể được gọi là thiên tài thực sự. Hơn nữa, dẫn linh đan này vốn là do Thác Bạt Tuần phát minh, tất cả lý niệm cũng đều đến từ Thác Bạt Tuần. Thành chủ, quá khen rồi. Ta hiện tại quả thực có trình độ luyện đan tông sư, nhưng nói đến việc lấy đan nhập thánh thì còn kém xa. Thác Bạt Tuần vội vàng xua tay, khiêm tốn nói, ngay khi hắn không có manh mối, liên tục thất bại đến mức tuyệt vọng, thì vị đan thánh kia lại dễ dàng luyện chế ra một lượng lớn cực phẩm dẫn linh đan. Trừ khi có một ngày, hắn cũng có thể tự tay luyện chế ra cực phẩm dẫn linh đan, nếu không thì căn bản không thể so sánh với vị đan thánh kia. Rất tốt, có câu nói rất hay, khiêm tốn làm người ta tiến bộ. Ta rất coi trọng ngươi. Tần Vô Vi cười cười, đánh giá Thác Bạt Tuần từ trên xuống dưới. Trước đây hắn đã có ý định này, muốn thu Thác Bạt Tuần làm phân thân thứ ba của mình. Bây giờ Thác Bạt Tuần đã chứng minh mình không phải là kẻ điên, mà là một thiên tài luyện đan thực sự. Vậy thì ứng cử viên cho phân thân thứ ba này, dường như cũng có thể xác định được rồi. Đương nhiên, xác định thì xác định, xét thấy hắn hiện tại không có đạo chủng trong tay, muốn thực sự thu Thác Bạt Tuần làm phân thân, còn phải đợi thêm 10 năm nữa. May mắn là Thác Bạt Tuần đã định cư ở học viện trung động, cộng thêm có đan thánh nên cũng không cần lo lắng Thác Bạt Tuần sẽ bỏ trốn. Chỉ cần đợi 10 năm, ngưng tụ lại một đạo chủng, sau đó thu Thác Bạt Tuần làm phân thân là được. Đến lúc đó, trên mặt nổi có thiên kiêu vạn triều tông Tần Vô Song, trong bóng tối có cường giả ra tay Ngụy Bắc Hoàng, cộng thêm thiên tài luyện đan như Thác Bạt Tuần, đội hình phân thân của hắn cũng có thể nói là thực lực nội tình ngày càng mạnh mẽ. Thành chủ, ánh mắt của ngươi thật sự giống như những lao hổ ly ở hoàng đô. Thác Bạt Tuần sắc mặt biến đổi, không nhịn được nói, cảm giác của hắn là Tần Vô Vi như muốn ăn thịt hắn vậy. Cũng may thiếu niên thành chủ ngày nào cũng câu lan nghe khúc, phong hoa tuyết nguyệt lẫn trong đám phụ nữ, nếu không hắn còn phải nghi ngờ Tần Vô Vi có thích nam phong hay không. Lại hoa mắt rồi sao? Không phải ta nói ngươi sau này luyện đan phải tiết chế, điều này cũng giống như chuyện nam nữ, số lần nhiều quá, khó tránh khỏi chóng mặt hoa mắt, thậm chí tầm nhìn mờ mịt. Đương nhiên, mọi chuyện đều có ngoại lệ, nếu như ta đây thiên phú dị bẩm, long tinh hổ mãnh, bao nhiêu lần cũng không thành vấn đề. Tần Vô Vi cười xấu xa trêu chọc, trực tiếp lái sang chuyện khác. Khu khu. Thác Bạt Tuần ho dữ dội, cả đời say mê luyện đan, hắn cơ bản chưa từng chạm vào phụ nữ, đối với chủ đề này, thực sự không biết phải nói gì. Dừng một chút, Thác Bạt Tuần vẻ mặt nghiêm túc, vội vàng chuyển chủ đề, nghiêm nghị nói, thành chủ, còn một chuyện, muốn bàn bạc với ngài. Công thức dẫn linh đan này nên xử lý thế nào? Không giấu gì ngài, trước đây Tào Công Công từng lấy đi một phần công thức dẫn linh đan từ chỗ ta, nhưng lúc đó còn chưa đủ hoàn thiện, cơ bản không thể luyện chế thành công. Còn phần ta đang có trong tay bây giờ thì khác, chỉ cần kỹ thuật luyện đan đủ thuần thục là có hy vọng luyện chế thành công. Nếu là luyện đan tông sư ra tay thì càng ổn thỏa hơn, cơ bản sẽ không thất bại. Về điều này, Thác Bạt Tuần có chút mâu thuẫn, không biết có nên dâng công thức dẫn linh đan thực sự hiệu quả này cho triều đình hay không. Mặc dù hạ hoàng đã bảo vệ hắn rất nhiều, nhưng Thác Bạt Tuần trong lòng rất rõ, đó là sau khi hắn luyện chế ra cực phẩm dẫn linh đan. Trước đó, hạ hoàng căn bản không quan tâm đến một người như hắn. Về phía gia tộc thì càng không cần nói, hắn đã ngội lạnh với Thác Bạt gia tộc, không còn nhiều cảm giác thuộc về. Không hiểu sao, Thác Bạt Thuần luôn cảm thấy thiếu niên thành chủ trước mắt đáng tin cậy, rất vui lòng chia sẻ tin tốt với hắn ngay lập tức và có ý định bàn bạc với hắn. Chuyện này ta thực sự không thể cho ngươi lời khuyên. Ngươi cũng biết đấy, ta chỉ biết câu lan nghe khúc, nói về phong hoa tuyết nguyệt thì ta giỏi hơn ai hết, nhưng trong chuyện này, ta thực sự không có chủ ý gì. Tần Vô Vi lắc đầu, không đưa ra bất kỳ lời khuyên nào. Nhưng sau khi hắn rời đi, lại kích hoạt đạo chủng, ra lệnh cho Ngụy Bát Hoang. Tối hôm đó, Ngụy Bát Hoang liền điều khiển Bạch Cốt phi thuyền, cấp tốc từ Thạch Đầu Thành đến Tiềm Long Thành. Thác Bạt Tuần, có chuyện gì muốn bẩm báo không? Ngụy Bát Hoang đeo mặt nạ Nguyễn Cốt dữ tợn, trước tiên cất kỹ viên dẫn linh đan mà Thác Bạt Tuần đã luyện chế cách đây không lâu, sau đó lạnh lùng chất vấn. Ánh mắt rực cháy, như hai ngọn lửa u minh đang bùng cháy. Bẩm đại nhân, ta đã nghiên cứu ra công thức dẫn linh đan thật sự, không biết đan thánh có chỉ thị gì. Đối mặt với ánh mắt lạnh lùng của Ngụy Bát Hoang, Thác Bạt Tuần dùng mình, vội vàng bẩm báo. Thuộc hạ của đan thánh này còn đáng sợ hơn cả đan thánh. Chỉ đứng trước mặt thôi đã như có sóng máu cuồn cuộn đập đến. Có chú linh phù ở đó, chuyện này không thể giấu được, mà hắn cũng không có ý định giấu. Dù sao đan thánh ngay cả cực phẩm dẫn linh đan cũng có thể luyện chế ra, sao lại quan tâm đến một công thức dẫn linh đan bình thường chứ? Thác Bạt Tuần vạn vạn không ngờ tới, đan thánh không chỉ quan tâm, mà còn vô cùng coi trọng. Nếu không, cũng sẽ không phái Ngụy Bát Hoang đến ngay trong đêm, sợ đêm dài lắm mộng, xảy ra biến cố không cần thiết. Chờ một chút. Ngụy Bát Hoang lạnh lùng đáp lại, trong tay bùng lên một ngọn lửa u minh, dường như đang thông qua một phương thức thần bí nào đó, liên lạc với đan thánh để thị. Thực tế chỉ là làm màu mà thôi. Trước khi đến, Ngụy Bát Hoang đã nhận được chỉ thị của bản tôn và biết cách xử lý. Một lúc sau, Ngụy Bát Hoang dập tắt ngọn lửa u minh trong tay, lạnh lùng nói, "Đan Thánh nói, công thức dẫn linh đan này không được tiết lộ cho bất kỳ ai, thuộc về tuyệt mật. Và dẫn linh đan ngươi luyện chế ra, cũng không được lưu truyền ra bên ngoài. Nếu vi phạm, chú linh phủ sẽ phát tác." Lời vừa dứt, Ngụy Bát Hoang quay người rời đi, chỉ để lại Thác Bạt Thuần mặt tái nhợt, đưa tay lau mồ hôi trên trán, thầm nghĩ may mắn. Sau một hồi cân nhắc, hắn vốn định dùng công thức dẫn linh đan để đổi lấy tài nguyên tu chân từ Hạ Hoàng. May mắn là không làm như vậy, nếu không thì kết cục của hắn sẽ vô cùng thê thảm. Còn về thiếu niên thành chủ Tần Vô Vi đã biết chuyện, nhưng đây là chuyện xảy ra trước khi hắn thỉnh thị đan thánh, chắc không có vấn đề gì lớn đâu nhỉ. Về điều này, Thác Bạt Thuần trong lòng thấp thỏm không yên, vô cùng hoảng sợ. Chương 85, lại ẩn mình 10 năm. Chương 85, lại ẩn mình 10 năm. Bản tôn đã xử lý xong Thác Bạt Thuần. Ngụy Bát Hoang điều khiển Bạch Cốt phi thuyền quay về Thạch Đầu Thành, trên đường đi kích hoạt đạo chủng, bẩm báo. Thực ra hắn có chút nghi hoặc, vì sao bản tôn có thể luyện chế cực phẩm dẫn linh đan, lại còn coi trọng công thức dẫn linh đan bình thường như vậy. Nhưng sau khi bị răn đe vài lần, Ngụy Bát Hoang đã rút kinh nghiệm, không dám truy hỏi nữa, càng không dám tùy tiện tìm hiểu điều gì. Biết rồi. Tần Vô Vi nhàn nhạt đáp lại, sau đó cắt đứt liên lạc, không nói thêm gì. Hắn biết Ngụy Bát Hoang có chút nghi hoặc, nhưng thân là bản tôn, hắn không cần phải giải thích cho phân thân. Nếu là Tần Vô Song, thì hắn có lẽ sẽ nói thêm vài câu. Nhưng đối với tên Ngụy Bát Hoang này, phải thỉnh thoảng răn đe một chút, và khiến hắn không thể hiểu được. Nếu không, một kẻ điên cuồng đến mức muốn thí thần, không chừng sẽ làm ra chuyện gì. Tần Vô Vi lật người ngồi dậy khỏi giường, nhìn người đẹp đang ngủ say bên cạnh, không khỏi bật cười. Ban ngày quá bận không gặp được người. Không sao, buổi tổ ai điều giáo một phen là được. Tần Vô Vi đi ra sân, nằm trên ghế bên, ngước nhìn bầu trời đầy sao, trong mắt lóe lên dị quang. 10 năm ẩn nhẫn, cộng thêm 10 năm bố cục, bức tranh trường sinh của hắn đã từ từ mở ra. Hắn theo đuổi đạo ẩn mình không cần quá rực rỡ, cũng không cần quá hào nhoáng. Nhưng có một điều, vận mệnh của hắn phải nắm chắc trong tay mình. Xét thấy thế giới tu chân này quá nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng có thể bị vạ lây, hắn phải có đủ năng lực tự bảo vệ mình và phải cố gắng hết sức thu thập các loại tài nguyên tu chân quý hiếm. Chỉ có như vậy mới có thể trường sinh ẩn mình. Cũng chính vì lý do này, Tần Vô Vi hy vọng nắm chắc công thức dẫn linh đan bình thường trong tay mình. Thật vậy, hắn có thể tùy ý luyện chế cực phẩm dẫn linh đan. Nhưng dù vậy, công thức dẫn linh đan bình thường vẫn vô cùng quan trọng. Chỉ vì công thức này có thể giúp phàm nhân tu tiên, mang ý nghĩa chiến lược cực kỳ lớn. Lấy Tiềm Long Thành làm ví dụ, có đến hàng triệu dân số, nhưng số lượng tu chân giả có linh căn thực sự lại rất ít. Nếu luyện chế một lượng lớn dẫn linh đan bình thường, biến tất cả mọi người thành tu chân giả, thì Tiềm Long Thành chắc chắn sẽ trải qua sự thay đổi lòng trời lở đất, thực lực tổng thể sẽ tăng vọt theo cấp số nhân. Và đây mới là giá trị thực sự của công thức dẫn linh đan bình thường. Từ ý nghĩa chiến lược mà nói, công thức dẫn linh đan bình thường thực ra còn quý giá hơn cực phẩm dẫn linh đan. Bởi vì công thức dẫn linh đan bình thường, chỉ cần là luyện đan sư đều có hy vọng luyện chế thành công. Còn cực phẩm dẫn linh đan, chỉ có một mình hắn mới có thể, và là thông qua thần đỉnh bí ẩn, chứ không phải luyện đan theo nghĩa thông thường. Vô số ý nghĩ lướt qua trong đầu Tần Vô Vi, cho đến khi bầu trời đầy sao dần biến mất, lộ ra một vẻ sáng trắng, hắn mới vươn vai, đứng dậy. Vẫn phải tiếp tục cần mình, lại ẩn mình thêm 10 năm nữa. Mặc dù với thực lực ẩn giấu hiện tại của hắn, đã có thể tung hoành Tiềm Long Thành, nhưng để đảm bảo an toàn, sau một hồi suy nghĩ kỹ lưỡng, Tần Vô Vi vẫn quyết định tiếp tục cần mình. Ẩn mình mới là vương đạo, bởi vì thời gian vĩnh viễn đứng về phía hắn. Thêm 10 năm nữa, thực lực của Tần Vô Song sẽ càng mạnh mẽ, tổ chức thí thần của Ngụy Bát Hoang cũng có thể thực sự phát huy tác dụng, và học viện Trục Mộng cũng đang âm thầm tích lũy nội tình, đến lúc đó lực lượng mà hắn có thể sử dụng, dù là trên mặt nổi hay trong bóng tối, đều chỉ có nhiều hơn chứ không ít đi. Hơn nữa, quy tắc bá đạo mà Tần Vô Song đã đặt ra, mỗi năm 3 phần lợi nhuận sản nghiệp và 3 phần sản lượng tinh văn cương, đều phải giao vào tay hắn, tích lũy 10 năm, đây cũng là một khoản tài nguyên tu chân vô cùng đáng kể. Ngủ một giấc nữa, rồi tiếp tục câu lan nghe khúc. Tần Vô Vi trở về phòng, bỏ qua sự phản đối của Nam Cung Miểu muốn dậy sớm, ôm chặt nàng vào lòng, ngủ say sưa. Ngủ một giấc đến tận trưa, Tần Vô Vi dưỡng đủ tinh thần, thong thả đi về phía Tiêu Giao Lâu. Trong mắt người ngoài, đó chính là thiếu niên thành chủ của bọn họ sau khi làm được một chút việc chính đáng, lại bắt đầu không làm việc đàng hoàng nữa. Mỗi ngày đều chìm đắm trong đám phụ nữ, ngủ trong chốn ôn nhu, đêm đêm ca hát. Nhưng nếu nói Tần Vô Vi không làm gì chính đáng cả, thì có chút oan uổng cho hắn. Mỗi năm một lần, đến lúc thu tô, chính xác hơn là đi thu lợi nhuận sản nghiệp, Tần Vô Vi còn tích cực hơn ai hết. Mỹ danh là thay Thiên Tiêu Vạn Triều Tông Tần Vô Song chạy về vặt. Về điều này, Vương Thụy và các tộc trưởng gia tộc tu chân khác đều vô cùng bất ức, nhưng lại không thể làm gì được. Bởi vì Tần Vô Vi đại diện cho Thiên Tiêu Vạn Triều Tông Tần Vô Song. Xét đến sự bá đạo cường thế của Tần Vô Song, cuối cùng bọn họ cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn là ngọt, cố nén đau lòng, lấy ra một lượng lớn linh thạch và tinh văn cương. Có vào có ra, ta tin các ngươi dương cao cờ Vạn Triều Tông, sản nghiệp gia tộc đòi bánh trướng, chắc chắn vẫn kiếm được lợi nhuận. Tần Vô Vi cười nói. Đừng thấy hắn ngày nào cũng ăn chơi chắc táng ở Tiêu Giao Lâu, nhưng tin tức thì không hề bị bưng bít chút nào. Ngược lại, từ xưa đến nay, những nơi như Thanh Lâu, tin tức là linh thông nhất, truyền đi cũng nhanh nhất. Dù sao hắn thỉnh thoảng cũng nghe tin đồn, nói rằng các gia tộc tu chân lớn như Vương Thị lại giao chiến với ai đó, đánh nhau không ngừng, thậm chí chiến hỏa còn lan đến Tiềm Long Thành. Nếu không có quân đội do Trấn Thành Sứ Lý Vệ thống lĩnh đóng giữ, trấn áp bốn phương, e rằng Tiềm Long Thành lúc này đã tan hoang. Thành chủ, ngài không biết đâu, đây đều là dùng máu tươi của tộc nhân chúng ta mà đổi lấy. Vương Thụy và những người khác cười khổ liên tục, không mấy vui vẻ, ngược lại càng thêm bất ức. Bọn họ vẫn nghĩ mọi chuyện quá đơn giản, cứ tưởng Dương Cao cờ vạn triều tông là có thể dễ dàng chấn áp những kẻ bên ngoài thành và các gia tộc tu chân lớn, sau đó mở miệng đòi hỏi, từ đó kiếm được lợi nhuận khổng lồ. Ai ngờ, khi thực sự liên quan đến lợi ích cá nhân, những kẻ đó đều nắm mắt, hoặc là trực tiếp giao chiến với bọn họ, hoặc là âm thầm dở đủ trò nhỏ. Trong quá trình này, các gia tộc của bọn họ đều tổn thất không ít nhân lực, trong đó không thiếu những hạt giống tốt có tiềm năng. Quan trọng là, những người này đều là tu chân giả, và chỉ có tu chân giả mới có thể tham gia vào các trận chiến của giới tu chân. Phàm nhân trong gia tộc chết bao nhiêu cũng không sao, nhưng tu chân tộc nhân chết quá nhiều, lại sẽ làm lung lay căn cơ của một gia tộc. Với số lượng tu chân tộc nhân chết ngày càng nhiều, bọn họ đã gần như không thể chịu đựng nổi nữa. Về điều này, Vương Thụy và những người khác đều vô cùng bất ức, thậm chí hối hận không thôi. Chỉ tiếc, trên đời này chưa bao giờ có thuốc hối hận để bán. Có câu nói, tham lam không đáy, rắn nuốt voi, bây giờ mới nghĩ đến hối hận, đã quá muộn rồi. Tần Vô Vi thầm cười liên tục, sau khi nhận được phần nộp của các gia tộc tu chân lớn ở Tiềm Long Thành, giả vờ an ủi vài câu rồi liền quả quyết chuẩn đi. Thật sự cho rằng cờ vạn triều tông dễ dương như vậy sao? Đùi tam hoàng tử dễ ôm như vậy sao? Nghĩ lại hồi ở Thạch Đầu Thành, ở thượng cổ ma của đó, hắn suýt chút nữa đã mất mạng rồi. Chương 86, sự công nhận từ đan thánh chương 86, sự công nhận từ đan thánh 10 năm, thoáng chốc đã qua. Đối với phàm nhân bình thường, 10 năm là một khoảng thời gian rất dài. Đối với tu chân giả có cảnh giới thấp, 10 năm cũng là một khoảng thời gian không ngắn. Nhưng đối với trưởng sinh giả Tần Vô Vi, 10 năm thực sự không đáng gì. Thay đổi duy nhất là hắn cao lớn hơn một chút, thân hình cũng càng thêm vào bỡ, đã là một người đàn ông trưởng thành. Tần Vô Vi ra lệnh cho phân thân Tần Vô Song, thông qua tài nguyên của Vạn Triều Tông, lại kiếm được một viên chú nhan đan. Ai nói chú nhan đan chỉ có phụ nữ mới có thể dùng? Đàn ông cũng vậy. Tần Vô Vi quả quyết giữ lại khoảnh khắc quyến rũ nhất của một người đàn ông trưởng thành, vĩnh viễn định hình nó. Đạo chủng thứ ba, sau 10 năm, cũng đã ngưng tụ thành công. Tần Vô Vi thong thả đến học viện trùng động, tìm thấy Thác Bạt Tuần. Mùi khét nồng nặc quá. Lò đan này lại luyện hỏng rồi sao? Tần Vô Vi bịt mũi, cười xấu xa trêu chọc. 10 năm nay, Thác Bạt Tuần vẫn luôn điên cuồng luyện đan, dẫn linh đan bình thường, bất kể là hạ phẩm, trung phẩm, hay thậm chí là thượng phẩm, đều đã luyện chế thành công rất nhiều. Duy nhất cực phẩm dẫn linh đan, một lần cũng không thành công. Thành chủ, ngài cứ chờ xem, sớm muộn gì cũng có một ngày, ta sẽ luyện ra một lò cực phẩm dẫn linh đan. Thác Bạt Tuần trầm giọng đáp lại, dùng sức vung năm đấm, tự cổ vũ. Giống như viên trong tay ta đời sao? Tần Vô Vi ánh mắt khẽ động, cười nhẹ lấy ra một viên cực phẩm dẫn linh đan, đặt trong lòng bàn tay. Cực phẩm dẫn linh đan, ngươi lấy từ đâu ra? Viên trước đây đưa cho ngươi, không phải đã bị thị nữ Nam Cung Miểu của ngươi ăn rồi sao? Viên cực phẩm dẫn linh đan này lại từ đâu mà có? Nhìn rõ ràng, Thác Bạt Tuần vẻ mặt kinh ngạc, ngây người nhìn Tần Vô Vi. Chẳng lẽ Tần Vô Vi chính là đan thánh? Nhưng điều này không thể. Một là Tần Vô Vi thực sự quá trẻ, đặc biệt là khi bọn họ vừa mới quen biết, chỉ mới hơn 20 tuổi, ngay cả bây giờ cũng chỉ khoảng 30 tuổi, mà vị đan thánh kia lại là một lão giả béo phì. Hai là, hồi đó hắn đã đích thân đến phủ thành chủ để thử và dùng linh bàn để kiểm tra, vô cùng chắc chắn rằng tư chất tu chân của Tần Vô Vi rất kém, tu vi cảnh giới cũng không cao. Thác Bạt Tuần khó tin, tất cả những điều này căn bản không thể giải thích được. Không có gì là không thể. Những gì ngươi nhìn thấy chưa chắc đã là sự thật. Muốn biết sự thật, trở thành phân thân của ta, tự nhiên sẽ biết tất cả. Tần Vô Vi khỏe miệng khẽ nhếch, kích hoạt chú linh phủ, hoàn toàn khống chế Thác Bạt Tuần, sau đó nhanh chóng dung hợp đạo chủng vào cơ thể Thác Bạt Tuần. Phân thân, ngươi biến ta thành khôi lỗi. Sau khi khôi phục khả năng hành động, Thác Bạt Tuần sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt tuyệt vọng. Thì ra Tần Vô Vi chính là đan thánh. Và đứng trước mặt Tần Vô Vi, hắn như đang đối mặt với chủ thể, linh hồn run rẩy, bản năng muốn thần phục. Chỉnh sửa một chút, ngươi không phải khôi lỗi, mà là phân thân đặc biệt của ta. Khôi lỗi trong giới tu chân không khác gì sát chết biết đi, cơ bản không có tư duy và ý thức riêng, mọi hành động đều phải tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân. Ngay cả khi có khôi lỗi tự sinh ra ý thức, để đề phòng vạn nhất, tránh bị khôi lỗi phản vệ, bản tôn cũng sẽ lập tức tiêu diệt ý thức tự chủ của khôi lỗi. Còn ngươi, thân là phân thân đặc biệt của ta, sẽ vĩnh viễn có ý thức tự chủ độc lập và mức độ tự do rất lớn. Ngoài những nhiệm vụ mà ta thỉnh thoảng ban bố, thân là phân thân, ngươi có thể tiếp tục luyện đan, chuyên tâm nghiên cứu, sẽ không có bất kỳ sự can thiệp nào. Không chỉ vậy, chú linh phù trong cơ thể ngươi đã được ta giải trừ. Sau này không cần lo lắng về vấn đề con cháu nữa. Tần Vô Vi khẽ cười, an ủi. Khôi lỗi là khôi lỗi, phân thân là phân thân. Mà phân thân do đạo chủng khống chế, lại càng là phân thân đặc biệt. Mỗi một phân thân đạo chủng đều hoàn toàn khác biệt với bản tôn của hắn, nhưng khi cần thiết, sức mạnh của mỗi phân thân đều có thể được hắn sử dụng. Đây mới là điểm huyền diệu thực sự của phân thân đạo chủng. Thật sao? Thác Bạt Tuần có chút nghi ngờ, dù sao phân thân đặc biệt như vậy, hắn chưa từng nghe nói qua, ngược lại khôi lỗi thì đã thấy không ít. Nhưng rất nhanh hắn liền phản ứng lại, cười khổ gật đầu. Bởi vì sau khi dung hợp đạo chủng, bản tôn Tần Vô Vi chính là chủ tể của hắn, khống chế tất cả, tự nhiên cũng không cần phải lừa gạt hắn. Bản tôn, ngài rốt cuộc làm thế nào mà làm được? Hơn nữa bản thân ngài đã là đan thánh, căn bản không cần phải làm thêm chuyện này đâu. Thác Bạt Tuần đầy nghi hoặc, không nhịn được mở miệng hỏi. Tu vi cảnh giới tạm thời không nhắc đến, chỉ nói đến việc luyện đan mà hắn quan tâm nhất. Nếu Tần Vô Vi tự mình có thể luyện chế cực phẩm dẫn linh đan, thì căn bản không cần phải làm thêm chuyện này, còn phải khống chế một phân thân như hắn. Phải biết rằng hắn khổ sở luyện đan 10 năm, cũng không luyện chế ra một lò cực phẩm dẫn linh đan. Đừng tự ti. Theo ta thấy, ngươi là thiên tài luyện đan thực sự, hơn nữa ý tưởng cũng bay bổng, độc đáo. Ta coi trọng tiềm năng của ngươi, giả dĩ thời nhận, ngươi chắc chắn có thể luyện chế ra cực phẩm dẫn linh đan, có hy vọng lấy đan thành thánh. Tần Vô Vi cười cười, đáp lại: "Sự thật cụ thể, liên quan đến một số bí mật cốt lõi của hắn, nên không nói nhiều. Nhưng nên khuyến khích thì vẫn phải khuyến khích một chút, khác với Tần Vô Song và Ngụy Bát Hoang, thực lực của Thác Bạt Thuần rất kém, cho đến nay cũng chỉ là tu vi luyện khí lục tầng cảnh, tiềm năng thực sự hay nói cách khác là thiên phú của hắn, đều tập trung vào việc luyện đan. Một phân thân đan thánh, có thể tạo ra công hiến, nói không chừng còn vượt qua Tần Vô Song và Ngụy Bát Hoang." Đa tạ bản tôn đã công nhận. Nghe vậy, Thác Bạt Thuần vẻ mặt kích động, vô cùng hưng phấn. Đây chính là sự công nhận từ đan thánh. Vốn dĩ 10 năm luyện đan, vẫn luôn không luyện chế ra được cực phẩm dẫn linh đan thực sự, trong lòng hắn khó tránh khỏi có chút chán nản thất vọng. Nhưng bây giờ, tất cả sự chán nản thất vọng đều tan biến, hoàn toàn chuyển hóa thành động lực. Không chỉ vậy, Thác Bạt Thuần còn phát hiện trở thành phân thân của bản tôn cũng không phải là chuyện xấu. Phải biết rằng bản tôn chính là đan thánh, thuật luyện đan của hắn vượt xa mình, sau này tùy tiện chỉ điểm một chút, hắn nói không chừng có thể khai sáng, thu được lợi ích lớn. Hơn nữa, so với chú linh phù độc ác, đạo chủng này dường như thân thiện hơn, không hạn chế tự do của hắn, lại không cần lo lắng liên lụy đến con cháu. Cái này cũng quá dễ lừa rồi. Tần Vô Vi khẽ miệng khẽ co giật, Thác Bạt Thuần này cả đời say mê luyện đan, tư tưởng khó tránh khỏi có chút đơn thuần, tạo thành sự đối lập vô cùng rõ rệt với Ngụy Bát Hoang. Nhưng như vậy cũng tốt, nếu mỗi phân thân đều giống Ngụy Bát Hoang, tâm cơ cực sâu lại điên cuồng thành tính, nghĩ đến tôi đã khiến hắn đau đầu. Ghi nhớ một điều, không được tiết lộ bất kỳ thông tin nào về thân phận của ta cho bất kỳ ai, ngay cả cha mẹ ta cũng không được. Nếu vi phạm, đạo chủng sẽ trực tiếp tiêu diệt ngươi. Trước khi rời đi, Tần Vô Vi không quên cảnh cáo. Đạo chủng quả thực không độc ác như chú linh phủ, nhưng về mặt khống chế, đạo chủng lại vượt xa chú linh phủ, hai thứ thậm chí không thể so sánh được. Chú linh phủ còn có khả năng bị giải trừ hoặc phản bội, nhưng đạo chủng thì không. Hoặc sống, hoặc chết, không có bất kỳ khả năng phản bội nào. Chương 87, thần chi lĩnh vực chương 87, thần chi lĩnh vực phân thân thiên tài thứ 3 đã có trong tay, Tần Vô Vi ung dung rời đi, tâm trạng vô cùng tốt. Có Thác Bạt Thuần, vị luyện đan sư thiên tài này, cộng thêm công thức dẫn linh đan phẩm chất thường cũng đã cải tiến thành công, sau này nếu muốn tôi luyện cực phẩm dẫn linh đan, hắn không cần phải dùng đến thủ đoạn đan thánh gì nữa, chỉ cần trực tiếp ra lệnh cho Thác Bạt Thuần là được. Ngoài ra, ngoài cực phẩm dẫn linh đan, sau này hắn còn dự định tôi luyện các loại linh đan khác, đến lúc đó cũng có thể thông qua Thác Bạt Thuần để đạt được mục đích, từ đó giảm thiểu đáng kể nguy cơ bị lộ. Dù sao, trong mắt người ngoài, hắn chỉ là một thành chủ phế vật, ngày ngày chìm đắm trong phong hoa tuyết nguyệt, không làm việc chính đáng, việc đột nhiên mua sắm một lượng lớn linh đan rượu dược bản thân đã là một chuyện đáng ngờ. Ngay cả khi hắn thông qua tiệm linh dược của Nam Cung Miểu để mua sắm, cũng khó tránh khỏi để lại dấu vết. Nhưng có Thác Bạt Thuần, sau này có thể hoàn toàn loại bỏ rủi ro này, với danh xưng luyện đan sư thiên tài, lại có hạ hoàng chỉ dụ bảo hộ, tự nhiên sẽ không ai nghi ngờ Thác Bạt Thuần. "Chủ nhân, thấy người tâm trạng rất tốt, có chuyện gì vui sao?" Trong thư phòng phụ thành chủ, Nam Cung Miểu đứng dậy đón, trước tiên pha một chén trà, sau đó lại ngồi xuống, hai tay chống cằm, ngẩn người nhìn đống sổ sách dày cộm trước mặt. "Cũng tạm." Tần Vô Vi khẽ cười, không muốn nói nhiều, mà lại tò mò hỏi, "Còn ngươi, gặp phải chuyện gì phiền lòng sao?" Lúc này là ban ngày, bình thường Nam Cung Miểu đã chạy đến phường thị phía đông thành để bận rộn rồi, đột nhiên ở trong phủ, ngược lại khiến hắn có chút không quen. "Chủ nhân, Vương Thụy cùng đám lao hổ ly kia thật đáng ghét. Gần đây, bọn chúng liên tục dùng đủ mọi cách công khai lẫn ngấm ngầm để chèn ép việc kinh doanh của thương hội chúng ta. Còn những sổ sách bọn chúng đưa tới đây, cũng có rất nhiều mánh khóe, lén lút giữ lại rất nhiều lợi nhuận." Nam Cung Miểu lộ vẻ phiền muộn, không nhịn được than thở. Ở bên ngoài, với tư cách là hội trưởng Nam Cung thương hội, nàng luôn là một nữ cường nhân tinh danh, tài giỏi, chưa bao giờ lùi bước trước khó khăn. Nhưng trước mặt chủ nhân, nàng không cần phải giả vờ nữa, sẽ thể hiện mặt yếu đuối của mình. Xem ra đám lão giả kia đã hoàn toàn tỉnh táo lại, quay đầu muốn tranh giành việc kinh doanh của Tiềm Long Thành rồi. Tần Vô Vi trong mắt tinh mang lóe lên, khẽ cười nói, điều này cũng nằm trong dự liệu của hắn, dù sao việc mở rộng ra bên ngoài cũng có giới hạn, với thực lực và nội tình của các gia tộc tu chân ở Tiềm Long Thành, nhiều nhất cũng chỉ có thể thôn tính một số thế lực xung quanh, đây là trong trường hợp dựa vào đại kỳ vạn triều tông, nếu không thì sẽ càng khó khăn hơn. 10 năm trôi qua, nội tình của các gia tộc tu chân ở Tiềm Long Thành đã cạn kiệt, cần phải nghỉ ngơi dưỡng sức một thời gian. Lúc này, Vương Thụy cùng đám lao hổ ly kia lại bắt đầu đậu ý đồ xấu, nhắm vào mảnh đất Tiềm Long Thành này. Nam Cung Thương Hội tự nhiên cũng trở thành cái gai trong mắt bọn chúng. Phải biết rằng, tài năng kinh doanh của Nam Cung Miểu vô cùng kinh người, từ một tiệm đan dược ban đầu, đến 4 ngành kinh doanh đan, khí, phụ, trận, rồi đến việc thu mua nguyên liệu thô, thậm chí là bán thành phẩm, đều được sắp xếp đâu ra đấy, và việc kinh doanh ngày càng phát đạt. Mà việc kinh doanh của Tiềm Long Thành chỉ có bấy nhiêu, thị phần cũng chỉ có bấy nhiêu. Trong tình hình này, thấy Nam Cung Thương Hội ngày càng phát triển, còn ngành kinh doanh của các gia tộc bọn chúng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, Vương Thụy cùng đám lao hổ ly kia tự nhiên không vui rồi. "Chủ nhân, căn cơ của chúng ta vẫn còn nông cạn, thiếu đi cường giả chân chính." Nam Cung Miểu cắn môi, cẩn thận nhắc nhở. Câu nói này nàng đã giữ trong lòng rất lâu, luôn muốn tìm một cơ hội thích hợp để nói ra. Đừng thấy chủ nhân hiện tại là thành chủ Tiềm Long Thành, lại là người đại diện của Thiên Kiêu Tần Vô Song của Vạn Triều Tông, nhưng trong giới tu chân, cuối cùng vẫn phải dựa vào thực lực cứng rắn mà nói chuyện. Tu vi của chủ nhân bản thân thấp kém, còn học viện trục mộng bên kia, tuy những năm nay xuất hiện rất nhiều hạt giống tốt, nhưng đều đi theo con đường đan khí phụ trợ, nếu nói đến tu hành và sức chiến đấu thì lại kém hơn từng người một, căn bản không thể trông cậy vào. Nói cách khác, Nam Cung Thương Hội và học viện trục mộng, thậm chí là phủ thành chủ hiện tại, đều chỉ là vẻ ngoài hào nhoáng. Nếu sau này bùng phát xung đột, không có khả năng tự bảo vệ mình, khó tránh khỏi dẫm vào vết xe đổ của Nam Cung Thương Hội ngày xưa, bị người ta coi như cá thịt, tùy ý xẻ thịt. Trên thực tế, bây giờ đã có dấu hiệu đó rồi. các gia tộc tu chân ở Tiềm Long Thành thấy cạnh tranh chính đáng không lại, đã bắt đầu dùng đủ mọi thủ đoạn không chính đáng, thậm chí là một số thủ đoạn hạ cấp. Điều này khiến Nam Cung Miểu vô cùng phiền muộn, cũng rất lo lắng. Đã sớm nói rồi, ngươi chỉ cần kinh doanh Nam Cung thương hội, những chuyện khác cứ giao cho ta xử lý. Nhưng thấy ngươi phiền muộn như vậy, vậy thì bổn thiếu gia sẽ đi khổ tu một phen, tranh thủ sớm ngày trở thành cường giả chân chính trong mắt ngươi. Nhưng trước khi khổ tu, chúng ta hãy song tu một chút. Tần Vô Vi cười xoa đầu Nam Cung Miểu, sau đó ôm mỹ nhân vào lòng, rồi đóng cửa thư phòng lại. Trong chốc lát, xuân sắc vô biên. Một lúc lâu sau, Tần Vô Vi lười biếng dặn dò, ta đi tu luyện, đừng để bất cứ ai quấy rầy ta. Chủ nhân, thật sự đi sao? Nam Cung Miểu có chút kinh ngạc, vốn tưởng chủ nhân chỉ nói đùa, dù sao tư chất tu chân của chủ nhân đã ở đó, dù có khổ tu cũng khó mà trở thành cường giả chân chính. Nghe vậy, khoe miệng Tần Vô Vi khẽ nhếch lên, nở một nụ cười nhàn nhạt. Căn cơ quá nông cạn, không tồn tại. 10 năm trước, hắn đã có thể bình định Tiềm Long Thành, vì muốn cẩn thận, hắn mới ẩn mình thêm 10 năm nữa. 10 năm sau, đã đến lúc Vương Thụy cùng đám lao hổ ly kia dục dịch, bắt đầu gây chuyện, vậy thì hắn cũng đã đến lúc rút kiếm ra rồi. Đương nhiên, trước khi rút kiếm, còn cần phải họp một cuộc họp nhỏ. Nghĩ đến việc họp, trong mắt Tần Vô Vi không khỏi lóe lên một tia dị mang, lộ vẻ mong chờ. Đây không phải là một cuộc họp bình thường, mà là cuộc gặp gỡ giữa các phân thân. 10 năm trước, hắn đã có một ý tưởng sơ bộ như vậy, sau đó qua quá trình không ngừng tìm tòi và nghiên cứu, cuối cùng hắn đã thành công phát triển ra chức năng mới của thần đỉnh bí ẩn. Lấy đạo trùng làm vật trung gian, kéo một sợi thần hồn của phân thân vào không gian hoang đỉnh để tiến hành một cuộc họp đặc biệt. Thần chi lĩnh vực. Với một chút tâm lý trêu chọc, Tần Vô Vi quanh chân ngồi xuống, kích hoạt hoang đỉnh, toàn bộ thần hồn của hắn cũng theo đó tiến vào không gian hoang đỉnh. Một tòa thần điện bằng đồng vô cùng hùng vĩ lơ lửng giữa không trung, xung quanh nhật nguyệt biến hóa, còn có vô vàn tinh hà bao quanh. Tần Vô Vi khẽ cười, bước tới, giơ tay điểm một cái, một ngai vàng bằng đồng tỏa ra khí tức hồng hoang cổ xưa nhanh chóng ngưng tụ thành hình. Tần Vô Vi lóe lên dịch chuyển tức thời, trực tiếp ngồi xuống, hiển nhiên chính là chủ nhân của tòa thần điện bằng đồng này. Sự thật cũng là như vậy. Trong không gian hoang đỉnh, hắn có thể tùy ý biến hóa và tạo ra các cảnh tượng mong muốn theo ý mình. Từ góc độ này mà xét, việc gọi là thần chi lĩnh vực cũng không hoàn toàn là trêu chọc. Bởi vì trong không gian hoang đỉnh, trong tòa thần điện bằng đồng này, hắn sánh ngang với đấng sáng tạo. Chương 88, tất cả đều phải cuốn lên cho bổ tôn. Chương 88, tất cả đều phải cuốn lên cho bổ tôn. Tổ chức một đại hội phân thân độc đáo. Ngồi trên ngai vàng bằng đồng cao 10 trượng, Tần Vô Vi nhìn xuống toàn bộ thần điện bằng đồng, như thể nhật nguyện tinh thần, thậm chí cả thiên địa đều nằm trong tay hắn. Cảm giác này có chút khiến người ta mê đắm. Nhưng rất nhanh, Tần Vô Vi khẽ cười lắc đầu, thoát khỏi trạng thái đó, khôi phục lại sự bình tĩnh, lý trí và tỉnh táo. Vẫn là câu nói đó, ẩn mình mới là vương đạo. Đương nhiên, thỉnh thoảng khoe khoang một chút cũng không phải là không được. Ví dụ như trong không gian hoang đỉnh, thần điện bằng đồng trước mắt này đã trực tiếp đạt đến đỉnh cao của sự sang trọng. Chắc. Tần Vô Vi búng tay, liền thấy trên quảng trường thần điện phía trước hắn, hai hàng ghế bằng đồng xuất hiện ở hai bên. Mỗi chiếc ghế bằng đồng đều có số hiệu, đều là chuẩn bị cho các phân thân. Và từng bộ giáp bằng đồng cũng theo đó xuất hiện, lơ lửng cách ghế bằng đồng không xa. Mỗi khi thần hồn của một phân thân tiến vào thần chi lĩnh vực, sẽ tự động mặc giáp bằng đồng, che đi diện mạo và hình dáng thật của mình. Ngay cả giọng nói, khi nói chuyện, cũng sẽ thay đổi âm điệu. Tóm lại, trong thần điện bằng đồng, thân phận thật của mỗi phân thân sẽ được bảo mật toàn diện. Trừ hắn, bản tôn này ra, bất kể là ai, cũng không thể biết được thân phận thật của người khác. Một là để giữ sự thần bí, hai là vì lý do an toàn. Dưới sự khống chế của đạo chủng, tuy phân thân không thể tiết lộ bất kỳ thông tin nào của bản tôn, nhưng lại có thể tiết lộ thông tin của các phân thân khác. Ví dụ, nếu Ngụy Bát Hoang không vừa mắt Tần Vô Song, mượn đao giết người, giết chết Tần Vô Song, thì đó không phải là điều hắn muốn thấy. Phải biết rằng mỗi phân thân đều là do hắn thông qua tối linh quyết kiên trì bền bỉ, 10 năm ngưng tụ đạo chủng mới có thể khống chế. Nếu bị nội chiến giữa các phân thân mà gây ra tổn thất không đáng có, thì chẳng phải hắn đã phí công vô ích sao? Để ngăn chặn khả năng này, Tần Vô Vi dứt khoát quyết định từ nguồn gốc, trực tiếp cắt đứt hoàn toàn. Triệu hồi. Sau khi hoàn thành các công tác chuẩn bị ban đầu, Tần Vô Vi ý niệm vừa động, kích hoạt đạo trùng, trước tiên kéo một sợi thần hồn của Tần Vô Song vào. Dù sao đây cũng là phân thân đầu tiên của hắn, sau này trong nhiều trường hợp công khai cũng sẽ dùng đến Tần Vô Song. Bản tôn, đây là đâu? Chẳng lẽ đây là một không gian bí cảnh? Bản tôn, người rốt cuộc đã làm thế nào? Thần hồn của Tần Vô Song sau khi đến thần điện bằng đồng, tâm thần chấn động mạnh, cả người vô cùng kinh ngạc. Theo hắn được biết, trong Sơn Môn Vạn Triều Tông cũng có những không gian bí cảnh như vậy, nhưng đó đều là do các đại năng tu sĩ khai phá ra, việc ra vào có nhiều hạn chế, ngay cả đệ tử chân truyền cũng không thể tùy tiện vào. Còn như bản tôn, tùy tiện kéo thần hồn người khác vào, thủ đoạn thần kỳ như vậy, quả thực chưa từng nghe thấy. Không gian bí cảnh, cũng có thể hiểu như vậy. Tần Vô Vi lắc đầu cười nhẹ, không gian hoang đỉnh không phải là không gian bí cảnh bình thường, nhưng điều này liên quan đến bí mật cốt lõi của hắn, lười nói nhiều. Không đợi Tần Vô Song nói thêm gì, Tần Vô Vi đã phất tay, nhàn nhạt nhắc nhở, đã sớm nói với ngươi rồi. Ta không chỉ có một phân thân, lát nữa còn có hai phân thân nữa bảo, ngươi biết phải làm gì rồi chứ? Lại có thêm một phân thân nữa. Tần Vô Song tâm thần dùng mình, trước đó khi trở về Tiềm Long Thành, hắn đã biết bản tôn có thêm một phân thân, ai ngờ bây giờ lại có thêm một cái nữa. Nói cách khác, bản tôn hiện tại có 3 phân thân rồi. Trong lòng Tần Vô Song dâng lên cảm giác nguy cơ mạnh mẽ hơn, hít sâu một hơi, ngồi xuống chiếc ghế bằng đồng trước mặt, im lặng không nói. Hắn không phải kẻ ngốc, đã phản ứng lại, biết bộ giáp bằng đồng này dùng để che giấu thân phận thật của mình. Mặc dù hắn có chút tò mò về thân phận thật của hai phân thân kia, nhưng hắn lại không muốn người khác biết thân phận của mình. Thứ hai, Ngụy Bắc Hoang. Thứ ba, Thác Bạc Thuần. Tần Vô Vi nhìn Tần Vô Song đã yên tĩnh lại, khóe miệng khẽ nhếch, lập tức kéo hai phân thân còn lại vào. Tham kiến bản tôn. Thân hồn của Ngụy Bắc Hoang sau khi tiến vào, nhanh chóng đảo mắt nhìn xung quanh, trong mắt tinh mang lóe lên, hắn là người có tâm cơ sâu sắc nên lập tức nhận ra điều gì đó, sau khi hành lễ với bản tôn, liền ngồi xuống, không nói một lời. Bản tôn hảo. Thác Bạc Thuần không có tâm cơ gì, tò mò quan sát môi trường xung quanh, hệt như một đứa trẻ tò mò. Tuy nhiên, hắn cũng không phải kẻ ngốc, không tùy tiện mở miệng, tránh để lộ thông tin thân phận thật của mình. Một đạo lý rất đơn giản, nếu thân phận không cần bảo mật, thì bọn họ đã không cần mặc giáp bằng đầu rồi. Rất tốt. Người đã đủ, bắt đầu họp. Tân Mô Vi, người duy nhất không mặc giáp trụ, mỉm cười mở lời. Là bản tôn, mỗi phân thân ở đây đều biết thân phận thật của hắn, không cần phải che giấu, cứ đường hoàng xuất hiện. Dù sao có đạo chủng ở đó, căn bản không cần lo lắng phân thân sẽ phản bội mình. Nói đơn giản một chút, đây là Thanh Đồng Thần Điện, cụ thể nó đến từ đâu, các ngươi không cần tìm hiểu, chỉ cần biết một điều, sau này nếu có họp bàn công việc, ta sẽ trực tiếp kéo các ngươi vào. Ở đây, trừ ta ra, không ai biết thân phận thật của các ngươi, hãy chú ý bảo mật. Cuối cùng, cũng là điều ta muốn nhấn mạnh, trong Thanh Đồng Thần Điện, điểm cống hiến vô cùng quan trọng. Điểm cống hiến nhiều hay ít, sẽ quyết định thứ hạng của các ngươi, cũng như tài nguyên tu chân mà các ngươi có thể nhận được. Lấy một ví dụ đơn giản, trong tay ta có một viên linh đan cực phẩm quý giá, nếu các ngươi muốn, người có thứ hạng cao nhất sẽ có quyền ưu tiên đổi, chỉ cần đưa đủ điểm cống hiến là có thể đổi được. Ngược lại, nếu thứ hạng của ngươi quá thấp, dù ngươi có đủ điểm cống hiến trong tay, cũng không thể đổi được, chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác mang linh đan cực phẩm đi. Lời vừa dứt, Tần Vô Vi tùy ý giơ tay, một tấm bia đồng cao ba trượng liền ngưng tụ thành hình giữa không trung và hiện lên ba hàng chữ lớn rõ ràng. Phân thân số 1, điểm cống hiến không. Phân thân số 2, điểm cống hiến không. Phân thân số 3, điểm cống hiến không. Thấy vậy, phân thân số 2 Ngụy Bắc Hoang trong mắt tinh mang lóe lên, mở miệng hỏi, "Bản tôn, xin hỏi điểm cống hiến này làm sao để có được?" Đối với điều này, phân thân số 1 Tần Vô Song và phân thân số 3 Thác Bạc Thuần cũng rất quan tâm, đặc biệt chú ý bọn họ mơ hồ có một dự cảm, điểm cống hiến của Thanh Đồng Thần Điện này có thể vô cùng quý giá, vượt xa điểm cống hiến của các tông môn tu chân. Điều đó phải xem các ngươi rồi. Chỉ cần các ngươi thể hiện đủ giá trị, hoàn thành nhiệm vụ ta giao, hoặc nộp lên tài nguyên tu chân quý giá, vợ ta sẽ cân nhắc và trao thưởng điểm cống hiến tương ứng. Nói đến cuối cùng, trong mắt Tần Vô Vi lóe lên một tia cười xấu xa, nói nhiều như vậy, mục đích của hắn thực ra chỉ có một, đó là để các phân thân cố lên. Ngoài việc hoàn thành các chỉ thị hắn giao hàng ngày ra vẫn chưa đủ, phải kích thích động lực nội tại của các phân thân, chủ động cố lên. Chương 89, các ngươi đều là gà mở thanh đồng chương 89, các ngươi đều là gà mở thanh đồng thế nào là động lực nội tại? Một người chủ động tích cực làm một việc gì đó, dù là do lựa chọn lý trí hay cảm xúc, trong sâu thẳm nội tâm luôn có một niềm tin hoặc sức mạnh thúc đẩy hắn hành động, đây chính là nhu cầu mà hắn khao khát được thỏa mãn nhất. Từ khóa cốt lõi, khao khát. Tần Vô Vi ngồi trên ngai vàng bằng đồng, nhìn xuống ba người Tần Vô Song, khóe miệng nở một nụ cười nhàn nhạt. Trước đây, hắn đều thông qua đạo chủng để ra lệnh cho các phân thân, sau đó các phân thân bị động nhận nhiệm vụ và thực hiện. Từ bây giờ, mặc dù hắn vẫn sẽ ra một loạt chỉ thị, nhưng phần lớn thời gian sẽ phụ thuộc vào sự chủ động tích cực của các phân thân, liệu có chủ động sẵn lòng cống hiến cho hắn, bản tôn này hay không. Một bên bị động, một bên chủ động, sự khác biệt giữa chúng không hề nhỏ. Chỉ khi các phân thân chủ động tích cực, trong lòng tràn đầy khao khát, mới có thể thực sự có lên, nếu không, từng người đều bị động nhận nhiệm vụ, thì có khác gì với việc buông xuôi đâu. Và nguồn gốc của khao khát chính là điểm cống hiến thanh đồng. Cũng giống như các môn phái tu chân, ban hành các nhiệm vụ tu hành, sau đó cấp điểm cống hiến môn phái tương ứng, từ đó đổi lấy các tài nguyên tu chân khác nhau. Nói trắng ra, các môn phái tu chân cũng hy vọng các đệ tử trong môn có thể có lên, tích cực cống hiến cho môn phái. Thanh Đồng Thần Điện cũng vậy. Có thể giai đoạn đầu, do tài nguyên tu chân có hạn, điểm cống hiến thanh đồng này có vẻ chưa hấp dẫn lắm. Nhưng theo thời gian, tài nguyên tu chân quý hiếm mà Thanh Đồng Thần Điện có thể đổi được chắc chắn sẽ ngày càng nhiều, thậm chí vượt xa các môn phái tu chân lớn. Chỉ vì hắn có tuổi thọ vô tận, thời gian vĩnh viễn đứng về phía hắn. Chỉ cần ẩn mình tốt, tích lũy theo thời gian, tích nước thành vực, tụ cắt thành tháp tuyệt đối không phải là điều biển vông. Bản tôn, vậy sau này ta muốn cực phẩm dẫn linh đan thì có phải dùng điểm cống hiến thanh đồng để đổi không? Phân thân số 2 Ngụy Bắc Hoang trong mắt tinh mang lóe lên, mở miệng hỏi. Trong lúc nói chuyện, hắn quay đầu nhìn phân thân số 3 bên cạnh, muốn thông qua một số động tác nhỏ để thăm dò manh mối. Ngụy Bắc Hoang nghi ngờ thân phận thật của phân thân số 3 chính là thiên tài luyện đan sư Thác Bạc Thuần. Bởi vì trước đó hắn từng tiếp xúc với Thác Bạc Thuần, rất rõ ràng Tần Vô Vi coi trọng Thác Bạc Thuần đến mức nào. Nếu phân thân số 3 thật sự là Thác Bạc Thuần, vậy sau này hắn có thể tìm cơ hội khống chế Thác Bạc Thuần không? Mặc dù không có đạo chủng, nhưng trong công pháp ma tu mà hắn có được thông qua việc hiến tế tuổi thọ, có những thủ đoạn thao túng còn độc ác hơn cả chú linh phủ. Đến lúc đó, điểm cống hiến của Thác Bạc Thuần trong Thanh Đồng Thần Điện sẽ hoàn toàn thuộc về hắn. Đúng vậy. Sau này bất kỳ tài nguyên tu chân nào, dù là cực phẩm dẫn linh đan hay cực phẩm linh mễ và những thứ tương tự, miễn là lấy từ chỗ ta, đều cần dùng điểm cống hiến thanh đồng để đổi. Tần Vô Vi trước tiên khẽ gật đầu, sau đó lạnh lùng cảnh cáo, dám làm trò nhỏ trước mặt ta, ngươi vẫn còn thiếu giáo huấn. Để trừng phạt, chứ ngươi 10 điểm cống hiến thanh đồng. Còn hai ngươi phải cẩn thận, tên này là ma tu, khát máu thành tính, giết người như ngóe, vô cùng nguy hiểm. Lời vừa dứt, liền thấy tấm bia đồng kia phát ra một cơn sóng, hàng chữ của phân thân số 2, điểm cống hiến thanh đồng đã biến thành 10. Đây là lời cảnh cáo của hắn dành cho Ngụy Bắc Hoang, đồng thời cũng là lời nhắc nhở cho Tần Vô Song và Thác Bạc Thuần. Xét thấy phạm vi hoạt động chính của hắn hiện tại là Tiềm Long Thành, với tâm cơ và sự tỉ mỉ của Ngụy Bắc Hoang, nếu cố ý dò xét, chỉ cần Tần Vô Song và Thác Bạt Thuần để lộ một chút manh mối, thân phận của họ có thể bị khóa. Bản tôn, ta sai rồi, sau này không dám nữa. Ngụy Bắc Hoang vô cùng ức, dò xét không thành, ngược lại còn bị trừ 10 điểm cống hiến thanh đồng. Không chỉ vậy, thông tin thân phận của hắn cũng bị lộ một phần, có thể nói là tự mình hại mình. Tên này lại là ma tu đáng sợ. Tần Vô Song và Thác Bạt Thuần vô cùng kinh ngạc, không hẹn mà cùng, lặng lẽ dịch chuyển ghế bằng đồng, kéo giãn khoảng cách với phân thân số 2. Ban đầu, bọn họ còn có chút nghi hoặc, cho rằng đã là phân thân thì hoàn toàn có thể thành thật với nhau, quen biết nhau, giao lưu trao đổi, có mối quan hệ bạn tôn này, bọn họ chính là đồng minh tự nhiên, sau này nói không chừng còn có thể trở thành bạn bè. Mà bây giờ, bọn họ đột nhiên phản ứng lại, cuối cùng cũng hiểu được dụng tâm lương khổ của bạn tôn. Hóa ra trong số bọn họ còn có ma tu khát máu đáng sợ, nếu để lộ thân phận thật của mình, thì thật sự quá nguy hiểm rồi. Đây là danh sách đổi tài nguyên tu chân. Sau khi cảnh cáo Ngụy Bắc Hoang, Tần Vô Vi giơ tay, một tấm bia đồng khác xuất hiện, trên đó liệt kê các tài nguyên tu chân hiện có thể đổi, cùng với số điểm cống hiến thanh đồng cần thiết. 2000 khối thượng phẩm linh thạch, 1 điểm cống hiến thanh đồng 1 khối thượng phẩm linh thạch. 2000 cân tinh văn cương, 1 điểm cống hiến thanh đồng 20 cân tinh văn cương. 1000 cân cực phẩm linh mễ, 1 điểm cống hiến thanh đồng 1 cân cực phẩm linh mễ. 1000 viên cực phẩm dẫn linh đan, 10 điểm cống hiến thanh đồng 1 viên cực phẩm dẫn linh đan. Ánh mắt Tần Vô Vi khẽ động, ngoài công thức dẫn linh đan phẩm chất thượng, hắn còn lấy ra tất cả tài nguyên tu chân tích lũy được trong những năm qua, trực tiếp đặt vào thanh đồng thần điện, mở cửa đổi. Dù sao, với tư cách là bản tôn, hắn có thể bất cứ lúc nào lấy được sức mạnh của các phân thân, căn bản không cần tự mình khổ tu. Việc lấy những tài nguyên tu chân này ra để các phân thân đổi và sử dụng, tương đương với việc hắn tự mình sử dụng, không có bất kỳ sự khác biệt nào. Sau này có bất kỳ thiên tài địa bảo hay linh bảo cấp cao nào, hắn cũng sẽ đặt vào thanh đồng thần điện, không giấu giếm. Chỉ có như vậy mới có thể tối đa hóa giá trị của tài nguyên tu chân trong tay. Một đạo lý rất đơn giản, một cây thiên tài địa bảo, với tư chất tu chân phế linh căn của hắn, dù có ăn cũng chỉ tăng lên có hạn, còn các phân thân đều là thiên tài thực sự, hiệu quả sau khi ăn chắc chắn vượt xa hắn, bản tôn này. Quan trọng là, phân thân ăn cũng tương đương với hắn ăn, bằng hiệu quả gấp đôi. 1000 viên cực phẩm dẫn linh đan. Phân thân số 3 nhìn rõ danh sách đổi trên bia đồng, tâm thần chấn động mạnh, trong lòng lập tức dấy lên sóng gió kinh hoàng, sự sùng bái đối với bản tôn cũng theo đó tôn trào không dứt. Phải biết rằng cực phẩm linh đan là thứ khó cầu, ngay cả nhiều luyện đan tông sư, cả đời cũng chỉ luyện được 1-2 lò cực phẩm linh đan, mà bản tôn lại một lúc lấy ra 1000 viên, đều là cực phẩm dẫn linh đan. Trình độ luyện đan này đã vượt xa sức tưởng tượng của hắn. Mặc kệ Thác Bạt Thuần đang kinh ngạc không thôi, Tần Vô Vi khẽ cười, nói: "Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Nếu không có tình huống đặc biệt, hội nghị của Thanh Đồng Thần Điện sẽ được tổ chức 10 năm một lần. Các ngươi bây giờ đều là gà mờ cấp Thanh Đồng, hy vọng lần họp tới, các ngươi có thể mang lại cho ta chút bất ngờ. Bởi vì trên Thanh Đồng còn có Bạch Ngân." Có một câu, Tần Vô Vi không nói, cấp bậc mà kiếp trước không thể đánh lên, vậy thì ở thế giới tu chân rộng lớn này, hãy thay đổi cách chơi. Chương 90, nhiệm vụ đầu tiên của tổ chức thí thần. Chương 90, nhiệm vụ đầu tiên của tổ chức thí thần. Tần Vô Vi phất tay, ý niệm vừa động, liền trục xuất một sợi thần hồn của ba người Tần Vô Song. Thanh Đồng Thần Điện này cũng tạm thời phong ấn. 10 năm họp một lần là đủ, nếu quá thường xuyên sẽ mất đi sự thần bí, cũng không đủ long trọng. Còn về ngày thường, vẫn thông qua đạo chủng giao tiếp đơn tuyến là được, thuận tiện và nhanh chóng hơn, cũng có thể giảm thiểu nguy cơ lộ thân phận thật. Nếu không, với tâm cơ của Ngụy Bắc Hoang, không chừng lúc nào đó hắn có thể khóa được thân phận thật của Tần Vô Song và Thác Bạt Tuần. Mà hắn, với tư cách là bản tôn, không muốn ngày nào cũng phải tốn công sức theo dõi Ngụy Bắc Hoang, cũng không có nghĩa vụ đó. Nghĩ đến Ngụy Bắc Hoang, trong lòng Tần Vô Vi khẽ động, kích hoạt đạo chủng. Bản tôn, có chỉ thị gì không? Có phải liên quan đến nhiệm vụ không? Ngụy Bắc Hoang bên kia trong mắt tinh mang lóe lên, có chút hưng phấn mong chờ. Vừa rồi bị trừ 10 điểm cống hiến thanh đồng, hắn hiện tại đã tụt lại phía sau hai phân thân khác, khẩn thiết muốn thể hiện giá trị bản thân, giành lấy điểm cống hiến thanh đồng. Bởi vì hắn nắm giữ một thông tin quan trọng mà hai phân thân kia có thể không biết, đó là bản tôn là trưởng sinh giả, có tuổi thọ vô tận, tuyệt đối không đơn giản như vẻ bề ngoài, ẩn giấu rất sâu, thủ đoạn cũng vượt xa sức tưởng tượng. Sau này, bất kỳ thiên tài địa bảo nào xuất hiện trong thanh đồng thần điện, hắn cũng sẽ không cảm thấy ngạc nhiên, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, đó là cố gắng hết sức để giành lấy điểm cống hiến thanh đồng và nỗ lực nâng cao thứ hạng của mình để chuẩn bị cho hội nghị thanh đồng thần điện lần tới. Ngươi đoán đúng rồi. 10 năm lại 10 năm, cho ngươi thêm 10 năm nữa, hy vọng tổ chức thí thần của ngươi sẽ không làm ta thất vọng. Tần Vô Vi rất hài lòng với thái độ tích cực của Ngụy Bắc Hoang, khẽ cười ra lệnh. Nam Cung Miểu nói, các gia tộc tu chân lớn ở Tiềm Long Thành cạnh tranh không lại, bắt đầu dở cho nhỏ, thậm chí là những thủ đoạn hạ cấp không ra gì. Đã như vậy thì không thể trách hắn được. Thật sự coi hắn, thành chủ này, là người dễ tính, có thể mặc người xẻ thì sao? Đã đến lúc rút kiếm ra, dạy dỗ đám lao hổ Ly Vương Thụy một bài học rồi. Đương nhiên, hắn sẽ không lộ diện, những việc bẩn thỉu này cứ giao cho Ngụy Bắc Hoang làm là được. Bản tôn cứ yên tâm, ta nhất định sẽ làm tốt chuyện này, đảm bảo người hài lòng. Ngụy Bắc Hoang bên kia cười tà mị, giết người phóng hỏa là việc hắn giỏi nhất, và 100 sát thủ mồ côi mà hắn đã huấn luyện qua ma quỷ đặc huấn trong suốt 20 năm, từng người đều đã tâm lý vặn vẹo thậm chí nhập ma, nhân cơ hội này, hãy để bọn chúng thỏa sức giải phóng dục vọng sát lục của mình. Chú ý chừng mực, đừng làm quá đáng. Chỉ là dạy dỗ bọn chúng một bài học, không phải diệt tộc. Tần Vô Vi khẽ gật đầu, có chút không yên tâm bổ sung nhắc nhở. không phải hắn nhân từ nương tay, mà là các gia tộc tu chân ở Tiềm Long Thành hiện tại hàng năm đều phải cống nạp cho Tần Vô Song, thực chất là cống nạp cho hắn. Nói cách khác, đây đều là những cây hẹ, hàng năm thu hoạch một lứa, nếu Ngụy Bát Hoang làm quá đáng, nổ cả gốc hẹ, thì sau này hắn còn làm sao mà cắt hẹ được. Tần Vô Vi chỉ đơn thuần không muốn bản thân chịu tổn thất. Cắt đứt liên hệ đạo chủng, Tần Vô Vi vừa ra khỏi phòng tu luyện, liền thấy Nam Cung Miểu đột nhiên đập bàn, mặt đầy giận dữ, định đi ra ngoài. "Chủ nhân, ta thất thố rồi." Thấy Tần Vô Vi đi ra, Nam Cung Miểu lẻ lưỡi, có chút ngượng ngùng, nhưng trên mặt vẫn còn giận dữ chưa nguôi, dường như gặp phải tình huống khẩn cấp nào đó. "Có chuyện gì vậy?" "Rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi, ta đi cùng ngươi xem sao." Tần Vô Vi trong lòng khẽ động, cùng Nam Cung Miểu đi ra ngoài. Trên đường đến phường thị phía Đông Thành, Tần Vô Vi đã biết chuyện gì xảy ra. Thì ra là nhân viên thu mua của tiệm đan dược ở bên ngoài, khi trở về Tiềm Long Thành, đã bị cướp. Việc linh dược mua bằng một lượng lớn linh thạch bị cướp thì thôi, nhưng lần này bọn cướp còn quá đáng hơn, thậm chí còn bắt đầu giết người. Ngoài việc để lại một người sống sót để về báo tin, toàn bộ đội còn lại đều bị bọn cướp giết hại. Và trong số những người bị hại này, có vài người còn là học viên của học viện trùng động. "Chủ nhân, đó tuyệt đối không phải là bọn cướp bình thường, ta nghi ngờ là do các gia tộc tu chân ở Tiềm Long Thành làm." Nam Cung Miểu tức giận nói. "Nếu là bọn cướp bình thường, căn bản không dám cướp đội có tu chân giả, càng đừng nói là giết người." "Tiểu cô nương, cơm có thể ăn bữa, nhưng lời không thể nói bữa. Mọi chuyện đều phải có bằng chứng, nếu không có, đó chính là nói bữa." "Thành chủ, ta nghĩ người cần phải dạy dỗ thị nữ của mình một chút, nàng nói những lời như vậy, lòng dạ hiểm độc, rõ ràng là muốn ly gián, không có lợi cho sự đoàn kết của Tiềm Long Thành." Vương Thụy không biết từ đâu xuất hiện, mặt mày âm trầm, dường như rất không vui với lời suy đoán của Nam Cung Miểu. Còn có Lý Thị và Triệu Thị cùng một số tộc trưởng gia tộc tu chân khác cũng theo đó xuất hiện, cười lạnh liên tục. Tần Diệu Tổ cũng đến, đứng một bên, mặt đầy vẻ hả hê, dáng vẻ chờ xem kịch vui. Bây giờ không chỉ có gia tộc Tần Thị của bọn hắn, mà cả các gia tộc tu chân như Vương Thị cũng không thể ngồi yên, không muốn thấy Nam Cung Thương Hội tiếp tục bành trướng, bắt đầu chèn ép. Nếu không, việc kinh doanh của mọi người đều sẽ thất bại, tất cả đều bị Nam Cung Thương Hội cướp mất. Lần này chỉ là dạy dỗ Nam Cung Thương Hội một bài học nhỏ, nếu vẫn không biết kiềm chế, thì lần sau có thể là tiệm đan dược trực tiếp bị đốt cháy. Còn về việc ai đã ra tay, Tần Diệu Tổ thực sự không biết. Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng nhất là trong việc chèn ép Nam Cung Thương Hội, mọi người đã đạt được sự đồng thuận và hình thành sự ăn ý chủ nhân. "Xin lỗi, ta không nên nói bừa." Nam Cung Miểu cắn môi, vội vàng xin lỗi. Vương Thụy cùng những người khác liên thủ đến, ác giả cáo trạng trước, rõ ràng là muốn gây áp lực cho chủ nhân, mà nàng không muốn gây ra phiền phức không cần thiết cho chủ nhân. Ngay khi Nam Cung Miểu cố nén cơn giận trong lòng, chuẩn bị chịu thiệt, Tần Vô Song cười, giơ tay xoa đầu Nam Cung Miểu, ý an ủi. Và khi hắn quay người lại, nụ cười trên mặt đã biến mất, thay vào đó là vẻ lạnh lùng, nhàn nhạt đáp lại: "Vương tộc trưởng, thị nữ của ta tự nhiên sẽ dạy dỗ, còn về cách dạy dỗ, không cần ngươi phải bận tâm. Còn chuyện lần này, ta sẽ phái người điều tra, sau này sự thật sáng tỏ, tuyệt đối không tha cho bất kỳ ai. Không nể mặt đúng không? Vậy thì sẽ toạc mặt nạ, cùng lắm là đường ai nấy đi. Ẩn mình 10 năm lại 10 năm, xem ra thời gian quả thực sẽ khiến người ta quên lãng, đến nỗi nhiều người ở Tiềm Long Thành đã quên mất tính khí của hắn, thành chủ này, thực ra không hề tốt như tưởng tượng." Lời vừa dứt, Thần Vô Vi nắm tay Nam Cung Miểu, thẳng bước tiến lên. Còn Vương Thụy cùng những người khác bị bỏ rơi hoàn toàn thì sắc mặt khó coi, nhìn nhau, đều thấy vẻ mặt tái mét trên mặt đối phương. Vốn định mượn cớ gây chuyện, cùng nhau gây áp lực cho thiếu niên thành chủ, ai ngờ thái độ của Tần Vô Vi lại cứng rắn đến vậy, khiến bọn họ không ngờ tới. Chương 91, túi đầu nhượng bộ. Không tồn tại. Chương 91, túi đầu nhượng bộ. Không tồn tại. Ta khinh. Bất quá chỉ là một phế vật tu luyện mà thôi, thật sự coi mình là Tần Vô Song sao? Xem ra nhiều năm như vậy, chúng ta đều quá nể mặt tên kia rồi. Mở một học viện thì thôi đi, chúng ta có thể nhắm một mắt mở một mắt, không chấp nhận với tiểu tử kia, nhưng bây giờ lại lập thêm Nam Cung Thương Hội, chuyện này thì quá đáng rồi. Đợi Tần Vô Vi đi xa, các tộc trưởng gia tộc tu chân có mặt đều mặt mày tái mét, thử lạnh liên tục, vô cùng bất mãn. Vốn định gây áp lực, ép Tần Vô Vi cúi đầu nhượng bộ, sau đó ngoan ngoãn đóng cửa Nam Cung Thương Hội. Ai ngờ, Tần Vô Vi không hề có ý nhượng bộ, ngược lại còn vô cùng cứng rắn. Nếu là thiên tiêu Tần Vô Song, bọn họ cũng đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Nhưng Tần Vô Vi bất quá chỉ là một phế vật tu luyện, cũng dám không nể mặt bọn họ sao? Còn nữa, những năm này, Tần Vô Vi từ tay bọn họ đã vơ vét được lượng lớn tài nguyên tu chân, tuy nói chỉ là một người đại diện, đều giao cho Tần Vô Song, nhưng dù vậy, bọn họ vẫn rất khó chịu. Điều khiến bọn họ tức giận nhất là tốc độ phát triển của Nam Cung Thương Hội những năm này quá nhanh, đã ảnh hưởng lớn đến sản nghiệp của các gia tộc bọn họ. Đây chính là căn cơ để bọn họ an thân lập mệnh ở Tiềm Long Thành. Đây là phạm chúng độ rồi. Tần Diệu Tổ trong đám người lắc đầu, mặt đầy vẻ hả hê. Nói đến những người này, ai muốn thấy Tần Vô Vi gặp xui xẻo nhất, thì chắc chắn là hắn. Theo hắn thấy, sở dĩ Thiên Tiêu Tần Vô Song không nể mặt lao tộc trưởng hắn, thậm chí còn cố ý xa lánh gia tộc, một phần lớn nguyên nhân là do Tần Vô Vi dở trò. Nếu không có Tần Vô Vi, có lẽ Thiên Tiêu Tần Vô Song đã có thể trở về gia tộc rồi. Nghĩ đến đây, Tần Diệu Tổ trong mắt lóe lên sắc cơ, nhưng ngay sau đó đã được hắn che giấu rất tốt. Ý nghĩ giết chết Tần Vô Vi đã quanh quẩn trong đầu hắn nhiều năm rồi. Sở dĩ vẫn chưa ra tay, chỉ là còn có điều kiêng kỵ, không dám làm quá lộ liễu. Tuy nhiên, hiện tại Tần Vô Vi đã phạm chúng nộ, đây dường như là một cơ hội tốt để thừa nước đục thả câu. Ngay khi Tần Diệu Tổ đang âm thầm tính toán, tộc trưởng Vương Thị gia tộc Vương Thụy khẽ cười nhắc nhở: "Chư vị, trước tiên hãy nguôi giận, đừng quên lát nữa còn có trò hay để xem. Tuy nói thành chủ trẻ tuổi khí thịnh, lúc này có thể không chào đón chúng ta, nhưng dù sao đi nữa, thân là một phần của Tiềm Long Thành, bây giờ cửa hàng của tiểu thị nữ thành chủ bị cướp, chúng ta vẫn phải quan tâm một chút. Nghe vậy, các tộc trưởng gia tộc tu chân khác đầu tiên mà người, sau đó phản ứng lại, hiểu ý, cười âm hiểm liên tục. Dưới sự dẫn dắt của Vương Thụy, bọn họ cùng nhau đi về phía tiệm đan dược của Nam Cung Thương Hội. Không nể mặt, không chịu được bộ. Vậy thì bọn họ sẽ thừa cơ hãm hại, tận tình vây xem một chút. Vừa đến gần, liền nghe thấy từng trận tiếng khóc than, đi đến gần hơn, trên mặt đất nằm từng thi thể, đều được phủ vải trắng, ẩn ẩn có vết máu đỏ tươi thấm ra. Thấy vậy, Vương Thụy và những người khác không khỏi cười thầm liên tục, không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía Tần Vô Vi. Đây chỉ là một khởi đầu, nếu Tần Vô Vi vẫn không chịu cúi đầu nhượng bộ, thì những sự kiện cướp bóc tương tự như vậy sẽ liên tục xảy ra. Đến lúc đó, bọn họ muốn xem Nam Cung Thương Hội còn làm ăn thế nào. Đối mặt với ánh mắt của Vương Thụy và những người khác, Tần Vô Vi đầu tiên im lặng, sau đó mặt không biểu cảm quay người rời đi. Không có gì để nói, hắn tin Nam Cung Miểu sẽ xử lý ổn thỏa hậu sự cho những người đã khuất. Còn những chuyện khác, cứ giao cho hắn xử lý là được. Ngụy Bắc Hoang, chỉ lệnh mới nhất, chỉ cần không phải đổ thành, ngươi làm quá đáng một chút, thật ra cũng không có gì. Tần Vô Vi tâm niệm vừa động, kích hoạt đạo chủng, hạ đặt chỉ lệnh mới nhất cho Ngụy Bắc Hoang. Ban đầu hắn còn nghĩ chỉ cần cảnh cáo nhỏ một chút là được, không cần quá đáng, dù sao cũng đều là người của Tiềm Long Thành. Nhưng bây giờ hắn nhận ra mình vẫn còn quá mềm lòng. May mắn là chưa quá muộn, sai lầm nhỏ này có thể sửa chữa ngay lập tức. Như ngài mong muốn, Bổ Tôn. Cảm nhận được sự tức giận của Bổ Tôn, hiểu được lời nói ẩn ý của Bổ Tôn, Ngụy Bắc Hoang bên kia cười quá dị. Hắn đã ngửi thấy mùi máu tươi tuyệt vời, cùng với tiếng kêu gào thảm thiết của huyết nhục và linh hồn. Đối với hắn mà nói, đây đều là những hưởng thụ đỉnh cao nhất. Trong phủ thành chủ, Tần Minh Hiên và Lý Mạn Giao tìm thấy Tần Vô Vi, khuyên nhủ hết lời. Vô Vi, hay là đóng cửa Nam Cung Thương Hội đi. Chúng ta đâu có thiếu tiền, không cần vì mấy cửa hàng mà đắc tội với các gia tộc tu chân ở Tiềm Long Thành. Tần Minh Hiên và Lý Mạn Giao mỗi người một câu, hết lời khuyên nhủ. Bọn họ không phải sợ chuyện, chỉ là lo lắng cho sự an nguy của con trai. Đừng nhìn Vương Thụy và những người khác bình thường có vẻ thân thiện, nhưng đó đều là giả dối, thực chất mỗi người đều là những lao hổ ly ăn thịt không nhà xương. Bây giờ Nam Cung Thương Hội bị chèn ép, thậm chí bắt đầu dùng những thủ đoạn hạ cấp này, đây không phải là điểm lành. Điều đó cho thấy các gia tộc tu chân ở Tiềm Long Thành đã dục dịch, muốn ra tay với phủ thành chủ của bọn họ. Xét đến việc Thiên Kiêu Tần Vô Song năm xưa bị ám hại, đến nay vẫn chưa tìm ra hung thủ, Tần Minh Hiên và Lý Mạn Giao càng thêm lo lắng. Vô Vi, hay là thế này đi, lát nữa ta đi Vương thị gia tộc một chuyến, sau đó lại đi Tần thị gia tộc một chuyến. Nếu thời gian cho phép, ta sẽ đi thăm các gia tộc tu chân khác nữa. Có những lời ngươi không tiện nói, vậy thì để ta nói. Tần Minh Hiên đứng dậy, chuẩn bị đi ra ngoài. Người trẻ tuổi khí thịnh sĩ diện, không chịu nhượng bộ, vậy thì hắn làm cha, đành phải hạ mình, cố gắng giúp đỡ hòa giải một chút. Tuy nói hắn cũng rất sĩ diện, nhưng chỉ cần có thể đảm bảo an nguy cho con trai, sĩ diện thì tính là gì? Cha, người đừng gây rối nữa. Con nương, ta biết người vì ta mà tốt, nhưng chuyện này không đơn giản như người nghĩ đâu. Người cứ lo việc kinh doanh của Trục Mộng Học Viện cho tốt, những chuyện khác cứ giao cho ta xử lý là được. Tần Vô Vi lắc đầu cười nhẹ, vội vàng ngăn cản. Thật ra, Nam Cung Thương Hội chỉ là một mồi nổ. Nguyên nhân sâu xa vẫn là Vương Thụy và đám lao hổ ly kia tính toán sai lầm, phát hiện sau khi trở thành thế lực phụ thuộc của Vạn Triều Tông, không được như tưởng tượng. Muốn mở rộng quy mô lớn, nhưng lại gặp phải vô vàn trở ngại, nhân lực gia tộc cũng tổn thất nghiêm trọng, mỗi năm còn phải nộp 3% lợi nhuận ròng. Nếu không đoán sai, Vương Thụy và đám lao hổ ly đã hối hận, có ý định rút lui, nhưng lại không dám đắc tội với Tần Vô Song bá đạo cường thế, chỉ có thể lùi một bước, ra tay với thành chủ phế vật hắn. Đầu tiên là chèn ép cảnh cáo, sau đó ép hắn cúi đầu nhượng bộ, cuối cùng là ngoan ngoãn phối hợp. Ví dụ như làm giả sổ sách, chỉ cần hắn chịu phối hợp, làm ngơ trước sổ sách giả, các gia tộc tu chân ở Tiềm Long Thành có thể thông qua cách này để giảm bớt 3% lợi nhuận. Như vậy, vừa không đắc tội Tần Vô Song, lại không cần tốn kém nhiều, cho dù sau này sự việc bại lộ, vẫn có thể lôi thành chủ hắn ra làm vật tế thần. Có lẽ, đây mới là mục đích thực sự của Vương Thụy và đám lao hồ ly kia, chỉ là muốn hắn túi đầu nhượng bộ, không tồn tại. Thật ra, đây căn bản không phải vấn đề có nhượng bộ hay không, mà là sau 20 năm ẩn nhẫn, hắn muốn chủ động ra tay với một số kẻ rồi. Chương 92, Tiến Vô Hảo Yến Chi Hồng Môn Yến chương 92, Tiến Vô Hảo Yến Chi Hồng Môn Yến làm giả sổ sách. Chuyện này không được. Vô Vi, chuyện này hậu quả quá nghiêm trọng, một khi sau này sự việc bại lộ, ngươi chắc chắn sẽ bị lôi ra làm vật tế thần. Tần Vô Song kia quá bá đạo ngang ngược, nếu trách tội lên đầu ngươi, chúng ta không thể chịu nổi. Tần Minh Hiên sau khi biết do nguyên nhân, cao mày thật chặt, trầm giọng nói. Lúc này hắn cũng đã phản ứng lại, biết rằng dù mình có hạ mình đến từng nhà bái phòng cũng vô ích. Không chỉ vậy, Tần Minh Hiên còn vô cùng tức giận, Vương Thụy và đám lao hổ ly này muốn đẩy con trai bọn họ vào chỗ chết, dụng tâm hiểm độc, vô cùng tàn nhẫn. Nghe vậy, khoe miệng Tần Vô Vi khẽ nhếch, Tần Vô Song bên kia thật ra không cần lo lắng gì, hắn chỉ không muốn Vương Thụy và đám lao hổ ly kia đạt được mục đích mà thôi. Thông qua việc làm giả sổ sách để lừa dối Tần Vô Song, chẳng phải là tự hại mình sao? Chuyện này tuyệt đối không thể nhịn. Cha nương, chuyện này người đừng còn nữa. Người cũng đừng lo lắng, dù Vương Thụy và những người khác muốn chèn ép phủ thành chủ chúng ta, cũng không dám làm quá đáng đâu. Cùng lắm thì khoảng thời gian này, ta không đi đâu cả, cứ ở trong phủ, bọn họ đâu thể chạy đến phủ thành chủ giết người phóng hỏa chứ. Tần Vô Vi ánh mắt khẽ động, an ủi, lại tốn một hồi miệng lưỡi, mới khuyên được Tần Minh Hiên và Lý Mạn Giao rời đi. Hắn biết cha mẹ lo lắng cho sự an nguy của mình, nhưng sự lo lắng này thật ra không cần thiết. Ngược lại, lúc này đáng lẽ Vương Thụy và những người khác mới phải lo lắng cho sự an nguy của mình. ngay cả bổn tôn hắn cũng không biết Ngụy Bát Hoang tên điên kia tiếp theo sẽ làm ra chuyện gì. Ba ngày tiếp theo, Tiềm Long Thành gió yên biển lặng, mọi chuyện đều bình an vô sự. Nhưng trong bóng tối, lại là sóng ngầm cuộn cuộn. Bất cứ ai có tin tức nhanh nhạy một chút, đều có thể cảm nhận được không khí ở Tiềm Long Thành ngày càng căng thẳng. Tiêu Giao Lâu chính là Phong Vũ Biểu. Trước đây, con cháu của các gia tộc tu chân ở Tiềm Long Thành, bất kể là phàm nhân hay tu chân giả, đều thích đến Tiêu Giao Lâu vui chơi. Nhưng mấy ngày gần đây, những kẻ này đều biến mất không dấu vết, hoặc là đóng cửa không ra ngoài, hoặc là đi đến những nơi khác, tóm lại là không đến Tiêu Giao Lâu. Không khí quỷ dị này khiến các cô nương ở Tiêu Giao Lâu cũng có chút hoảng loạn. "Chủ nhân, Vương Nguyên Khải phái người đưa đến một thiệp mời, mời ngài tối nay đi dự tiệc." Nam Cung Miểu cầm một tấm thiệp mời mạ vàng, bước vào bẩm báo. "Ai? Vương Nguyên Khải? Tên này lại về Tiềm Long Thành rồi sao?" Tần Vô Vi hơi ngạc nhiên, sau đó không khỏi bật cười. Mười năm trước, kể từ khi làm hỏng chuyện, Vương Nguyên Khải đã bị Vương thị gia tộc khai trừ, trực tiếp đuổi ra khỏi Tiềm Long Thành. Vốn tưởng từ nay về sau, cơ bản sẽ không gặp lại người này nữa. Ai ngờ, vào thời điểm mấu chốt này, Vương Nguyên Khải lại đột nhiên trở về, còn gửi đến một thiệp mời. Không thể không nói, điều này khá bất ngờ. "Chủ nhân, Yến Vô Hảo Yến, nô tỳ luôn cảm thấy Vương Nguyên Khải lúc này đột nhiên trở về, không có ý tốt gì đâu." "Chủ nhân, để an toàn, ngài vẫn là đừng đi dự tiệc. Dù sao chúng ta với Vương Nguyên Khải kia cũng không có giao tình gì." Nam Cung Miểu cắn cắn môi, nhìn không được mở miệng nhắc nhở. "Vì Nam Cung Thương Hội, chủ nhân hiện tại với các gia tộc tu chân ở Tiềm Long Thành quan hệ rất căng thẳng. Lúc này, nàng không muốn thấy chủ nhân vì mình mà lâm vào hiểm cảnh, nếu lỡ có chuyện gì xảy ra, nàng cả đời này cũng sẽ không tha thứ cho mình." "Yến Vô Hảo Yến, ngươi nói đúng rồi. Nhưng dù đây là Hồng Môn Yến, ta cũng phải đi. Muốn xem Vương Nguyên Khải kia rốt cuộc dở cho gì." Tần Vô Vi trong mắt tinh quang lóe lên, cười nhẹ nói. Dù có thật sự bị hắn đoán trúng, biến thành Hồng Môn Yến thật, thì hắn cũng không sợ. Mấy ngày trước ở trong phủ thành chủ, chỉ là muốn an ủi cha mẹ một chút, để bọn họ đừng quá lo lắng. Nhưng nếu Vương Thụy và đám lao hổ ly kia cho rằng hắn sợ hãi, thì đó là sai lầm lớn rồi. "Thành chủ đại nhân, nhiều năm không gặp, vô cùng nhớ nhung. Mười năm trước, ngài đã cứu mạng ta, ta vẫn luôn khắc ghi trong lòng, vĩnh viễn không quên. Khó khăn lắm mới trở về một chuyến, ta muốn mời ân nhân cứu mạng dùng bữa cơm đạm bạc, ngài chắc sẽ không từ chối chứ?" Ngay khi Nam Cung Miểu còn muốn nói gì đó, nàng lại kinh ngạc thấy Vương Nguyên Khải không chào hỏi, lại nên ngang đi vào. Vẫn không chịu rút kinh nghiệm, Tần Vô Vi khẽ lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia hàn quang, nhưng trên mặt lại không hề biến sắc, cười đáp: "Nếu ngươi đã nói vậy, vậy ta nhất định phải đi dự tiệc, cho đủ mặt mũi." Nói xong, Tần Vô Vi đứng dậy, không chần chừ, đi ra ngoài. Tuy lúc này trời còn sớm, nhưng nên sớm không nên muộn, dù sao thì cả hắn và Vương Nguyên Khải đều không phải vì một bữa tiệc tối mà đến. "Sảng khoái, thành chủ đại nhân, mời đi theo ta." Vương Nguyên Khải ngẩn người, không ngờ Tần Vô Vi lại đồng ý nhanh như vậy, khiến cho nhiều lời lẽ hắn chuẩn bị đều không dùng được. Nhưng đây là chuyện tốt, bởi vì chuyến này hắn về Tiềm Long Thành, nhiệm vụ chính là đưa Tần Vô Vi đi dự tiệc. Chỉ cần hoàn thành chuyện này, tộc trưởng cha hắn đã hứa sẽ cho hắn trở về gia tộc. Còn cái gọi là ân cứu mạng, bất quá chỉ là lời hắn nói suông mà thôi. Dù năm xưa, quả thật có lòng biết ơn, nhưng nhiều năm trôi qua, cũng đã sớm quên lãng, thậm chí còn sinh ra nhiều oán hận. Chỉ vì Liễu Như Yên tỉnh thoảng lại lấy hắn ra so sánh với Tần Vô Vi, mang hắn còn không bằng một phế vật. "Vương Nguyên Khải, nơi ngươi thiết tiến có vẻ hơi hẻo lánh, sẽ không phải ở ngoài thành chứ?" Tần Vô Vi đi theo, phát hiện càng đi càng xa, đã đến ngoại ô, có vẻ như thẳng tiến đến vùng hoang vu hẻo lánh. "Thành chủ đại nhân, ngài đoán đúng rồi. Muốn ăn món rừng chính tông, đương nhiên phải ở nơi hoang vu hẻo lánh mới có trải nghiệm mới lạ. Nhưng đáng tiếc là, thành chủ đại nhân có lẽ không có khẩu phúc này, cả đời này cũng không ăn được món rừng rồi." Vương Nguyên Khải nhìn quanh môi trường xung quanh và mở thần thức, xác định không có ai xung quanh, đột nhiên quay người lại, cười gằn liên tục. "Món rừng thì không có, nhưng đây là một nơi chôn xương tốt. Thật ra, từ rất sớm, hắn đã muốn giết chết Tần Vô Vi rồi. Chỉ là lúc đó, đều bị tộc trưởng cha hắn ngăn lại, nhưng lần này, hắn lại được tộc trưởng cha hắn đích thân chỉ thị. Với tu vi trúc cơ kỳ hiện tại của hắn, muốn giết chết một tu sĩ luyện khí kỳ, lại là phế vật, quả thực không thể dễ dàng hơn. Khó khăn duy nhất là làm thế nào để lừa Tần Vô Vi đến đây. Ai ngờ, Tần Vô Vi quá ngu ngốc, lại tin lời nói dối của hắn, cứ thế ngây ngốc đi theo hắn đến vùng hoang vu hẻo lánh này, tiết kiệm cho hắn rất nhiều công sức. Quả nhiên là Hồng Môn Yến." Tần Vô Vi lắc đầu, không hề sợ hãi, ngược lại còn có chút muốn cười. Dừng một chút, đối mặt với ánh mắt nghi hoặc của Vương Nguyên Khải, Tần Vô Vi giơ ba ngón tay, thản nhiên nói: "Thứ nhất, ngươi nghĩ ta sẽ tin lời nói dối của ngươi sao? Thứ hai, khi biết ngươi nói dối liên tục, tại sao ta vẫn phải đi ra ngoài với ngươi? Thứ ba, vết sẹo lành rồi lại quên đau, bài học 10 năm trước lại quên rồi sao?" Chương 93, từ phế vật đến trúc cơ rồi đến kim đan. Chương 93, từ phế vật đến trúc cơ rồi đến kim đan. "Ý gì? Chẳng lẽ ngươi lén lút bố trí mai phục?" "Không đúng. Xung quanh đây không có ai, Tần Vô Vi ngươi thật sự coi lão tử là bị dọa lớn lên sao?" Nghe vậy, Vương Nguyên Khải sắc mặt đại biến, nhanh chóng dò xét xung quanh. Nhưng sau khi xác định xung quanh đều là vùng hoang vu hẻo lánh, không có bất kỳ mai phục nào, hắn lập tức thở phào nhẹ nhõm, thần sắc cũng trở nên dữ tợn hung ác trở lại. Còn có một tia oán độc không hề che giấu. Mười năm trước, trải nghiệm đau đớn ở phủ thành chủ là nỗi sỉ nhục cả đời của hắn, cũng là vết sẹo lớn nhất trong lòng hắn. Cho đến ngày nay, theo hắn thấy, sở dĩ năm xưa hắn bị Tần Vô Song đánh đập tàn nhẫn, suy cho cùng vẫn là vì Tần Vô Vi. Nếu không có Tần Vô Vi ở đó, thì Tần Vô Song cũng sẽ không ra tay với hắn. Nhưng Vương Nguyên Khải cố tình bỏ qua một điểm, đó là phủ thành chủ là nhà của Tần Vô Vi, mà hắn không chào hỏi đã tự ý xông vào, sau đó thái độ còn vô cùng ngông cuồng, bản thân đã gây phản cảm. Xem ra ngươi vẫn không biết hối cải. Nếu đã vậy ta sẽ giúp ngươi ôn lại và khắc sâu thêm những ký ức đau buồn trong quá khứ. Tần Vô Vi lắc đầu cười nhẹ, không nói nhiều, giơ tay lên, một quả cầu sấm sét nhanh chóng ngưng tụ thành hình, đánh về phía Vương Nguyên Khải. Tu sĩ trúc cơ kỳ thì sao? 10 năm trước, Thiên Điêu Tần Vô Song đã trúc cơ thành công, bây giờ 10 năm trôi qua, tu vi bản thân càng liên tục đột phá, đã đạt đến trúc cơ lục tầng cảnh. Há lại là một Vương Nguyên Khải nhỏ bé có thể địch lại? Không có bất kỳ sự nghi ngờ nào, Vương Nguyên Khải trực tiếp bị đánh trúng, kêu thảm thiết ngã xuống đất. Pháp thuật hệ lôi, ngươi và Tần Vô Song rốt cuộc có quan hệ gì? Ngươi rõ ràng chỉ là một phế vật, làm sao có thể thi triển pháp thuật hệ lôi? Vương Nguyên Khải ngực một mảnh cháy đen, mặt đầy kinh hãi thậm chí không thể tin được. Ai cũng biết, Tần Vô Vi chính là phế vật tu luyện, hơn nữa là ngũ hành tạp linh căn phế nhất. Hơn nữa hắn vừa rồi nhìn rõ ràng, Tần Vô Vi không phải thi triển phù chú hệ lôi gì, mà là pháp thuật thật sự. Quan trọng là, pháp thuật hệ lôi này rất giống với thủ đoạn của Tần Vô Song năm xưa. Đầu Vương Nguyên Khải hỗn loạn, ong ong vang lên, càng nghĩ càng hồ đồ, hoàn toàn không thể hiểu nổi. Sắp chết rồi, đừng nghĩ lung tung nữa. Tần Vô Vi cười lạnh, sau đó nhấc chân, hung hăng đá một cước vào xương ống chân của Vương Nguyên Khải. Một tiếng rắc giòn tan, chân phải của Vương Nguyên Khải lại bị đánh gãy, hơn nữa vị trí cũng giống hệt 10 năm trước. Xin lỗi, thành chủ đại nhân, là ta sai rồi, có mắt không tròng, mạo phạm ngài. Thành chủ đại nhân, ngài đại nhân đại lượng, ngàn vạn lần đừng chấp nhận với ta, cứ coi ta như một cái giấm mà bỏ qua đi. Vương Nguyên Khải mặt mày tái nhợt, ký ức đau khổ 10 năm trước như thủy triều ập đến. Điều khiến hắn kinh hãi hơn nữa chính là hiện tại. Sức mạnh mà Tần Vô Vi thể hiện ra, căn bản không phải một tu sĩ luyện khí kỳ có thể có được, ngược lại rất giống với thiên kiêu Tần Vô Song. Chẳng lẽ Tần Vô Vi chính là Tần Vô Song, mà Tần Vô Song chính là Tần Vô Vi? Nhưng làm sao có thể? Vương Nguyên Khải đột nhiên nghĩ đến một khả năng, nhưng rất nhanh liền bác bỏ. Phải biết rằng hắn trước khi bị gia tộc trục xuất, vẫn luôn lớn lên ở Tiềm Long Thành, hồi nhỏ còn chơi đùa với Tần Vô Song và Tần Vô Vi, rõ ràng đây là hai người, làm sao có thể hợp nhất? Vương Nguyên Khải vạn vạn không ngờ, hắn thật ra đã rất gần với sự thật rồi. Chỉ là sự thật này quá mức khó tin, khiến hắn lại tự phủ nhận. Thà cho ngươi, cũng không phải không được, nhưng ngươi phải thành thật trả lời ta một câu hỏi. Năm xưa, có phải Vương thị gia tộc các ngươi đã ra tay tấn công Tần Vô Song? Tần Vô Vi ánh mắt khẽ động, giả vờ không chú ý đến động tác nhỏ Vương Nguyên Khải lén lút rụt tay lại. Nhiều năm qua, hắn vẫn luôn nghi ngờ Vương thị gia tộc, cho rằng Vương Thụy đã phái người ra tay ám hại Tần Vô Song. Dù sao Vương Thụy lúc đó là thành chủ, lại là tộc trưởng Vương thị gia tộc, hiển nhiên là người đứng đầu Tiềm Long Thành, mà hắn tự nhiên không muốn thấy Tần Vô Song và Tần thị gia tộc quật khởi, từ đó lung lay địa vị của hắn. Chỉ là khổ nỗi không có chứng cứ, mọi chuyện đều chỉ có thể là suy đoán. Hiện tại bắt được Vương Nguyên Khải, vừa hay tra hỏi một chút. Đúng vậy, chính là Vương thị gia tộc chúng ta làm. Là một vị tộc lão của Vương thị gia tộc chúng ta, hắn tên là Vương Nguyên Khải có vẻ thành thật gật đầu, trong khi nói ra sự thật, lại đột nhiên bạo phát ra tay. Chỉ thấy bàn tay hắn rụt ra sau lưng, không biết từ lúc nào đã có thêm một tấm linh phù cực phẩm, nhanh chóng đốt cháy, hóa thành một con mãng xà lửa đáng sợ cuốn chặt lấy Tần Vô Vi đang ở gần, ngọn lửa hừng hực càng nuốt chửng Tần Vô Vi hoàn toàn. Cho lão tử đi chết đi, mặc kệ ngươi có ẩn giấu thực lực hay không, đều phải chết. Đồ ngu, sư tử bộ thọ cũng dùng hết sức, đây chính là hậu quả của việc khinh địch đại ý. Vương Nguyên Khải dãy rủa ngồi dậy, cười điên cuồng liên tục. Tuy bị hành hạ rất thảm, chịu thiệt lớn, nhưng cuối cùng vẫn là hắn cười đến cuối cùng. Trong lúc may mắn, Vương Nguyên Khải cũng có chút sợ hãi, nếu không phải trước khi ra ngoài, tộc trưởng cha hắn đã cho hắn một tấm hỏa linh phủ cực phẩm như vậy, thì hắn đã hoàn toàn thất bại rồi. Nói hay lắm, khinh địch đại ý quả thật rất ngu ngốc, nhưng nếu có thực lực tuyệt đối thì lại là chuyện khác rồi. Tần Vô Vi lộ ra một nụ cười chế giễu, tiện tay bóp nát con mãng xà lửa đang quấn quanh mình, ngọn lửa hừng hực xung quanh cũng theo đó tắt ngấm ngay lập tức. Thật ra, ngay từ đầu, hắn đã chú ý đến động tác nhỏ của Vương Nguyên Khải, chỉ là giả vờ làm ngơ mà thôi. Sở dĩ như vậy, không phải khinh địch đại ý, mà là hắn có thực lực kiểm soát tuyệt đối. Nếu như ở Thạch Đầu Thành, thực lực còn chưa đủ mạnh, tồn tại biến số, ví dụ như đối mặt với Triệu Tư Thông kia, hắn sẽ không nói thêm một câu vô nghĩa nào, trực tiếp ra tay giết chết. Không thể nào. Đây là cực phẩm hỏa linh phủ, đủ để giết chết một tu sĩ trúc cơ kỳ. Trừ khi ngươi là lão quái kim đan kỳ, nhưng làm sao có thể? Tiếng cười điên cuồng của Vương Nguyên Khải đột ngột dừng lại, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, đã mất hết huyết sắc, chỉ còn lại sự kinh hãi vô tận. Tân Bô Vi, phế vật được công nhận ở Tiềm Long Thành, lại là lão quái kim đan kỳ. Chuyện này nghĩ thế nào cũng không thể. Nhưng sự thật bày ra trước mắt hắn, lại khiến hắn không thể không tin. Thành chủ đại nhân, cầu xin ngài Vương Nguyên Khải dở cho cũ, lại bắt đầu cầu xin, hơn nữa lần này là thật lòng cầu xin, đối mặt với một tu sĩ kim đan kỳ đáng sợ, hắn đã không dám làm bất kỳ động tác nhỏ nào. Chỉ là chưa kịp nói hết lời, hắn đã thấy một đóa u minh cốt hoa bay về phía mình, rơi xuống người hắn, toàn bộ huyết nục, xương cốt và thậm chí cả linh hồn của hắn đều cảm thấy một cảm giác nóng rát cực độ. Chỉ trong 2-3 hơi thở ngắn ngủi, Vương Nguyên Khải đã hóa thành một đống tro tàn, hồn phi phách tán, không còn để lại bất kỳ dấu vết nào trên thế gian này, không ai có thể dò xét được dù chỉ một chút. Nói tóm lại, Vương Nguyên Khải đã bị xóa sổ hoàn toàn.